Chương 1859, tử đấu. Chương 1859, tử đấu. Tối tăm mở mịt trong không gian, đột nhiên nổ tung mây đen, vô số hắc quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất từng đầu cá bơi ở giữa không trung tán loạn. Đây là hắc long chỗ làm cho thần thông, ẩn chứa cực âm chi lực, có thể ăn mòn vật vật. Lương Luân kiếm hoàn mặc dù lợi hại, lại cũng không muốn nhiễm loại này cực âm chi khí, bởi vậy chỉ xa xa phát ra kiếm khí, cùng những này hắc quang lẫn nhau công sát, cũng không cùng trực tiếp giao thủ. Hắc long chiếm tiện nghi, thân hình trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, lúc thỉnh thoảng phun ra lớn gần mẫu tiểu nhân hắc cầu, phảng phất bắn liên thanh bắn về phía Lương Luân. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, lại là Lương Luân thi triển tám bộ diễn nguyên kim quang ngưng tụ thành quyền ảnh, cùng kia chen chúc mà đến hắc cầu từng cái va chạm, đánh cho đất rung núi chuyển. Chính là rằng có thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thấy lạnh cả người. Nguyên lai kia cổ trùng dò xét đến cơ hội, sử dụng pháp thuật dịch chuyển tức thời trong hư không, đem ma thụ định sau lưng Lương Luân, chỉ gặp lá cây đông đường, chín đạo ma quang bắn ra, trực kích Lương Luân sau lưng chỗ yếu hại. Một chiêu này có thể nói xuất kỳ bất ý, ác độc đến cực điểm. Nếu như là bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ, cho dù có thiên nhân cảm ứng cũng không kịp phản ứng, sau một khắc chỉ sợ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng đây là tại Lương Luân luân hồi lĩnh vực bên trong, Lương Luân không gì không biết, động triệt bắt phương, bởi vậy sớm liền đem cổ trùng pháp thuật biến hóa nhìn ở trong mắt. Cũng liền tại ma thụ xuất hiện một sát na, Lương Luân sau lưng xoát ra một đạo thanh quang, theo sau khi ngưng tụ thành hình người, cùng hắn khí tức hoàn toàn giống nhau, chính là quy nhất quyết ngưng luyện chi phân thân. Phân thân chỉ tay một cái, lập tức liền có kiếm khí lao nhanh mà ra, hóa làm kiếm khí trường hà, trùng trùng điệp điệp. Chín đạo ma quang chống cự không nổi kiếm khí trường hà cọ rửa, tại trong nước sông lần lượt vỡ nát, trường hà thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, đảo mắt liền tới ma thụ trước mặt. Địch bụi, địch bụi. Cổ trùng đống nhiên hét to hai tiếng, kia ma thụ trùng quanh bỗng nhiên lên một trận âm phong, lá cây theo gió bay xuống, ở giữa không trùng tự đốt hóa thành từng đoàn ma hỏa. Kiếm khí trường hà cọ rửa xuống tới, lại bị những này ma hỏa thụ lá ngăn trở, từ sắc ngọn lửa vừa mới bắt đầu chỉ có linh tinh một chút, đến đằng sau bùng nổ, dần dần tạo thành ngập trời biển lửa. Sắc bén vô song kiếm khí đến trong biển lửa đều chôn vùi, mặc cho trường hà tiếp tục không ngừng mà cọ rửa, nhưng thủy chung không cách nào tới gần ma thụ. Lương Luân gặp công lâu không có kết quả, liền đem quy nhất quyết phân thân thu hồi, cùng mình cùng nhau chính diện ngăn cản hắc long cùng cổ trùng tiến công. Cái này một rồng một trùng, mặc dù nhìn xem quái dị, lại là hàng thật giá thật tu sĩ nhân tộc, chỉ là do ở riêng phần mình khác biệt nguyên nhân, bản tôn không cách nào đích thân tới, chỉ có thể để hóa thân xuất chiến. Nhưng dù là như thế, pháp lực vẫn như cũ hùng hồn, đều có thẳng bức cá thánh cảnh giới. Lương Luân lấy độ năm khó khăn tu vi độc đấu hai người, quả thực có chút ăn thiệt thòi. Nhất là kia cổ trùng, bản tôn vì thánh nhân hóa thân, ánh mắt, kiến thức vượt xa Lương Luân, mặc dù thần thông uy lực cùng hắc long không kém bao nhiêu, nhưng lại có các loại không tưởng tượng được quỷ dị sát chiêu, mấy lần đều hãm Lương Luân vào hiểm địa. Cũng may Lương Luân là tại mình luân hồi lĩnh vực bên trong, cho dù đối phương pháp thuật tiên biến bản hóa, chỉ cần không phá nổi hắn luân hồi chi lực, đều có thể sớm thấy rõ, cuối cùng biến nguy thành an. Như thế ác đấu hơn ngàn cái hiệp, thẳng đánh cho không gian vỡ vụn, long trời lở đất. Trước lúc này, Mực Thủ Nhân, Quỷ Nhện Tử, Ti Mã Hàn chờ 5 người hợp lực, cũng vô pháp cải biến lĩnh vực này quy tắc, từ đầu đến cuối đều chỉ có hắc, bạch hai màu, nhưng ở hắc long cùng cổ trùng đồng thời xuất thủ về sau, thế giới này rốt cục xuất hiện khác nhan sắc. Bởi vậy có thể thấy được, hắc long, cổ trùng hai người thực lực vừa xa khỏi Mực Thủ Nhân chờ 5 người liên thủ, liền ngay cả luân hồi lĩnh vực đều bị thẩm thấu. Bất quá Lương Luân lấy một địch hai, mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không có lộ ra bại tướng, ngược lại là Lật Tiểu Tùng lần lượt chấn áp thánh nhân hóa thân 5 cái pháp tướng, đi chiến trường, cùng hắn sóng vai đối địch. Có đầu này linh thú hỗ trợ, Lương Luân áp lực thoáng giảm bớt. Hắn đem 4 đạo kiếm quang thôi động đến cực hạn, ba thiên tử kiếm pháp không ánh sáng kiếm kinh ngọc trúc ngâm những này tự sáng tạo kiếm đạo bí pháp đều nhất nhất sử xuất, sau đầu lại hiện ra hỗn độn vòng xoáy, lấy luân hồi chi lực áp chế đối thủ, dần dần đem thế cục vặn trở về. Hắc Long cùng cổ trùng càng đấu càng là kinh hãi, không nghĩ tới Lương Luân tại sử xuất toàn lực tình huống dưới, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Tiểu tử này thủ đoạn thần thông nhiều lắm, ngoại trừ luân hồi lĩnh vực cùng kiếm hoàn bên ngoài, lục thể của hắn chi lực thế mà cũng lạ thường cường hãn. Hắc Long một bên tranh đấu, một bên hướng cổ trùng truyền âm nói: "Không tệ." Cổ trùng cũng là bí mật truyền âm nói: "Vừa rồi có mấy lần ta ma quang đều đã đánh trúng hắn, nhưng thương thế của hắn lại trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu, ta nhìn trên người người này tất có bí ẩn. Đây cũng là hai người kiêng kỵ nhất địa phương." Tại luân hồi lĩnh vực bên trong, hai người này không thể thụ thương, cho dù là một điểm vết thương nhẹ cũng có thể bị luân hồi chi lực xâm nhập, mà Lương Luân nhưng không có cái này cố kỵ, phản phất bất tử chi thân, cho dù bị đánh tổn thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Bởi vậy, Hắc Long cùng cổ trùng đều bó tay bó chân, mà Lương Luân lại là đại khai đại hợp, cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế dần dần bị chuyển. Tiên bối, đều đến lúc này, cũng không cần ẩn nút nữa a. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhiệm vụ thất bại, ngay cả cái này cô hóa thân cũng chôn vùi ở đây? Hắc Long ngữ khí có chút lo lắng. Ha ha, cũng vậy, ngươi hẳn là cũng có thủ đoạn vô dụng a. Nếu không liền chút thực lực ấy, sao có thể đón lấy như thế nhiệm vụ trọng yếu? Cổ trùng lạnh lùng nói. Tốt, chúng ta ai cũng đừng cất giấu, một cùng ra tay. Hắc Long khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển, trên người phù văn từng cái bốc cháy lên, trong mắt cũng toát ra thần quang, sau đó vọt lên không trung. Chỉ nghe nhất thanh sấm rền nổ vang, sau đó thiên băng địa liệt. Tối tăm mở mịt trong thiên địa, đột nhiên liền xuất hiện vô số vết rách, tựa như bị đánh phá tấm gương, từng khối nát rơi xuống, phản phất hạ một trận màu xám tuyết lớn. Không được. Lương Luân cũng không ngờ tới cái này Hắc Long lại có như thế thần lực, thế mà có thể giao động mình luân hồi lĩnh vực. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, thôi động tiên cơ châu, một bên lấy bí pháp ra cố lĩnh vực, một bên bấm một cái kiếm quyết. Chỉ nghe tiếng xe gió, bốn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đều chạy kia hắc long chém tới. Vạn côn tiền bối, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hắc long một bên kêu to, một bên phun ra hai đạo hào quang. Cái này hai đạo hào quang như kim mà không phải kim, giống như ngân không phải ngân, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lập tức sinh ra vàng bạc hai màu sương mù, đem Lương Nôn kiếm quang tất cả đều lồng chụp vào trong. Trong chốc ngắn này, Lương Nôn cảm giác phi kiếm của mình phảng phất là tiến vào vũng bùn, tiến cũng không vào được, lui cũng lui không được, không khỏi kinh hãi. Đang nghĩ ngợi muốn ứng đối ra sao, sau lưng lại xuất hiện dị tượng. Chỉ gặp kia cổ trùng mở cái miệng rộng, thế mà đem đầu đỉnh ma thụ cho nuốt xuống, sau đó thân thể cấp tốc biến hóa, dần dần hóa thành nhân hình. Lương Nôn từ xa nhìn lại, chỉ thấy người này cổ phục cao quan, tay áo đồng bền, rất có cổ chi tiên nhân thần vận, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất là cái người đã chết, mười phần quỷ dị. Ngươi? Lương Nôn sững sờ một chút, liền nghe người kia lớn tiếng cười nói, tiểu tặc, ngươi cũng coi như có bản lĩnh, làm cho ta thôn phệ tạo hóa ma thụ đến hiện hiện chân thân, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần giết ngươi, đoạt được trên người ngươi cơ duyên, liền có thể đền bù cái này tổn thất. Vừa dứt lời, người kia liền manh lao đến, trung quanh hắn hiện ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành ma thần hư ảnh, đạp rồng quần rắn, cầm trong tay hai thanh đấm máu đồ đao, phần bụng còn có một cái miệng khổng lồ, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Giống. Lật Tiểu Tung hét lớn một tiếng, phun ra ngũ sắc thần hỏa, kinh khủng hỏa diễm đủ để đốt núi nấu biển, liền xem như độ tám khó khăn tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Nhưng này ma thần đem đồ đao vung lên, cường hãn ma khí thế mà đem hỏa diễm dập tắt, sau đó phần bụng miệng lớn mở ra, đột nhiên rỗi ra một đầu tinh hồng lưỡi dài, giống như một cây dây đỏ, đảo mắt liền cuốn lấy Lật Tiểu Tung. Trên đầu lưỡi mặt có gai ngược, đâm thật sâu vào màu trắng li miêu da, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn xúc tu, đâm trong cơ thể nàng, bắt đầu hút máu tươi của nàng. Dù là Lật Tiểu Tung da dày thịt béo, cũng ngăn không được cái này ma thần quỷ dị thần thông, lập tức hét thảm một tiếng, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Tiểu Tung, Lương Nôn quát to một tiếng, muốn nghĩ cách cứu viện Lật Tiểu Tung, đã thấy kia ma thần bản tôn đã hướng mình lao đến. Chính ngươi đều phải chết, còn có tâm tình quản đầu kia linh thú đâu? Ma thần cười lớn một tiếng, hai thanh đồ đao đồng thời bổ tới, lực lượng cường đại tối khô là hủ, trong nháy mắt liền xé rách Lương Nôn hộ thể kim quang. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể toàn lực thôi động thiên cơ châu, sau đầu hỗn độn vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, đột nhiên rỗi ra một con sám trắng đại thủ, gắt gao cầm đỉnh đầu hai thanh đồ đao. Song phương chính diện đấu sức, không gian xung quanh lần lượt sụp đổ, xuất hiện vô số đoàn hỗn loạn không gian phong bạo. Đúng lúc này, đỉnh đầu lại vang lên một tiếng long ngâm. Chỉ gặp kia hắc long dương nhanh múa bước, từ miệng bên trong phun ra một đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, một lát sau thế mà cũng hiện ra một bóng người. Bất quá bóng người này mười phần hư ảo, ngũ quan đều rất mơ hồ, thấy không rõ dung mạo, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra là cái nam tử trẻ tuổi, thuận gió bước trên mây, từ trên trời giáng xuống, đảo mắt liền tới Lương Nôn trước mặt. Ha ha ha, tiểu tặc, ngươi dám ngăn cản Bắc Minh đại nghiệp, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, cuối cùng thành cho bụi. Nói chuyện đồng thời, song trưởng đẩy về phía trước ra, vô biên hắc quang trước người ngưng tụ, hóa bị một cái to lớn trưởng ấn, hướng Lương Nôn đẩy tới. Một trường này uy lực cùng trước đó rất khác nhau, ẩn chứa cực âm cực sát khí, phá giải bất luận cái gì pháp thuật thần thông đều như tồi khô là hủ, làm cho người kinh hãi. Cho dù lấy Lương Nôn tu vi hiện tại, đều cảm giác tê cả da đầu. Không được. Lương Nôn trong lòng quát to một tiếng, lại là không thể làm gì. Kia cổ trùng lấy tạo hóa ma thụ làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại chân thân của mình, thực lực cơ hồ cùng á thánh địch nổi, ứng phó hắn một cái đều đã là cực hạn, chỗ nào còn có thể đỡ nổi hắc long công kích. Chớ nói chi là, cái này hắc long tựa hồ cũng sử xuất bí pháp, hiện ra chân thân, mặc dù là hư ảo, thực lực cũng cùng bản tôn đến gần vô hạn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia trưởng ấn phá vỡ Lương Nôn phòng ngự, rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. Cực âm sát khí giống như quần cuộn dòng lũ, đem hàm dưới đến phải bụng nửa người đều đánh thành cho bụi. Lương Nôn chỉ còn lại nửa gương mặt, thể nội máu tươi tuôn trào ra, bên trong tạng khí đều thấy nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn như cũ không ngã, dùng kim cương thần lực chống đỡ hắc long, đồng thời thôi động bất tử thiên long tinh huyết, vết thương sinh ra mầm thịt, lấy tốc độ cực nhanh mọc ra tạng khí, xương cốt cùng da thịt. Ngươi! Hắc long phun ra bóng người thấy cảnh này, không khỏi giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi! Ngươi sao là bất tử chi thân? Ma thần cũng thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, quắc, nào có cái gì bất tử chi thân? Chỉ là trong cơ thể hắn có tái sinh huyết dịch, mà công lực của ngươi còn chưa tới hỏa hầu, bởi vậy không diệt được hắn. Hắn bản tôn chính là đạo pháp thông tiên thánh nhân, bởi vậy kiến thức bên bác, liếc mắt liền nhìn ra Lương Nôn nội tình. Mặc dù còn không xác định huyết dịch này chính là bất tử thiên long tinh huyết, nhưng cũng trong nháy mắt nghĩ đến ba, bốn loại tương tự huyết dịch đều có thể đạt đến bây giờ hiệu quả. Hắn còn có loại này át chủ bài, chúng ta làm sao có thể giết hắn? Hắc Long biến thành bóng người kinh hãi nói. Hừ, có bản thánh tại, không có cái gì là giết không chết. Ma thần ngửa mặt lên trời cười dài, đông dương phun ra một đoàn tử sắc mờ mịt, chìm nổi không chừng. Một lát sau sinh ra một con tinh xảo tiểu xảo khóa bảng, trực tiếp bay về phía Lương Nôn. Lại nói Lương Nôn thôi động bất tử thiên long tinh huyết, chỉ ngắn phút chốc thời gian, nhục thân liền đã khôi phục 3/4, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục, bị hai đại cao thủ vây kín, rốt cuộc đằng không xuất thủ tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khóa vàng bay nhập thể nội, lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại phong ấn chi lực. Cỗ này phong ấn chi lực rất nhanh đã tìm được thể nội thiên long tinh huyết, ý đồ đem nó phong ấn. Không ổn. Lương Nôn trong lòng hoảng hốt. Cho tới nay, thiên long máu đều là hắn ỷ vào, có này thần huyết tại thể nội, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia thực lực sai biệt quá lớn đối thủ bình thường đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hôm nay, lại có thể có người phát hiện thần huyết tồn tại, cũng mà còn có thủ đoạn đem nó phong ấn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lương Luân mới rõ ràng cảm nhận được thánh nhân đáng sợ. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, cho dù chỉ là một cái thần niệm hóa thân, cũng có hắn không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Không được, long huyết không thể bị hắn trường khống. Lương Luân biết đây là mình sau cùng ỷ vào, lúc này phấn khởi thần uy, toàn lực thôi động cựu chuyển kim đan, bốn mạch linh lực vòng đi vòng lại, giống như quần quận dòng lũ, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào thể nội phong ấn. Có lẽ là kia cổ trùng tiêu hao quá lớn, lại có lẽ là hắn lấy thần niệm hóa thân cưỡng ép thi triển thần thông, cuối cùng lực có thua, cái kia phong ấn chi lực lộ một lỗ hổng, bị Lương Luân nắm lấy cơ hội, lấy linh lực khổng lồ gắt gao chống đỡ, không cho phong ấn hoàn thành. Hảo tiểu tử, còn đang dáng chống đỡ. Ma tôn hóa thân hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, huyết sắc đồ đao bên trên tạo nên sát ý ngút trời, phản phất là một tôn đến từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú, đem Lương Luân luân hồi chi lực từng tấc hướng phía dưới chấn áp. Mắt thấy cái này đồ đao khoảng cách Lương Luân cái chán càng ngày càng gần, tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Chợt nghe hét lớn một tiếng, lại là tới từ cách đó không xa Lật Tiểu Tùng, ngươi cái này sâu gióm, cô nãi nãi muốn đem ngươi xình xình ngài nát. Màu trắng hung thú hét lớn một tiếng, hai mắt chợt nổi lên ánh lửa, trên thân khí tức cũng biến thành bạo ngược. Nàng mới vừa rồi bị tinh hồng lưới dài quấn lấy thân thể, vô số gai ngược đâm nhập thể nội, trên thân sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng tại thời khắc này, trên thân chỗ có miệng vết thương đều vỡ ra, căn bản không cần đối phương hút, máu tươi tự phát phun ra ngoài, cưỡng ép rót nhập ma thần trong miệng. A, ma thần hóa thân lấy làm kinh hãi, chưa hề chỉ có hắn hút người khác tinh huyết, nơi nào còn có nhân chủ động đem tinh huyết đưa tới. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên phát hiện những này tiến nhập tinh huyết trong cơ thể thế mà đều bắt đầu cháy rừng rực. Vô biên liệt hỏa ở trong cơ thể hắn tán loạn. Chương 1860, kinh biến. Chương 1860, kinh biến. Tại sao có thể như vậy? Ma thần quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt cái này linh thú vô cùng kỳ dị, cho dù lấy hắn thánh nhân thân phận, thế mà cũng nhìn không thấu cái này con linh thú, càng nghĩ không thông tinh huyết của nàng vì sao có thể ở trong cơ thể mình tiêu đốt. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, hậu phương kia cổ phục cao quan bóng người nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hắn cùng ma thần hóa thân là đồng thể một lòng, cái này hóa thân liền là chính hắn, ma thần thụ thương, hắn cũng tránh không được. Tiểu tử ngươi, luôn có ngoài dự liệu đồ vật, đánh đến bây giờ còn có át chủ bài, đích thật là cái tai họa, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi diệt sát ở này. Ma thần hét lớn một tiếng, thần thông vận chuyển, một cỗ hạo đãng ma khí từ trong cơ thể nộ sinh ra, lấy lực lượng cường đại gắt gao chấn áp lại tán loạn thần hỏa. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng không có cách nào dùng 10 thành công lực đi áp chế Lương Ngôn. Lương Ngôn đạt được cái này thoáng qua liền mất cơ hội, tâm niệm vừa động, trên đầu lập tức hiện ra hai bộ pháp bảo. Theo thứ tự là đến từ Cực Thắng Ma Quân Tử Hà Long Trụ cùng Tụ Tiên Khóa. Hắn đem vất ống tay áo một cái, Tử Hà Long Trụ phóng lên tận trời, từ 9 cái phương hướng khác nhau bay vào đỉnh đầu trong sương mù. 9 cái hình trụ bên trên phủ văn sáng tối chập chờn, thả ra Tử Hà núi thành một mảnh, phản phất mọc lên ở phương đông húc nhật, rất nhanh liền đem quỷ dị sương mù đều xua tan. Sương mù khí tiêu tán về sau, lộ ra 4 khỏa kiếm hoàn, chính là Lương Luân mới vừa rồi bị phong ấn phụ du, định quang trở bộ kiếm. Trở về. Lương Luân hét lớn một tiếng, đỉnh đầu 4 khỏa kiếm hoàn cùng tâm ý của hắn tương thông, riêng phần mình hóa thành một đạo trường hồng, một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Lương Luân lại chỉ tay một cái, Tụ Tiên Khóa hoành không bay ra, phản phất 18 đầu trường xạ, kéo chặt lấy Hắc Long hóa thân. Không ổn. Hắc Long hóa thân nhìn ra những này xiềng xích huyền diệu, biết là á thánh cao thủ pháp bảo, không nghĩ tới nhiều dây dưa, dứt khoát vận chuyển công pháp, đem tất cả pháp lực đều ngưng tụ thành hắc quang trường ấn, hướng Lương Luân tấn công mạnh đi qua. Họ Lương bản tọa liệu mạng với ngươi. Hắn cái này là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự mặc cho Tụ Tiên Khóa khóa lại tự thân, cũng muốn thi triển thần thông, cùng Lương Luân đồng quy vu tận. Thật mạnh huyền âm chi khí. Lương Luân trong lòng căng thẳng, nhưng cũng mất đường lui, chỉ có thể toàn lực thôi động thể nội kiếm anh chi lực, tay phải một chỉ, đem 4 đạo kiếm quang ngưng tụ thành một kiếm, gắt gao chống đỡ chạy nhanh đến hắc quang trường ấn. Trường ấn cùng kiếm quang tương giao, bắn ra trong suốt gợn sóng, lực lượng khổng lồ hướng 4 phía quyết tán, vốn là vỡ vụn không gian trở nên càng thêm hỗn loạn. Một bên khác, Lật Tiểu Tùng cũng bị kích phát hung tính mặc cho vết thương máu chảy như suối cũng không hề hay biết, trái lại cắn một cái vào ma thần cánh tay trái. Thần hỏa chi lực giống như mãnh liệt nhất độc dược, theo răng nanh thật sâu rót vào ma thần thể nội. Các ngươi những này sâu kiến, bản thánh muốn đem các ngươi đều giết. Ma thần phát ra nhất thanh gần như điên cuồng gầm thét. Hắn bản tôn chính là lấy sát chứng đạo, tính tình bạo ngược, lúc này đã bị triệt để chọc giận, sát ý thăng lên đến đỉnh điểm. Đông nhiên đưa tay trái ra, năm ngón tay thành cầu, bóp lấy màu trắng ly miêu cái cổ, đồng thời tay phải cầm đao, đem ma khí đều quán chú đến huyết đao bên trong, phản phất khai thiên tích địa thần binh, một đao bổ về phía Lương Nôn đỉnh đầu. Lương Nôn cũng không yếu thế, tay trái giơ cao hướng lên trời, trong lòng bàn tay luân hồi chi lực phun trào, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo chặt lấy huyết đao. Đến tận đây, ba người một mèo đều yên tĩnh lại. Kịch liệt mà quỷ quyệt đấu pháp tràng diện không còn tồn tại, đánh đến bây giờ, tất cả mọi người đã đến cực hạn, lại không bất kỳ hoa tiếu gì có thể nói, thuần túy là lấy lực tương bính. Lương Luân tay trái luân hồi chi lực, kiếm trong tay phải đạo pháp tắc, lấy lực lượng một người đồng thời chống lại hai đại cao thủ. Ma khí, huyền âm sát khí, kiếm khí cùng luân hồi chi lực, bốn loại khác biệt thần thông ở trong không gian quấy động, cuốn lên ngập trời phong bạo, liền ngay cả thiên cơ châu diễn sinh ra luân hồi lĩnh vực đều đang rung chuyển. Tại khủng bố như thế hoàn cảnh dưới, Lương Luân không dám đem lão kim, đỏ ô, triệu tầm chân bọn hắn triệu hoán đi ra, bởi vì thực lực của những người này quá thấp. Chỉ cần xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, ngay lập tức sẽ bị bốn loại hỗn loạn thần thông quấy thành mảnh vỡ. Loại cường độ này đại chiến, có thể giúp hắn chỉ có Lật Tiểu Tùng. Ầm ầm, kinh khủng không gian phong bạo phá tại ba người một mèo trên thân, nhưng không ai di động nửa bước. Thời gian phảng phất đều dừng lại, giờ khắc này trở nên phá lệ dài dằng dặc. Lương Luân quần áo cổ động, cả người tựa hồ chia làm hai nửa, phân nửa bên trái âm trầm như nước, nửa bên phải tinh thần phân chấn, đối ứng luân hồi chi lực cùng xung thiên kiếm khí, đồng thời chống đỡ ma thần hóa thân cùng hắc long hóa thân. Ma thần hóa thân nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều tràn ngập sát ý, huyết đao đao quang vô cùng vô tận, ẩn chứa ma khí ngập trời. Hắc long hóa thân lại là khí tức điên cuồng mặc cho đối phương tù tiên khóa lại tự thân, cũng không phòng thủ, chỉ đem huyền âm sát khí thôi động đến cực hạn. Ba người một mèo mặc dù không nói lời nào, sắc mặt lại cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tất cả mọi người đang đánh cược, thành công phương trước chống đỡ không nổi. Phúc. Lương Nôn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Cũng may thiên long máu còn không có bị hoàn toàn phong ấn, một tia yếu ớt lực lượng vẫn tại giúp hắn chậm chạp chữa trị thương thế. Chỉ là cái này chữa trị tốc độ còn kém rất rất xa đối thủ tàn phá tốc độ, thương thế càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa, là sẽ bị triệt để giết chết. Lương Nôn trong lòng lo lắng, lại cũng không thể tránh được, đấu pháp cho tới bây giờ đã không có đường lui có thể nói, chỉ cần mình trong lòng có một tia e sợ chiến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hai người bành sắt thành tro. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ dài đằng đẵng, cũng có lẽ chỉ có ngắn ngủi mấy hơi. Một tiếng vang giòn từ Lương Nôn thể nội truyền ra. Hắc Long tâm niệm vừa động, thân thức đảo qua, Đông Dương cười lên ha hả, "Lương Tặc, ngươi đan điền đều nát, còn muốn dáng chống đỡ. Cam chịu số phận đi, Nam Huyền khí số đã hết, các ngươi gây nên trùng pin là châu châu đa xe." Lương Nôn sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy cũng không hề từ bỏ chống cự, mà là thôi động thể nội sau cùng linh lực, muốn cùng hai người làm liều chết đánh cược một lần. Tiểu Tặc còn không cam tâm, để bản thánh giết hắn một tia hy vọng cuối cùng. Ma thần hóa thân hét lớn một tiếng, tay trái buông ra lật tiểu tùng, cách không một chỉ, lực lượng quỷ dị chui vào Lương Nôn thể nội, khiến cho viên kia khóa vàng đột nhiên biến lớn không chỉ một lần. Giang giác, lại là một tiếng vang nhỏ, lại là Lương Nôn thể nội thiên long tinh huyết bị kia khóa vàng triệt để khóa lại, không còn có bất tử chi thân. Lương Nôn trên người huyết đục cấp tốc nát giữa, vết thương máu chảy như suối, khí tức cũng tại dần dần hạ xuống. Không chỉ có là bất tử thân bị phong ấn, kia cố cường đại phong ấn chi lực lan tràn ra, thế mà đem Lương Nôn thái hư hổ lô cũng phong ấn. Hiển nhiên, tại Lương Nôn lấy ra tử hà long trụ cùng tù tiên khóa hai kiện pháp bảo về sau, ma thần cũng sinh lòng cảnh giác, sợ hai hắn còn có pháp bảo gì lợi hại, dứt khoát ngay cả thái hư hổ lô một khối phong ấn. Ha ha ha, Lương Tặc vâng vậy. Hắc Long hóa thân cười ha hả, thể nội linh lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, huyền âm sát khí dần dần đè lại Lương Nôn kiếm khí, đem kia hắc quang đại thủ ấn một chút xíu đẩy hướng Lương Nôn vị trí. Chỉ một lúc sau, hai người đã gần trong gang tấc. Lương Nôn bốn đạo kiếm quang đều bị ép tới bốn lượng, hắc quang đại thủ ngay tại trước mắt hắn bành co lại không chừng, mà đối diện chính là Hắc Long hóa thân, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, lại có thể cảm nhận được người này hung ác ánh mắt. Ác độc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lương Tặc, trước ngươi không phải rất uy phong sao? Đem ai cũng không để vào mắt, ha ha, hiện tại biết là ai cười đến cuối cùng rồi." Lương Nôn nghe xong con ngươi co rụt lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mơ hồ bóng người, tựa hồ muốn nhìn thấu thân phận của hắn. "Ngươi đến cùng là ai?" "Ha ha, ngươi không có cơ hội biết." Bóng người kia cười lớn một tiếng, song trưởng đống như đẩy, huyền âm sát khí đem Lương Nôn kiếm khí nén tới cực điểm, mắt thấy là phải đánh ở trên người hắn. Đúng lúc này, Hắc Long hóa thân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào run lên. Sau một khắc, hắn linh lực trong cơ thể giống như thủy triều một tiết mà không. Cùng lúc đó, Hắc Long lấy huyền âm sát khí ngưng tụ trưởng ấn cũng đang nhanh chóng tiêu tán, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này trưởng ấn liền biến thành khói xanh, phiêu tán tại giữa không trung. Nguyên bản kinh khủng một kích, lúc này phảng phất một sợi gió nhẹ, thổi tới Lương Nôn trên thân, không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Hắc Long tiếng cười im bặt mà dừng. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, ngay cả chính hắn đều không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ là? Không, không có khả năng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hắc Long phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế đụng trên người Lương Nôn, thật giống như một sợi khói xanh đụng vào tường, trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, chiếc cứ ở trên trời Hắc Long cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vô số mảnh vỡ từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng tất cả đều tiêu tán, không còn có một tia tồn tại vết tích. Hắc Long cứ thế biến mất. Còn tại trong tranh đấu ma thần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến. Lương Nôn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, uy hiếp mình hai người, đã có một người không có ở đây. Như vậy, chỉ còn lại cổ trùng. Không có chút gì do dự, kiếm trong tay phải quyết vừa bấm, phụ du, linh quang, hắc liên, tử lôi bốn đạo kiếm quang đồng thời quay lại phương hướng, đồng loạt chém về phía cổ trùng ma thần hóa thân. Cùng lúc đó, Lật Tiểu Tùng cũng lại lần nữa đánh tới. Vừa rồi ma thần vì triệt để phong ấn Lương Nôn thể nội thiên long tinh huyết, tạm thời buông lỏng ra đối Lật Tiểu Tùng áp chế, cái sau sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Mánh nào tới, dùng răng nanh răng nhọn kéo xuống ma thần một khối lớn huyết nục, ngay sau đó lại phun ra ngũ sắc thần hỏa, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. A, ma thần không kịp ngăn cản, chỉ có thể phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại gặp bốn đạo kiếm quang lăng không bay tới, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng huyết đao đi cản. Nhưng cứ như vậy, luân hồi chi lực liền không có đối thủ, thừa lúc vắng mà vào, rất nhanh liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, không có Hắc Long hiệp trợ, ma thần một người vô pháp ngăn cản Lật Tiểu Tùng cùng Lương Nôn liên thủ, luân hồi chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể rất nhanh liền bị một trận màu xám xương mù bao khỏa. Chết đi. Lương Nôn lấy tay chỉ một cái, bốn quả kiếm hoàn bộc phát ra kinh người kiếm khí, xông phá huyết đao đào quang. Xoát, xoát, xoát. Kiếm quang phá không, đem ma thần thân thể chém thành vô số khối vụn, những này khối vụn đều bao bọc ở xám trong xương mù, cũng không hạ lạc, mà là hướng lên tung bay mà lên, cuối cùng đều bị Lương Nôn sau lưng hỗn độn vòng xoáy hút thu vào. Ma thần bị giết về sau, nơi xa kia cổ phục cao quan bóng người ngẩn người, sau đó bị gió thổi qua, tiêu tán vô tung. Mà con kia gánh chịu thánh nhân thần độc cổ trùng, cũng từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, không còn có một tia động tĩnh. Kết thúc a. Lương Luân chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Hắn lúc này toàn thân đẫm máu, bởi vì thiên long tinh huyết bị phong ấn, dẫn đến thương thế trên người không cách nào khép lại, ngay cả đan điền đều vỡ vụn, thể nội linh lực trăm không đủ một, gần như dầu hết đèn tắt. Vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, thu luân hồi lĩnh vực, sau đó từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Mặt thôi quái, Lật Tiểu Tùng kêu nhất thanh. Trong mắt nàng vẻ bạo ngược đã biến mất, ánh mắt dần dần thanh minh, hóa vì một con xinh xắn màu trắng li miêu, rơi vào Lương Nôn trong ngực. Kỳ thật nàng thụ thương cũng không như Lương Nôn nghiêm trọng, nhưng bởi vì thiêu đốt quá nhiều tinh huyết, dẫn đến khí tức bị bại, không bao lâu liền lầm vào mê man. Nhìn xem nằm ngáy o o Lật Tiểu Tùng, Lương Nôn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, Thái Hư Hổ Lô đã bị phong ấn, chỉ có thể tạm thời đưa nàng ôm vào trong ngực. Khô khủng. Bởi vì khiên động thương thế, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là một trận ác chiến a. Lương Nôn trong lòng cũng không khỏi phát ra nhất thanh cảm khái. Đối thủ hai người mặc dù bản tôn không có trình diện, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, trong đó một vị là thánh nhân cường giả, một vị khác là á thánh. Vốn cho rằng truy tung đến nơi đây, cuối cùng phải đối mặt là thiên tà ma quân, lại không nghĩ rằng căn bản không thấy người này tung tích, ngược lại là đối đầu hai cái thâm bất khả chắc cao thủ. Nếu không phải hắn có cường đại kiếm đạo tu vi, cùng luân hồi lĩnh vực tam hoa thần hạch chờ huyền diệu thần thông, đổi thành bất kỳ một cái nào á thánh cảnh trở xuống tu sĩ đến đây, chỉ sợ đều đã chết đến trăm ngàn lần. Thiên tà ma quân, làm sao không gặp thiên tà ma quân? Đầu kia hắc long là hắn sao? Nếu như thiên tà ma quân che giấu thực lực, kia hắc long chính là hắn hóa thân, kia vì sao cuối cùng sẽ tự hành sụp đổ đâu? Giờ này khắc này, Lương Nôn trong lòng có vô số cái nỗi băn khoăn, nhưng chờ đợi hắn lại là đại chiến sau yên tĩnh, cảnh hoàng tàn khắp nơi, không ai có thể vì hắn giải đáp. Khục khục. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lương Nôn kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi tới đầu kia đã không cách nào động đậy cổ trùng trước mặt. Đây là lưỡng cực chuyển sinh cổ từ ma thần hóa thân bị đánh giết về sau, cái này cổ trùng đã rút nhỏ mấy chục lần, hiện tại phảng phất chính là một đầu sâu gióm, bị Lương Nôn nắm trong tay. Thân thức dò vào trong đó, xác nhận cổ trùng đã chết, thánh nhân thần niệm cũng tiêu tán. Nhưng cổ trùng thể nội lại có thánh nhân lưu lại lực lượng thần hồn. Cố lực lượng này đã bị xóa đi nguyên bản ý thức, hiện tại là vật vô chủ, không nhận bất luận cái gì cấu thúc. A, ha ha. Lương Nôn phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười. Không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Như là đã cùng ngươi triệt để kết thủ, vậy cái này sợi lực lượng thần hồn ta liền thu nhận. Lương Nôn nói, tay phải có chút dùng sức, bóp nát lưỡng cực chuyển sinh cổ. Một cỗ vô hình vô tích lực lượng phóng lên tận trời, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tiêu tán. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, lập tức ở tại chỗ quanh chân mà ngồi, một tay bấm một cái pháp quyết, sau đầu hiện ra một mặt quỷ dị gương đồng. Chính là ma tộc thần hồn bí pháp bên trong kính hồn quyết. Theo hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, kia gương đồng bắn ra một đạo hào quang, xa xa bao lại từ cổ trùng thể nội tiêu tán mà ra lực lượng thần hồn, đồng thời đem cỗ lực lượng này chậm rãi hút vào trong kính. Một lát sau, chỗ có lực lượng thần hồn đều bị hấp thu, kia gương đồng lóe lên, không có vào Lương Nôn đỉnh đầu huyệt bách hội. Tiếp theo trong nháy mắt, Lương Nôn cảm giác được thức hải bên trong hiện ra thuần túy thần hồn chi lực, giống như kinh đảo hải lãng, liên tục không ngừng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, thần trí của mình chi lực đã bành trướng gấp đôi. Thánh nhân thần hồn chi lực, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chương 1861, chữa trị chương 1861, chữa trị thật là tinh thuần lực lượng. Lương Nôn hai mắt khép hở, trong miệng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là thánh nhân một đạo thần niệm, thế mà cũng có khổng lồ như thế lực lượng thần hồn. Chắc không được hắn gửi thân tại cổ trùng chi thần, vẫn như cũ có thể thi triển ra nhiều như vậy quỷ dị pháp thuật. Bây giờ, thần niệm tiêu tán, thần hồn chi lực lại tàn lưu lại, Lương Nôn sao sẽ bỏ qua? Hắn ngồi ngay ngắn ở địa, vận chuyển kính hồn quyết bí thuật, đem cỗ này thần hồn chi lực tất cả đều hấp thu nhập thể, theo lực lượng khổng lồ không ngừng tràn vào, Lương Nôn thức hải cũng đang kéo dài mở rộng. Như thế qua nửa khắc đồng hồ tà hữu, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Tà thức hải, thế mà làm lớn ra dòng giá gấp hai. Cái này hiệu quả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thánh nhân tàn hồn dư lưu lực lượng, thông qua kính hồn quyết hoàn mỹ chuyển hóa thành thần trí của mình chi lực, không có một tia lãng phí. Giờ này khắc này, Lương Nôn mặc dù mỏi mệt đến cực điểm, ý thức lại là chưa bao giờ có thanh minh, chỉ cần tâm niệm vừa động, Tử Dương cốc mỗi một cái góc, bao quát năm đại á thánh lưu lại cấm chế bình chứng, đều thanh thanh sở sở hiện ra ở trong đầu của hắn. Thậm chí lại xa một chút, đều ẩn ẩn có thể nghe thấy Tuyệt Tiên trưởng thành bên kia truyền đến tiếng chém giết. Đơn thuần thần hồn chi lực, bây giờ Lương Nôn chỉ sợ đã vượt qua á thánh. Thật sự là một phần hậu lễ a. Lương Nôn dùng hư nhược thanh âm tự đủ. Thần hồn chi lực đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vì Lương Nôn mở ra lối riêng, muốn đi con đường của mình đột phá kiếm tâm cảnh. Điều kiện thứ nhất chính là có cường đại thần hồn chi lực, nếu không đừng nói phân hóa kiếm hồn chỉ có tẩu hỏa nhập ma một cái hạ trạng. Trước đó, thần hồn của hắn chi lực còn chênh lệch rất xa, nhưng bây giờ thu nạp thánh nhân thần niệm lưu lại lực lượng, mấy có lẽ đã đạt tới ngưng kết kiếm tâm yêu cầu thấp nhất. Chẳng khác gì là đối thủ trợ giúp hắn tại kiếm tâm trên đường càng tiến lên một bước. Bất quá, hắn mặc dù đạt được nghịch thiên cơ duyên, tự thân nhưng cũng xảy ra vấn đề, bởi vì bất tử thiên long tinh huyết bị thánh nhân kia hóa thân cho phong ấn. Thánh nhân hóa thân bị giết về sau, hắn lưu tại Lương Nôn thể nội khóa vàng cũng không có biến mất, vẫn như cũ gắt gao khóa lại giọt kia thiên long máu, khiến cho Lương Nôn thương thế khó khôi phục. Lương Nôn cũng thử thôi động còn sót lại linh lực, muốn giải khai cái này khóa bảng, nhưng vô luận dùng thủ đoạn gì đều không thể hóa giải, cuối cùng chỉ có thể là thở dài nhất thanh. Thánh nhân chi uy, quả nhiên không có thể phỏng đoán. Có lẽ ta muốn may mắn, đối mặt chỉ là hắn một cái thần niệm hóa thân, mà lại hắn bản tôn đã trọng thương, nếu không vô luận ta có thủ đoạn gì đều khó thoát khỏi cái chết đi. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh, tiến lặng đứng dậy. Hắn biết mình nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Huyền Thiên Quan bị Hắc Long phá vỡ không ít, mặc dù mình xuất thủ kịp thời, cũng không để cho Huyền Thiên Quan triệt để hư hao, nhưng phía ngoài Vạn Tiên đại trận khẳng định là xuất hiện sơ hở. Bắc Minh đại quân cao thủ nhiều như mây, lần này lại đến có chuẩn bị, chỉ cần có một chút kẽ hở, bọn hắn cũng sẽ không buông tha. Nếu như đoán không lầm, bên ngoài này lại cũng đã chiến hỏa bay tán loạn, nhất định phải chữa trị Huyền Thiên Quan. Lương Ngôn giáng chống đỡ lấy thụ thương thân thể, chậm rãi đi vào Huyền Thiên Quan bên trong. Nơi này là một mảnh rừng rậm, vẻn vẹn chỉ có trăm dặm phương biên, nhưng lại tràn ngập các loại cơ quan trận trụ cột, tinh tượng nghi quỹ, vũ hành chân nguyên, Phật đạo nho ma các loại hào quang lưu chuyển không ngừng, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, trong đó có một bộ phận đã bị Hắc Long phá hư, xuất hiện vết rách, còn có một số thì bị đụng nghiêng quy tích. Lệ Môn Ly, Sai Chi ngàn dặm. Vạn Tiên đại trận đầu mối then chốt là Nam Huyền tất cả đỉnh tiêm cao thủ cộng đồng kiến tạo mà thành, mỗi một cái trận trụ cột vị trí đều trải qua ngàn vạn lần thôi diễn mới cuối cùng xác định. Lương Luân nhìn xem bị hao tổn Huyền Thiên Quan trong đầu dần dần hiện ra một cái trận đồ. Đây là Huyền Thiên Quan trận đồ, chỉ có Huyền Tâm Điện thành viên mới có tư cách biết được, liền ngay cả Lương Luân cũng là tại gia nhập Huyền Tâm Điện sau một khoảng thời gian, mới bị mặt khác 9 người cho phép quan sát. Lương Luân không do dự, tại trong rừng rậm ngồi xuống, điều động còn sót lại linh lực, bắt đầu dựa theo thức hải bên trong trận đồ chữa trị trận trụ cột. Những cái kia bị đánh lệch vị trí trận khí còn dễ nói, chỉ cần dựa theo trận đồ phục hồi như cũng là được, còn có một số cũng đã bị Hắc Long hư hao, chỉ có thể dùng tương tự vật liệu tới chữa trị. Cũng may Lương Luân rời chống toàn bộ thiên cơ các, tự thân liền có cả một cái thượng cổ tông môn nội tình, các loại tài liệu quý hiếm nhiều vô số kể, một phần trong đó liền cất giữ trong nhận chứa đồ. Lương Luân vừa quan sát những này bị hao tổn trận khí, một bên điều động linh lực hết sức chữa trị, không cầu khôi phục được hoàn mỹ như lúc ban đầu, chỉ cần làm cho cả Huyền Thiên Quan lần nữa vận chuyển lại là đủ. Chữa trị tốc độ rất nhanh, chỉ là cần tiêu hao đại lượng linh lực. Lương Luân đan điền đã vỡ vụn, không cách nào bổ sung linh lực, còn thừa lại không nhiều, nhưng vẫn là cố nén đau sót, dốc hết toàn lực chữa trị Huyền Thiên Quan. Bởi vì hắn biết, việc này liên quan đến Nam Bắc vận mệnh, mình bây giờ đã nhanh dầu hết đèn tắt, căn bản không có khả năng đi ra nơi này, chỉ có gửi hy vọng ở Nam Huyền tu sĩ tới cứu mình. Một khi Bắc Minh công phá Nam Huyền, mình cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên nhất định phải cố gắng hết sức chữa trị Huyền Thiên Quan để Vạn Tiên đại trận một lần nữa khởi động. Đáng tiếc là, Thái Hư Hồ Lô bị kia ma thần hóa thân cho phong ấn, lấy mình còn sót lại thực lực căn bản không đủ để giải phong, nếu không cũng có thể đem lão kim, đỏ ô bọn người triệu hoán đi ra, thay thế mình chữa trị trận trụ cột. Không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác, Lương Ngôn kiên trì bắt đầu chữa trị, một thành, hai thành, ba thành. Theo trận trụ cột chữa trị đến càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn có thể nghe được trận pháp chi lực vận chuyển thanh âm, nhưng Lương Ngôn linh lực đã nhanh muốn khô kiệt, rất khó ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Liền kiên trì như vậy chỉ chốc lát, đột nhiên, một cỗ không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức đánh tới. Lương Ngôn oa nhất thành, phun ra một ngụm máu đen. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, còn muốn lại dây rủa lấy chữa trị một điểm cuối cùng trận trụ cột, nhưng lại hai mắt tối đen, vừa ngã vào Huyền Thiên Quan bên trong. Tuyệt Thiên ngoài trường thành, Nam Bắc chi chiến đã đến thảm thiết nhất giai đoạn. Mấy ngàn vạn tu sĩ, từ thần thông quảng đại hóa kiếp lão tổ, cho tới bình thường nhất chút cơ kỳ tu sĩ, đều tại cái này tu la chàng bên trong chém giết. Núi thây biển máu, sát kiếp vô tận, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Liên miên ước vạn giảm Tuyệt Thiên trường thành, cuối cùng cũng có sơ hở chỗ, bị Hải Ngoại Thập Tam đảo bắt lấy sơ hở, kém một chút liền công phá phòng ngự. Cũng may chút quân ngăn cơn sóng dữ. Trước có Nam U Nguyệt lấy thân thử trận, sau có Vương Sùng Hóa gặp nguy không loạn, xảo diệu bố cục, không chỉ có xua đuổi trên tường thành Hải Ngoại của tu, còn đánh bại chạy đến trợ giúp Lưỡng Nghi quân, lấy ít thắng nhiều, thay Nam Huyền chết tử thủ lại trường thành. Vương Sùng Hóa quả nhiên là một viên hổ tướng. Người này tọa hạ tóc vàng chín đầu sư, cầm trong tay một đôi hàng lòng giản, xung phong đi đầu, công kích phía trước. Đỉnh đầu xâm la vạn tượng chi thuần hóa thành đạo đạo hào quang, đem quân địch tu sĩ cuốn vào trong đó, tu vi không đủ người lập tức hóa thành huyết thủy, người tu vi cao thâm cũng muốn lùi tránh mũi nhọn. Chúc quân tướng sĩ thủ hắn cổ vũ, đều anh dũng hướng về phía trước, tiếng kêu giết dầm trời. Âm Dương Lưỡng Nghi trận bèn nói cửa trận pháp, Lưỡng Nghi quân chủ yếu phân bố tại Càn, Khôn, Trấn, Tuấn, Khảm, Cấn, Cách, đổi tám cái phương vị, ở giữa thì từ Đồ Long, Đồ Phượng hai người định trụ Thái Cực Đồ chủ vị. Không đến thời gian một nén nhang, Càn, Khảm, Cấn, Cách, đổi năm cái trận nhãn lần lượt bị phá, Âm Dương nhị khí cũng không còn cách nào ngưng tụ, Lưỡng Nghi quân tu sĩ bị chúc quân lấy tam tài cửu tuyệt trận hình trùng sát, quả nhiên là máu chảy thành sông, tử thương vô số. Đồ Long, Đồ Phượng xa xa thấy cảnh này, không khỏi hãi hùng kinh vía. Cái này chúc quân đến cùng là lai lịch gì, trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Bọn hắn chỉ 40 vạn người, làm sao lại phá chúng ta 2 triệu người đại quân? Phế vật, đều là phế vật. Trong lòng hai người nôn nóng, nhưng cũng là không thể làm gì. Lúc này chúc quân khí thế đã thành, Lưỡng Nghi quân binh bại như núi đổ, vẫn lấy làm kiêu ngạo Âm Dương Lưỡng Nghi trận chỉ còn lại một cái tàn trận, cũng không còn cách nào ngăn cản đối diện Hổ Lang chi sư. Thôi, chúng ta cũng coi như tận lực, nhìn chỗ này cũng không phải là Nam Huyền chi sơ hở, vẫn là đi trước vi diệu đi. Đồ Phượng âm thầm truyền âm nói. Đồ Long nhìn chung chiến trường về sau, cũng là nhẹ gật đầu, truyền âm nói, để những tán tu kia cùng các phái tinh anh đoàn hậu, chúng ta xuất lĩnh bản thành tu sĩ rút lui trước. Ừm. Đồ Phượng cùng tâm ý của hắn tương thông, căn bản không cần nhiều lời, trong tay âm thầm bóp nát một cái ngọc phù. Lưỡng Nghi thành hóa kiếp lao tổ đều trong cùng một lúc nhận được mệnh lệnh, bất động thanh sắc, hạ đạt từng đạo chỉ lệnh, đem những cái kia không thuộc về Lưỡng Nghi thành tu sĩ đều phái đến phía trước tác chiến, Lưỡng Nghi thành thông huyền chân quân trở lên tu sĩ thì triệu hồi bên cạnh mình. chúng ta cũng đi. Đỗ Phượng Thu lệnh kỳ, hai người đồng thời đi xuống trận đài, quay người hóa cầu đồng, muốn rời khỏi hai quân chiến trường. Chợt nghe hét lớn một tiếng, tặc tướng chạy đâu? Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhất hắc giáp tướng quân, cầm song giản, cưỡi kim sư, phảng phất một đoàn hắc hỏa lưu tinh, phá vỡ thương khung, dồn sức mà đến. Nguyên lai là Vương Sùng Hóa dẫn binh phá trận nhãn, xâm nhập hạch tâm thái cực đồ chủ vị, mắt thấy đồ lòng, Đỗ Phượng nghĩ phải thoát đi, liền ỷ vào tọa kỵ dũng mãnh phi thường, một thân một mình xông giết tới đây. Đồ Long giận dữ, quát: "Vương Sùng Hóa, ngươi đáp thế không tha người, thật làm chúng ta hai huynh muội sợ ngươi sao?" "Hừ, hắn chỉ một người, một mình xâm nhập, trước hết giết hắn lại đi lại có làm sao?" Đỗ Phượng cười lạnh một tiếng, nắm tay nhất trà sát, trong tay hiện ra chín đạo hồng mang, hình như truy thủ, huyết quang ung tùm. "Đi!" Giơ tay lên, chín đạo hồng mang đồng thời đánh ra, tám như thiên tinh, trong khoảnh khắc đã đến Vương Sùng Hóa đỉnh đầu. Vương Sùng Hóa đã xâm nhập thái cực đồ chủ vị, mắt thấy chín đạo hồng mang, một đạo so một đạo âm tàn, vội vàng điểm chặt dây cương. "Giống!" Tòa hạ chín đầu sư dừng lại mong sau, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô hình sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, phản phất nộ hải sóng lớn, đem kia chín đạo hồng mang chấn động, tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ, đúng là không được tiến thêm. "Tốt xuất sinh!" Đỗ Phượng lệ quát một tiếng, dùng tay cách không một chỉ. Chín đạo hồng mang phá toái hư không, ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một đầu dài 10 trượng màu đỏ mãng xà. Theo lưới rắn phun ra nuốt vào, một cỗ khí âm hàn quét sạch mà ra, rất nhanh liền đem chín đầu sư bốn vó đông kết tại nguyên chỗ. Vương Sùng Hóa nhíu mày, hai chân dùng sức kẹp lấy, linh lực hướng phía dưới quán chú, ý đồ giúp tọa kỵ của mình phá vỡ cỗ này khí âm hàn. Nhưng kia khí âm hàn cực kỳ huyền diệu, tiến vào thể nội giống như giỏi trong xương, căn bản loại trừ không được, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân, ngay cả trong xương tủy đều là hắc khí. "Giống!" Tóc vàng chín đầu sư phát ra nhất thanh không cam lòng rên rỉ, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít dạng nước vết tích, sau đó khí tức biến mất, bốn vó mềm nhũn, cứ như vậy vừa ngã vào thái cực đồ bên trong. "Lao hoàng!" Vương Sùng Hóa hét lớn một tiếng, trợn mắt tròn xoe, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Cái này tóc vàng chín đầu sư chính là một yêu thú, tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng từ khi đi theo Vương Sùng Hóa đến nay một mực trung thành tuyệt đối, những năm này Nam Bắc chiến tranh bộc phát, càng là cùng hắn kể vai chiến đấu, kinh lịch lớn nhỏ chinh chiến vô số, sớm đã có rất sâu an ý không nghĩ tới cái này Đỗ Phượng thần thông quỷ dị như vậy, vẹn vẹn một chiêu liền đập chết lão hoàng. Vương Sùng Hóa lên cơn giận dữ, đề hàng long giản, xông lên trên trời, một giản đánh về phía đầu kia màu đỏ mãng xà. "Biến!" Đỗ Phượng bấm một cái chỉ quyết, màu đỏ trường xà bỗng nhiên tiêu tán, một lần nữa hóa thành chín đạo hồng mang, hình như truy thủ, né tránh Vương Sùng Hóa công kích đồng thời, lại từ phương vị khác nhau đâm về đối thủ. "Hừ." Vương Sùng Hóa lạnh hừ một tiếng, sau đầu xoát ra ngũ thải hạ quang, chính là xâm la vạn tượng phân hóa thành kia, đồng thời khóa lại chín đạo hồng mang. "Lưu lại đi." Theo nhất thanh gầm thét, Vương Sùng Hóa song giản rơi xuống, những này hồng mang nhao nhao bạo liệt, ở giữa không trung hóa thành sương mù nồng nặc. "Ta hồng ma giao găm." Đỗ Phượng vừa kinh vừa sợ, sững sờ một chút, vậy mà từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai hồng ma giao găm là nàng bản mệnh pháp bảo, lấy tự thân tinh huyết luyện liền mà thành, cùng nàng tâm ý tương thông, bởi vậy mới có thể biến hóa ngàn vạn. Nào ngờ tới Vương Sùng Hóa xâm la vạn tượng bá đạo như vậy, chỉ một chiêu liền đem nàng bản mệnh pháp bảo đánh nát, Đỗ Phượng tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, thể nội lưu lại thương thế. Đỗ Long cùng Đỗ Phượng đã là huynh muội, cũng là đạo lữ, thấy tình cảnh này, không khỏi giận tí mặt, "Tốt tặc tử, dám hủy muội muội ta pháp bảo, hôm nay định cùng ngươi không chết không thôi." Hai người song tu, tâm ý tương thông, vừa dứt lời liền đồng thời bấm niệm pháp quyết, khí tức nối thành một mảnh, một âm một dương, phảng phất giao long cùng đẳng gián, lẫn nhau dây dưa, uy lực đại tăng. "Hừ, bản tọa hôm nay liền đấu một trận các ngươi đôi này gian phu dâm phụ." Vương Sùng Hóa không sợ chút nào, tay trái tay phải đều cầm một chi hàng long giản, xông lên trên trời, cùng Đồ Long, Đỗ Phượng chém giết. Vị này Hắc Phong doanh chủ tướng Bưu Hán dung manh phi thường, vậy mà chỉ công không tuân thủ, một đôi hàng long giản xuất quỷ nhập thần, phàm là bị cái này binh khí quét trúng, pháp thuật linh khí đều sẽ bị đánh tan, chớ nói chi là nhục thân. Đồ Long, Đỗ Phượng giao thủ qua đi mới biết được lợi hại, cũng không dám đón đỡ. Sử thiên địa lưỡng nghi pháp hóa thành âm dương lưỡng khí, tại Vương Sùng Hóa bên cạnh lưu chuyển không ngừng. Âm dương lưỡng khí tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Vương Sùng Hóa nếu là một giản đánh tan âm khí, không ra một lát, liền sẽ tại dương khí bên trong sinh ra mới âm khí, trái lại cũng thế, trừ phi có thể đồng thời diệt sát hai cỗ linh khí, nếu không vĩnh viễn giết không chết Đồ Long, Đỗ Phượng. Như thế, Đồ Long, Đỗ Phượng ngược lại là đứng ở bất bại, cũng không vội mà tiến công, chỉ quấn lấy Vương Sùng Hóa, không ngừng thăm dò, muốn chờ hắn lộ ra sơ hở lại thi triển lôi đình một kích. Song phương đại chiến, đấu hơn 300 cái hiệp, còn chưa phân thắng bại. Liên tại rằng có thời điểm, Vương Sùng Hóa bỗng nhiên giơ tay lên, hai chi hàng long giản như là cỗ sao chổi phân biệt bắn về phía Đồ Long, Đỗ Phượng. Lần này lại là biến hóa đột nhiên, Đồ Long, Đỗ Phượng riêng phần mình sững sờ, lập tức cười lạnh, biết Vương Sùng Hóa là muốn cùng lúc diện sát hai cỗ linh khí, không để bọn hắn âm dương giao hợp, không ngừng trùng sinh. Chương 1862, thủ thành chương 1862, thủ thành ngay cả binh khí của mình đều mất đi, ta nhìn ngươi cũng là hết biện pháp. Đồ Long cười lớn một tiếng, vận chuyển công pháp, dương khí như dao long phóng lên tận trời. Một bên khác, Đỗ Phượng cũng là cười lạnh liên tục, âm khí chìm xuống, giống như đằng rắn đi địa. Hai cỗ khí tức mặc dù cách xa nhau mấy ngàn trượng, lại tại lúc này sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Dương khí nổi lên, âm khí chìm xuống, xa xa hô ứng, xoay chậm chậm. Trong nháy mắt, một cái cự đại thái cực đồ xuất hiện giữa không trung, đem hai cỗ linh khí tụ hợp đến một chỗ, bắn ra sức mạnh huyền diệu. Hô! Hai đạo hào quang phá không mà đến, còn như là cỗ sao chổi sáng chói, thẳng tắp đánh tới thái cực đồ. Nhưng mà, sau một khắc lại là an tĩnh bị dị, cũng không có trong dự đoán kinh thiên động địa thanh âm. Từ xa nhìn lại, nguyên lai hai chi hàng long giản đều bị thái cực đồ định trụ, tiến cũng vào không được, lui cũng không lui được. Cái này hai chi hàng long giản đều là hiếm thấy thần binh, từ nghe hương thương hội cao nhân chế tạo, uy lực kinh người, nhưng khi tiến vào thái cực đồ về sau, lại như châu đất xuống biển, thanh thế tiêu hết. Vương tướng quân ngay cả binh khí đều mất đi, còn không thúc thủ chịu trói. Đồ Phượng đắc ý cười nói: "Hừ." Vương Sùng Hóa bấm một cái chỉ quyết, trước người hư không vỡ ra, lộ ra một con mắt to lớn, xa xa nhìn về phía thái cực đồ. Lại là hắn tự sáng tạo công pháp địch tội tâm kinh bên trong Tịnh Trần Ma Nhãn. Theo ánh mắt chuyển động, một đạo hào quang phá không mà ra, đâm vào thái cực đồ bên trong, lập tức vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy thái cực đồ vỡ vụn, âm dương nhị khí đồng thời tiêu tán, lại hóa thành nhân hình, nhưng lại quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Cậu nam nữ còn không hiện hình. Nguyên lai Vương Sùng Hóa kinh nghiệm lão đạo, cùng hai người đánh nhau hơn 300 cái hiệp, dần dần khám phá bọn hắn một chút biến hóa. Ngờ tới sẽ có một chiêu này, bởi vậy mới dùng hàng long giản đến đánh Nghi Minh, kỳ thực dẫn dụ hai người âm dương giao hội, lại dùng Tịnh Trần Ma Nhãn đồng thời phá âm dương lực khí, buộc bọn họ hiện thân. Công pháp bị phá đi về sau, hai người thực lực đại giảm, không cách nào thi triển hợp kích chi thuật, thậm chí tính cả vì độ bảy khó khăn tán tu cũng không sánh nổi, chỗ nào chống đỡ được thân kinh bách chiến Vương Sùng Hóa. Vương Sùng Hóa cười lớn một tiếng, thân như điện đi, lấn đến trước mặt hai người, một lần nữa thu hồi hàng long giản, đổ ập xuống đánh tới. Bất đắc dĩ, Đồ Long, Đồ Phượng chỉ có thể cùng hắn chính diện giao phong. Không có thiên địa lưỡng nghi pháp, hai người căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể ném ra các loại pháp bảo cùng phù lục bảo mệnh vừa đánh vừa lui, muốn triệt hồi đại quân hậu phương. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy, đấu đến 200 cái hiệp trở lên, Vương Sùng Hóa bỗng nhiên sử cái hư chiêu, thân hình lóe lên, lừa qua Đồ Phượng, vây quanh Đồ Long sau lưng, một giản đem sau gót của hắn sắc nện đến nát bét. A! Đồ Long kêu thảm một tiếng, một sợi chân linh bay ra, còn muốn hướng Đồ Phượng phương hướng chạy trốn, lại bị kia hàng long giản một mực hút lại, chạy thoát không được, khoảnh khắc liền hóa cho bụi. Nguyên lai đôi này hàng long giản rèn đúc vật liệu không tầm thường, chính là thiên tinh biển đáy biển thiên hỏa san hô trải qua nghe hương thương hội cao nhân rèn đúc về sau, có thể tự phát chấn áp chân linh. Đối thủ một khi bị pháp bảo này giết chết, chân linh liền sẽ bị hấp thụ trên đó, không cách nào tránh thoát. Đồ Phượng trơ mắt nhìn xem Đồ Long chết thảm, ngay cả chân linh đều không thừa, lập tức tim như bị đào cắt. Ngươi cái này tặc tử, ta cùng ngươi liều mạng. Đây cũng là mất lý trí, cũng mặc kệ chính mình bản mệnh pháp bảo bị hủy, mạnh xuống lại, muốn cùng Vương Sùng Hóa đồng quy vu tận. Vương Sùng Hóa cười lạnh một tiếng, sau đầu xâm la vạn tượng xoát ra hào quang vạn đạo, cùng Đồ Phượng đấu mấy chục cái hiệp, đột nhiên đem nàng bắt. Đối mặt cái này kiều mị như hoa nữ tu, Vương Sùng Hóa không chút nào nương tay, tay nâng giản rơi, một giản đánh nát nàng đỉnh đầu, lại đem chân linh hút lại, ra sức lắc một cái, cũng hóa cho bụi. Đến tận đây, Lưỡng Nghi Quân Lâm thời lãnh tụ, Đồ Long, Đồ Phượng hai huynh muội, tất cả đều chết bởi trước trận. Cũng là bọn hắn thiên địa Lưỡng Nghi pháp còn chưa tu luyện tới hòa hầu, lại chúng Vương Sùng Hóa tính toán, mới có thể bị bại nhanh như vậy. Hai người này vừa chết, Lưỡng Nghi Quân trong nháy mắt không có đấu trí, quả nhiên là binh bại như núi đổ, rốt cuộc tổ chức không được bất kỳ kháng cự nào, bị trúc quân lấy tam tài cựu tuyệt trận hình trúng sát, tử thương vô số. Một bên khác, Hải Ngoại thập tam đảo tu sĩ mãi mới chờ đến lúc đến giúp quân, không nghĩ tới lại bị trúc quân công phá, trong lòng cũng là đại loạn. Vương Sùng Hóa chỉ đem đi hơn 20 vạn Hắc Phong doanh tu sĩ, còn lại còn có 30 vạn, lại thêm Ác Quỷ doanh, hết thể hơn 50 vạn đại quân, từ Hồng Vân xuất lĩnh, thừa cơ tấn công mạnh. Bất bại thánh quân mặc dù chiếm cứ tường thành, nhưng trong lúc đội vã chỉ có thể điều khiển chút ít cấm chế đến tiến hành phòng thủ, nơi đó chống đỡ được trúc quân thế công. Rất nhanh đã bị đánh liên tục bại lui, mấy chục vạn người bỏ mình, quân tâm càng là dao động, một chút hạng người tu vi cao thâm thậm chí đang âm thầm nưu đồ đường lui. Mắt thấy trúc quân ngăn cơn sóng dữ, lập tức liền muốn đoạt lại bị công phá tuyệt thiên trường thành, chợt nghe nhất thanh du dương tiếng địch từ đằng xa truyền đến. Vương Sùng Hóa vừa mới chém giết Đồ Long, Đồ Phượng hai huynh muội, nghe nói tiếng địch, hơi sững sờ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một nam tử, áo trắng tóc dài, tuổi sáu trúc, ngồi mây liễn, bách điều kéo xe, thuận gió bước trên mây, từ chân trời ung dung mà tới. Trần thế như nước thủy triều, người như nước, tuế nguyệt như ca mộng như khói, thiên đạo vô thường sinh tử khoát, cười nhìn phong vân mặc trò chuyển bày. Tiếng ca to rõ, phụ trợ nam tử khí chất, siêu thoát trần tục, phong hoa tuyệt đại. Phía sau nam tử còn có hơn 10 vị cao thủ, đều là hóa kiếp cảnh lão tổ, chỉ là đầu mang mặt nạ, có heo, trâu, dê, ngựa, hổ. Chờ chút, Thiên Tà Các, Nguyệt Như Ca. Vương Sùng Hóa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Tà Các vì bốn các đứng đầu, tại Nam Bắc chiến tranh bộc phát trước đó, ẩn tàng tại âm thầm, châm ngòi thế lực khắp nơi quan hệ, làm xuống không ít đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là chẳng biết tại sao, Nam Bắc chiến tranh bộc phát sau không bao lâu, Thiên Tà Các thành viên liền từng cái mất tích, toàn bộ Thiên Tà Các thành viên cơ hồ đều đổi một lần, liền ngay cả Thiên Tà Các các chủ cũng không ngoại lệ. Bây giờ thay thế người một chi vị chính là Thiên Cung Thành xếp hạng thứ 2 Nguyệt Tinh Quan. Người này tên là Nguyệt Như Ca, làm việc nhất quán địa thấp, trước đó đều không hiện sơn không lộ thủy, thẳng đến Nam Bắc chiến tranh bộc phát về sau, chúng người mới biết hắn cư nhưng đã đột phá đến á thánh cảnh giới. Nhìn người nọ đến, Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn trở lao tướng đều là trong lòng căng thẳng. Đến cùng là Nam Bắc thực lực cách xa a. Vương Sùng Hóa ở trong lòng thở dài. Lại không sách đan dương sinh lấy 1:3, từ hóa kiếp lao tổ đến đại quân nhân số, đều là Bắc Minh chiếm ưu. Giờ này khắc này, Nam Huyền cái khác á thánh đều đang khổ chiến, Bắc Minh thế mà còn có á thánh có thể giành tay. Đối mặt Nguyệt Như Ca dạng này á thánh cường giả, cho dù ý chí kiên định như Vương Sùng Hóa, cũng cảm thấy một tia bất lực. Chỉ là Thiên Tà Các mang tới tu sĩ liền có hơn 100 vạn, lại thêm chạy trốn lưỡng nghi quân tàn quân cùng còn tại trên tường thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải ngoại tán tu, quân địch số lượng đã vượt xa chúc quân, hơn nữa còn có á thánh tọa trấn, một trận hoàn toàn không đánh được. Chớ nói chi là, tại thiên tà các tu sĩ phía dưới, còn có vô cùng vô tận, giống như thủy triều vọt tới độc nhân. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Nam Huyền? Thành này tường cuối cùng vẫn là thủ không được sao? Thiết huyết như vương sùng hóa, lúc này cũng không khỏi đến phát ra cảm khái. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đi theo mình vào sinh ra tử bộ hạ, mặc dù cảnh giới chênh lệch cực lớn, nhưng vương sùng hóa chưa từng có xem nhẹ bọn hắn. Năm đó phản ra Bắc Minh, đầu nhập vào Nam Huyền thời điểm, hắn không có ép buộc qua bất cứ người nào, đây đều là tự phát đi theo mà đến. Cho nên từ một ngày kia trở đi, vương sùng hóa liền đem Hắc Phong Doanh tất cả mọi người nhìn thành huynh đệ. Đây cũng là vì sao hắn như thế kiệt ngạo bất tuần, không nguyện ý để Hắc Phong Doanh nhập vào Nam Huyền cái khác đại quân nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn mình nắm quyền lợi, không cho Hắc Phong Doanh cấp thấp tu sĩ đi làm phá hôi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Đây khắp núi đồi độc nhân giống như thủy triều vào tới, một vòng lại một vòng địch nhân theo nhau mà tới, thật vất vả giết lùi hải ngoại quần tu cùng lưỡng nghi quân, lại tới một cái nguyệt như ca. Vô cùng vô tận, quả nhiên là vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Bây giờ, chúc quân tu sĩ đều lâm vào khẩu chiến, tam tài cửu tuyệt trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng ngăn không được nhiều người như vậy vây quét, huống chi đối diện cao thủ nhiều như mây, giết người như cắt cỏ, trong khoảnh khắc liền có vô số tu sĩ bỏ mình, khắp nơi đều là toái thi, máu chảy thành sông. Một chút dũng manh tướng sĩ, cầm trong tay thần binh lợi nhận đều chặt đứt pháp bảo cũng đánh nát, tứ phía vẫn như cũng là không giết xong địch nhân. Vương Sùng Hóa nhìn xuống toàn bộ chiến trường, nhìn một chút, đống nhiên một cái giật mình, ngửa đầu thở dài nói, ta Vương Sùng Hóa năm đó phản ra Bắc Minh, tìm nơi nương tựa Nam Huyền, là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tạm thời an toàn tính mệnh sao? Nói xong, lại không nhìn nhiều chiến trường, hai tay cầm hàng long giản, thả người trong mây, chạy nguyệt như ca mà đến. Người này ngược lại là cái dũng tướng. Nguyệt Như Ca nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói, các vị đạo hữu đều không cần xuất thủ, ta tự mình đến sẽ hắn. Nói xong, vẫn như cũ ngồi mây liễn không hạ, duỗi ra một ngón tay, cách không một điểm. Ánh trăng ở giữa không trung ngưng tụ, lớn gần mẫu nhỏ, phản phất một đoàn ánh trăng mây trắng, nhẹ nhàng rơi vào Vương Sùng Hóa đỉnh đầu. Vương Sùng Hóa toàn vẹn không sợ, hét lớn một tiếng, linh lực quán chú đến song giản, hướng về phía trước đống nhiên một bổ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời bắn ra vô số vòng trong suốt gợn sóng, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, hàng long giản thế như trẻ tre, đem đoàn kia ánh trăng mây trắng xinh xinh bổ ra. Nhưng mà, trong mây trắng lại sinh biến hóa, vô số huyền ảo phù văn có chút nhảy lên, sau đó hóa thành ngân sắc ánh trăng, vai xuống đến, vậy mà không nhìn Vương Sùng Hóa hộ thể linh quang, thẳng tắp rơi vào mặt của hắn bên trên. Vương Sùng Hóa ánh mắt có chút ngưng trệ một lát, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên địa phun ra một ngụm máu tươi. Đã sớm nghe nói qua đạo hữu địch tội tâm kinh hôm nay gặp mặt quả không tầm thường. Đáng tiếc, cái này pháp thuật không phá được ta trăng tròn bảo thuật. Nguyệt Như Ca thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia tiết hận chi ý hử. Vương Sùng Hóa sắc mặt tái nhợt, lạnh hừ một tiếng, dùng linh lực phong bế thể nội thương thế, vận chuyển công pháp, lần nữa chém giết tới. Sâm La vạn tượng thả xuất ra đạo đạo hào quang, không ngừng cọ rửa trùng quanh nguyệt hoa chi lực, nhưng chúng quy là pháp lực không đủ, bị áp chế gắt gao. Hắn lại xoay người một cái, phá toái hư không, cầm song giản đến Nguyệt Như Ca trước mặt, tả hữu hàng long giản đồng thời rơi xuống, bước đối thủ cận thân giao chiến. Nguyệt Như Ca mỉm cười, vẫn như cũng ngồi mây liễn không hạ, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gỗ, mây liễn tự phát chuyển động, tàn ảnh ngàn vạn, như gió như điện, mỗi lần đều có thể ung dung không đội tránh thoát hàng long giản truy kích. Hai người cận thân giao thủ, lấy nhanh đánh nhanh, địch tội tâm kinh cùng trăng tròn bảo thuật đều là thánh đạo phía dưới nhất lưu công pháp, lại bởi vì tu vi của hai người cao thấp mà có khác biệt. Từ xa nhìn lại, Vương Sùng Hóa sát ý cường thịnh, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, đem linh lực đều quán chú đến hàng long giản bên trên, song giản múa như gió, cơ hồ điên dại. Mà Nguyệt Như Ca lại là chuyện trò vui vẻ, mây liên tự phát hành tẩu, tại Vương Sùng Hóa sát chiêu khe hở bên trong mặc đến lướt tới, nửa điểm cũng không dính vào, phản phất tại nhà mình trong động phủ du ngoạn. Hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp. Vương tướng quân, liền đến nơi đây đi. Đấu đến chừng 100 cái hiệp, Nguyệt Như Ca bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dùng tay cong ngón đúng ra. Một đạo xanh nhạt quang hoa bắn ra, phá Vương Sùng Hóa Sâm La vạn tượng lại xé mở hắn hộ thể linh quang, siêu nhất thanh xuyên thủng ngực trái. Vương Sùng Hóa như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, sau đó thất khiếu chảy máu, thân thể giống như diều bị đứt dây, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Vương tướng quân, nơi xa truyền đến nhất thanh lo lắng la lên. Chỉ gặp một người cưỡi tiên hiệu, cầm trong tay gô đảo trượng, từ trong hư không phá xuất, vững vàng tiếp nhận Vương Sùng Hóa. Lại làm ai xa lòng truy sát lượng nghi thành tu sĩ không có kết quả, kịp thời đổi tới trước trận, vừa vặn trông thấy Vương Sùng Hóa bị đối phương chủ soái đánh bại, đội vàng bên trên tới tiếp ứng. Lúc này Vương Sùng Hóa đã là hơi thở mong manh, giơ lên mọi mệt mí mắt, trông thấy là Mai Sa Lỏng, không khỏi bắt lấy đối phương ống tay áo, dùng hết sau cùng khí lực nói ra, Mai đạo hữu, cầu ngươi. Cầu ngươi dẫn đầu chúc quân rút lui, Hắc Phong Doanh huynh đệ không thể. Không thể đều chết ở chỗ này. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ những thứ này đâu. Mai Sa Lỏng mắng nhất thanh, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, chỉ gặp ngũ thải linh quang bắn ra, ngưng kết thành một đóa to lớn hoa mai, hướng Nguyệt Như Ca vị trí bay đi. Cùng lúc đó, hắn đem Vương Sùng Hóa đặt ở tiên hiệu trên lưng, dùng gỗ đào trượng một đập, tiên hiệu trên thân lập tức sáng lên phù văn, sau đó hóa thành một đạo trường hồng, hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Muốn đi? Nguyệt Như Ca cười lạnh một tiếng, bấm một cái pháp quyết, đầy trời ánh trăng từ bốn phương tám hướng vào tới, tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Đại khái kéo dài ba hơi tả hữu, khi tất cả ánh trăng đều bị hút vào trước người vòng xoáy về sau, Nguyệt Như Ca lại còn ngón đúng ra. Cùng nhau kết thúc đi. nương theo lấy một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, ánh trăng vòng xoáy tại trước người hắn nổ tung, đến ngàn vạn ánh trăng lưỡi dao từ đó bắn ra, trên bầu trời phảng phất hạ một trận tuyết lớn, đem chúc quân toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Trong đó một phần nhỏ ánh trăng lưỡi dao xuyên thẳng qua hư không, đem Mai Sa Lộng triệu hắn đi ra hoa mai đánh thành mảnh vỡ, sau đó dư thế không giảm, chăm chú truy ở phía sau hắn. Còn lại đại bộ phận ánh trăng đều vẩy hướng chiến trường, ánh trăng lưỡi dao sắc bén vô cùng, liền xem như phổ thông hóa kiếp lao tổ cũng không dám thẳng anh kỳ phong, chớ nói chi là những cái kia tu vi không đủ sĩ tốt, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Rất hiển nhiên, Nguyệt Như Ca đã có chút không thể chờ đợi, đồng thời đối tất cả mọi người xuất thủ, nghĩ phải nhanh một chút mở ra Tuyệt Thiên Trường thành lỗ hổng. Mắt thấy những này ánh trăng lưỡi dao rào rạt tung xuống, sau một khắc liền phải rơi vào trúc quân quân trận bên trong. Đột nhiên, trong hư không hào quang lóe lên, hiện ra một bóng người. Người này thân mặc áo giáp, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, trầm mặc không nói gì, không có chút nào khí thế, phảng phất một cái trong thế tục lão binh. Nhưng khi hắn đem thạch thuẫn hướng lên giơ lên, thật giống như chống lên một mảnh bầu trời, vô số ánh trăng lưỡi dao khí thế hung hùng, lại đều bị khối này không đáng chú ý tâm chắn cho cản lại. Chương 1863, Viện binh. Chương 1863, Viện binh. Xoát. Đến ngàn vạn màu xanh nhạt lưỡi dao từ trên bầu trời rào rạt tung xuống, phảng phất hạ một trận tuyết lớn, thúc hồn và mệnh, hung hiểm dị thường. Nhưng mà, một khối từ cự thạch chế tạo cổ phát tấm chắn, đem tất cả lưỡi dao đều cản lại. Mà tại dưới tấm chắn, là một làn da ngăm đen, tướng mạo phổ thông mặt chữ điển tướng quân. Cổ trời. Mây liên phía trên, Nguyệt Như Ca nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Ngăn trở hắn thần thông mặc giáp nam tử, chính là Hiên Viên Thành 12 thần tướng đứng đầu, Khai Thiên thần tướng Cổ Trời. 12 thần tướng đều có phong thái, duy chỉ có trước mắt nam tử này thường thường không có gì lạ, không giống Xạ Nhật thần tướng sắc bén như vậy vô song, không giống Phi Long thần tướng như vậy anh tư bừng bừng phân chấn, cũng không giống Nho thần tướng như vậy ôn tồn lễ độ, càng không bằng Thiên Uy thần tướng bá đạo tuyệt luân. Một cái phổ thông lão binh, nhưng lại cho người ta một loại kiên cố cảm giác. Không chỉ là Nguyệt Như Ca thần thông, liền ngay cả Thiên Tà các còn lại mấy vị hóa kiếp lao tổ thần thông cũng bị ngăn lại. Tấm chắn chỗ không trung, tựa hồ diễn sinh ra được bình chướng vô hình, bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông đều không thể thông qua. Nguyên vốn đã có chút thất kinh trúc quân tu sĩ, nhìn đến đỉnh đầu đột nhiên bóng người xuất hiện, trong lòng đều yên ổn không ít, dần dần lại ổn định trận hình. Là cổ tiền bối, đến trợ giúp chúng ta. Không cần loạn, biến hóa trận hình, chết cho ta thủ trưởng thành. Hắc Phong Doanh, Thần Cơ Doanh tướng lĩnh một lần nữa lại giấy lên đấu trí dựa theo tam tài cựu tuyệt biến hóa thành trận hình phòng ngự, một bên đánh một bên hướng trưởng thành dựa sát vào. Không trung, mây liễn bên trên. Nguyệt Như Ca hai mắt nhắm lại, nhìn một chút phương xa, tự lẩm bẩm, Vạn Độc Sơn tên kia, quả nhiên vẫn là không bằng cổ trời, hoặc là chết hoặc là trọng thương chạy trốn, nếu không cổ trời có thể nào giành tay. Làm hỏng đại sự của ta. Nghĩ tới đây, trong tay pháp quyết vừa bấm, sau đầu hiện ra hai cái bảo luân, hình như Nguyệt Nha, đầu đôi tương liên, sau lưng hắn xoay chậm chậm. Đi. Nguyệt Như Ca vung tay lên, hai cái ánh trăng bảo luân từ trên trời giáng xuống, mang theo ý lạnh âm u, từ hai cái trái phải phương hướng đồng thời chém về phía cổ trời. Cổ trời từ đầu tới đuôi đều không nói một lời. Mắt thấy đối thủ bản mệnh pháp bảo rơi xuống, thể nội công pháp vận chuyển, đem linh lực toàn bộ quán chú tới trong tay thạch thuẫn, tấm chắn mặt ngoài lập tức sáng lên vô số phù văn, tựa như một mặt không thể phá vỡ tường thành, ngăn tại trúc quân trên không. Ầm ầm, hai cái ánh trăng bảo luân đập nện tại tấm chắn mặt ngoài, bộc phát ra nổ vàng rung trời, cổ pháp thạch thuẫn điên cuồng rung động, nhưng không có bị kích phá, một mực chặn Nguyệt Như Ca một kích toàn lực. Gia hỏa này, Nguyệt Như Ca trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay pháp quyết cấp biến, chỉ gặp kia ánh trăng bảo luân chống đỡ tại thạch thuẫn mặt ngoài, đột nhiên điên cuồng chuyển động, vô số ánh trăng như dòng nước quyết tán, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường lực lượng pháp tắc đều xuất hiện biến hóa, phía dưới trúc quân bên trong, phàm là bị ánh trăng bao phủ người, trong tay pháp bảo, binh khí, phụ lục các loại bảo vật đều không bị khống chế đằng không mà lên. Trăng tròn bảo thuật. Trúc quân chúng tướng không bất đại kinh, tu vi đạt tới hóa kiếp cảnh còn tốt, chỉ là pháp bảo của mình, binh khí bị ánh trăng phong ấn hơn phân nửa bí lực, chí ít sẽ không mất khống chế. Nhưng tu vi không đến hóa kiếp cảnh tu sĩ, pháp bảo đều rời khỏi tay, lại cũng không nghe sai khiến, đều hướng kia ánh trăng vòng xoáy trung tâm bay đi. Không có pháp bảo, như thế nào ngăn cản Bắc Minh đại quân? Chính là hoàng lúc rối loạn, chợt thấy trên bầu trời sáng lên một đạo màu xám hào quang. Lại là cổ trời từ tâm chắn hậu phương giơ lên kiếm đá, hướng về phía trước bỗng nhiên một bổ. Một cỗ mênh mông chân khí, trầm ổn, cứng cỏi, không sợ. Phản phất là một viên ngàn vạn năm bất diệt ngân thạch, thẳng tắp đâm vào ánh trăng vòng xoáy bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, ánh trăng vòng xoáy chia năm xẻ bảy, ánh trăng đều tiêu tán, một lần nữa hóa thành hai cái nguyệt nha hình loan đao, hướng về sau bay ngược mà quay về. Khá lắm cổ trời, nguyệt nào đó liền đến sẽ ngươi một hồi. Nguyệt Như Ca xa xa nhìn thấy, hét lớn một tiếng, hạ mây liễn, thừa một đạo ánh trăng đồng bền mà tới. Hắn tựa như giữa tháng tiên nhân, liền thi pháp đều phiêu dật, thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung liền xuất hiện mấy vạn con bạch điểu, đều từ ánh trăng ngưng tụ mà thành, thuần trắng hoàn mỹ, tuyệt mỹ phi phàm. Sau một khắc, những này bạch điểu đều hóa thành trường hồng, phô thiên cái địa, hướng cổ trời bay tới. Ầm, 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 liên tiếp trầm đục truyền đến, lại là Cổ Thiên Tà cầm trong tay thuẫn, dùng tấm chắn chặn một bộ phận bạch điểu, đồng thời tay phải cầm kiếm. Mỗi lần vung ra đều đem không gian chạm mở một đạo màu nâu xám khe hở, đem bạch điểu đều mai táng tại khe hở không gian bên trong. Nguyệt Như Ca thấy thế, lại đưa tay ra, từ đầy trời ánh trăng bên trong cầm ra một cây xương màu trắng trường mâu, ba mũi hai lưỡi đao, mũi nhọn có nguyệt hoa chi lực lưu chuyển không chừng, toàn thân đều tản mát ra hàn ý đi. Theo hét lớn một tiếng, xương bạch trường mâu kích xạ mà đến, ven đường hư không đều vỡ vụn, đảo mắt liền đánh vào cổ trời trên tấm chắn. Ông Thạch Thuẫn bỗng nhiên rung động, phát ra nổ đùng thanh âm, theo nguyệt hoa chi lực không ngừng xung kích, mặt ngoài thế mà xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng là rất nhanh, tấm chắn mặt ngoài liền sáng lên phù văn, mênh mông cổ pháp lực lượng lan tràn ra, hóa thành sương mù xám xịt, trong nháy mắt liền chữa trị trên tấm chắn vết rách. Quả nhiên là khó chơi. Nguyệt Như ca chau mày, trong tay pháp quyết gấp bóp, lại lần nữa thi triển pháp thuật, đều là trăng tròn bảo thuật bên trong mạnh đại sát chiêu, tiếp tục công hướng cổ trời. Chỉ gặp trên bầu trời, ánh trăng đầy trời. Hai người cách không đấu pháp, một người toàn lực tiến công, một người toàn lực phòng thủ, cho dù Nguyệt Như ca pháp thuật thiên biến vạn hóa, nhưng thủy chung không phá được cổ trời phòng ngự. Vị này đến từ Hiên Viên thành đệ nhất thần tướng, liền tựa như một khối không thể phá vỡ tâm chắn, từ đầu đến cuối cản tại chiến trường trên không, không chỉ có là Nguyệt Như ca pháp thuật, liền ngay cả thiên tà các mấy người còn lại pháp thuật cũng vô pháp thông qua. Có hắn che chở, chúc quân tu sĩ mới có thể bình yên vô sự lui về trưởng thành. Một bên khác, Mai Sa lòng cứu Vương Sùng Hóa, nhưng bị Nguyệt Như ca pháp thuật truy kích, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Còn tốt cổ trời kịp thời xuất thủ, Mai Sa lòng xem thời cơ lại nhanh, sử cái đột thuật, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp này. Hắn mang theo trọng thương Vương Sùng Hóa phiêu nhiên rơi xuống, trở lại chúc quân trận bên trong. Mắt thấy cổ trời chặn Nguyệt Như ca, nhưng lại hãm sâu vây quanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, lúc này hạ lệnh, chúc quân tất cả tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, tiên phong đi biển bắt hải sản ngoại tu sĩ, đoạt lại trưởng thành cấm chế, sẽ giúp cổ thần đem lui địch. Nam U Nguyệt cùng Vương Sùng Hóa đều đã trọng thương, bởi vậy Mai Sa lòng tạm thời nhận lấy chỉ huy trách nhiệm, xuất lĩnh bộ phận này chúc quân lui lại, đi cùng Hồng Vân công thành bộ đội hội hợp. Rất nhanh, hai quân một lần nữa sát nhập đến một chỗ, hậu phương từ Mai Sa lòng chỉ huy chống cự truy kích mà đến Bắc Minh tu sĩ, phía trước thì từ Hồng Vân xuất lĩnh, toàn lực tiến đánh bất bại thành quân. Chiến đấu đại khái kéo dài 2 canh giờ, hải ngoại quần tu bị chém giết hơn phân nửa, còn sót lại mấy cái đảo chủ hốt hoảng trốn đi, trường thành cấm chế lần nữa về tới Nam Huyền trong khống chế. Mắt thấy cục diện dần dần bị khống chế, Mai Sa lòng trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, chợt nghe nhất thanh kẻ lệnh, bén nhọn khàn khàn, chói tai khó nghe. Mai Sa lòng trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa xuất hiện đen nghị đại quân, khắp núi khắp nơi, mênh mông vô bờ. Là độc đại quân người. Các tướng lĩnh đều là kinh hãi. Bởi vì những này độc nhân cùng phía trước tới những cái kia rất khác nhau, trước đó phóng tới trưởng thành độc nhân đều chỉ là lục độc người, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực không đủ, hoàn toàn chính là đi tìm cái chết, giúp Bắc Minh công thành bộ đội tranh thủ cơ hội. Nhưng bây giờ chi này độc nhân quân lại xuất hiện đại lượng lam độc nhân cùng tử độc nhân, thực lực tổng hợp so trước đó mạnh hơn quá nhiều, thậm chí còn có vài chục cái xích hồng sắc độc nhân phân bố tại đại quân các nơi, rõ ràng là độc nhân thống soái. Loại này xích hồng độc nhân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thực lực mạnh, cơ hồ có thể địch nổi hóa kiếp cảnh tu sĩ. Nhìn chỗ này chiến loạn hấp dẫn Bắc Minh quân lực chú ý, càng ngày càng nhiều người chú ý tới đây trưởng thành bị ngắn ngủi công phá, bởi vậy mới có liên tục không ngừng viện binh chạy tới nơi này. Chúc quân bên trong, một vị người khoác giáp trụ tướng quân trầm giọng nói: "Đáng tiếc, vừa rồi trưởng thành thất thủ, dẫn đến rất nhiều cấm chế đều hư hại, thanh linh bảo ngọc tạm thời còn không cách nào sử dụng, nếu không cũng không sợ những này độc nhân." Một tên khác tướng quân đoán hận nói: "Nhiều lời vô dụng, chúng ta đã đoạt lại tường thành, nhanh chóng mở ra còn lại cấm chế, tận cố gắng lớn nhất ngăn trở những này độc nhân." Hồng Vân ra lệnh. Nàng là tử chiến không lùi tính cách, bởi vậy cũng mặc kệ độc nhân có bao nhiêu, hạ lệnh tử thủ tường thành. Nhưng đối mặt giống như thủy triều độc nhân, chúc quân bên trong cũng khó tránh khỏi có người sụp đổ. Địch nhân thực sự nhiều lắm. Lưỡng Nghi quân tàng quân, Hải Ngoại thập tam đảo tàng quân, Thiên Tà các đại quân, độc đại quân người, những này chung vào một chỗ, chiến lực là chúc quân gấp 5 lần không thôi. Như thế cách xa chiến lực, căn bản chính là châu chấu đá xe, nơi nào có cái gì phần thắng. Không ít người trong lòng đều sinh ra vẻ bị thương, có người quyết định chủ ý, lựa chọn thản nhiên chịu chết, nhưng càng nhiều người hay là lựa chọn lưu một đầu đường lui, dự định từ bỏ đoạn này vừa mới cướp đoạt tới trưởng thành. Ngay tại chúc quân quân tâm tan rã thời khắc, đen như mực trên bầu trời, hư không đống nhiên chấn động. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang, quanh quẩn trên bầu trời trưởng thành, khiến cho trong giao chiến nam bắc tu sĩ đều hơi sửng sở, không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung. Soạt, soạt. Từng tiếng giòn vang truyền đến, trong màn đêm xuất hiện vô số vết rách. Sau một lát, thương cung vỡ vụn, nô ra một cái cự đại đầu thú, hai mắt đục ngầu, phảng phất một khối tuế nguyệt lâu đời ngon thạch, mặt ngoài hiện đầy rêu xanh. Kia, là cái gì? Nam Huyền tu sĩ chưa hề nhìn qua thần bí như vậy linh thú, trong lòng đều có chút bối rối, cho rằng đây là Bắc Minh dấu chuẩn bị ở sau. Một bên khác, Bắc Minh tu sĩ đồng dạng kinh ngạc, nhìn xa xa cái này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đầu thú, trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có một chút sợ hãi. Liền ngay cả Nguyệt Như ca dạng này cường giả đều tạm thời dừng tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú thương khung, ánh mắt biến ảo chập chờn. Đột nhiên, trong hư không vang lên hét dài một tiếng, chỉ nghe một cái giọng ôn hòa xa xa truyền đến, "Quân Thiên Thành, thần nông hô, đem người đến rút." Vừa dứt lời, chỉ thấy đủ mọi màu sắc độn quang từ hư không tuôn ra, khoảng chừng số hơn 100 vạn, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Toàn bộ quân Thiên Thành khuynh thành mà ra. Bay ở phía trước nhất 7 người, tu vi thâm bất khả trắc, một người cầm đầu dáng người gầy gò, đội nón cỏ, mang giày cỏ, làm nông phu cách ăn mặc, chính là đương kim quân Thiên Thành thành chủ, thần nông hô. Phía sau hắn 6 người cũng đều là hóa kiếp lão tổ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết nghiệp chú, linh lực nối thành một mảnh, lên đỉnh đầu nâng một ngụm to lớn thanh đồng cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ kia khoảng chừng ngàn trượng phương viên, pha tạp thân đỉnh bên trên khắc vẽ lên các loại kỳ dị phi cầm tẩu thú, còn có cổ lão minh văn. Thần nông hô biểu lộ nghiêm nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị hắn đánh ra, không có vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh cổ. Quả nhiên là hắn, kia là thần nông đỉnh. Nguyệt Như ca biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng cảm thấy không ổn. Sau một khắc, chỉ thấy thần nông hỗ thân hình lóe lên, đi vào chiếc đỉnh cổ kia trước mặt, trái lòng bàn tay phải linh lực hội tụ, ba, ba, hai tiếng, đồng thời đập vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thần nông lừng lây đóng sốc lên, một cỗ xanh mở mở linh khí từ đó bay ra. Ban đầu còn chỉ có một điểm, nhưng theo thần nông hỗ cùng 6 vị hóa kiếp lao tổ cộng đồng thi pháp, cỗ này thanh khí cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc liền bao trùm trăm vạn dặm chiến trường, đem phía dưới công thành độc nhân đều lồng chụp vào trong. Mới vừa rồi còn đang gầm thét chém giết độc nhân, trong chớp nhoáng này toàn đều yên tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm, tất cả độc trên thân thể người đều toát ra khói xanh, phản phất là nung đỏ bàn ủi ném vào nước lạnh, phát ra tư tư cổ quái tiếng vang. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Nguyệt Như ca hét lớn một tiếng, bấm một cái pháp quyết, thân hình thế mà dung nhập ánh trăng, đảo mắt liền thoát ra mấy ngàn dặm, chạy thanh đồng cổ đỉnh vị trí bay đi. Đối thủ của ngươi là ta. Cổ trời nói ra hắn giao chiến đến nay câu nói đầu tiên. Sau một khắc, hắn đem tấm chắn giơ lên cao cao, hậu thổ lực lượng pháp tắc hướng bốn phía quyết tán, đảo mắt liền tạo thành một cái cự đại lĩnh vực, đem đầy trời ánh trăng cùng thiên tạ các mấy vị hóa kiếp lao tổ đều lồng chụp vào trong. Ánh trăng như nước, phát triển mạnh mẽ, vừa vặn đâm vào cổ trời lĩnh vực bên dưới, bị một cỗ vàng mênh mông linh khí ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Cổ trời, ngươi muốn chết. Nguyệt Như ca hiện ra thân hình, cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy ôn tồn lễ độ, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, Ưng, Gián, Dê, ba vị thiên tà các thành viên cũng đồng thời hiện thân, bốn người đem cổ trời vây quanh, trên thân đều tản mát ra nồng đậm sát ý, hiên biên thành khai thiên thần tướng, hôm nay xóa tên. Đầu đội đầu dê mặt nạ nam tử lệ quát một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, sau đầu hiện ra một cái hôi bì hồ lô, đột nhiên rung động động, phun ra vô biên vô tận hắc thủy. Gián, Ưng hai người cũng lần lượt thi pháp, đối mặt cổ trời, đều không dám thất lễ. Vừa lên đến liền vận dụng bản mệnh pháp bảo hoặc là áp đáy hòm thần thông. Về phần Nguyệt Như ca, càng là không lưu tình chút nào, linh lực khổng lồ giống như thủy triều tuôn ra, cuối cùng hóa vì một cái thuần trắng như ngọc cự bàn tay to, một trường đánh về phía cổ trời. Đối mặt một vị á thánh cùng ba vị hóa kiếp lao tổ vây công, cổ trời sắc mặt vẫn như cũ hào không dao động. Hắn đem tấm chắn định trước người, tay trái bấm một cái chỉ quyết, trong lĩnh vực sau thổ chi lực cấp tốc ngưng tụ đến, hóa thành 33 tầng hoàng hà, đem hắn tầng tầng bao phủ, phản phất một cái cự đại vỏ trứng gà. Ầm ầm. Bốn người thần thông phép thuật đánh vào cái này vỏ trứng gà bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà vỏ trứng gà cũng không vỡ vụn, mặc dù phía trên xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện vết rách, nhưng lại vững vàng tiếp nhận đám người một kích toàn lực. Cái thằng này không phá được hắn phòng. Nguyệt Như ca bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hiên Viên Thành 12 thần tướng đứng đầu cổ trời, bản nhân chính là một khối không thể phá vỡ tấm chắn, không có trải qua đồng ý của hắn, dù ai cũng không cách nào từ trước mặt hắn thông qua. Chương 1864, phản công. Chương 1864, phản công. Chiến trường thượng không, cổ trời triển khai hậu thổ lĩnh vực, lấy lực lượng một người khốn trụ Nguyệt Như ca cùng thiên tà các ba vị hóa kiếp lao tổ. Nguyệt Như ca thân là thiên cung thành xếp hạng thứ 2 tinh quan, tự nhiên là biết một chút nội tình, bởi vậy trông thấy thần nông hỗ hiện thân trong nháy mắt đó, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, tại mảnh này hậu thổ lĩnh vực bên trong, trừ phi đánh bại cổ trời, nếu không không cách nào thoát thân. Mà cổ trời phòng ngự lại là không gì phá nổi, cho nên trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ra ngoài. Trên trời cao, thần nông hỗ song trưởng chống đỡ thanh đồng cổ đỉnh, trong miệng nói lẩm bẩm. Sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ, đỉnh đầu toát ra từng sợi khói xanh, tựa hồ hao phí cực lớn nguyên khí. Trung quanh sáu cái hóa kiếp lao tổ cũng đồng thời thi pháp, đều đem linh lực quán chú đến trong đỉnh, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có vô số chân quý thiên tài địa bảo, trong đó có không ít đều là ngoại giới thất truyền nhiều năm chân quý linh vật. Hô, cổ đỉnh phía dưới giấy lên chân hỏa. Theo chân hỏa càng đốt càng liệt, từ thần nông trong đỉnh bay ra khói xanh cũng càng ngày càng đậm, trước đó còn chỉ bao phủ trăm vạn dặm chiến trường, bây giờ đã bao trùm ngàn vạn dặm, không chỉ là chúc quân đối kháng đám kia độc nhân, liền ngay cả tại địa phương khác công thành độc nhân cũng ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn tại cùng độc nhân làm quyết tử đấu tranh nam huyền tu sĩ, giờ phút này đều có chút hai mặt nhìn nhau. Những này cổ quái khói xanh tựa hồ chỉ đối độc nhân có tác dụng, đẳng cấp thấp độc nhân chỉ cần đụng một cái đến khói xanh, ngay lập tức sẽ mất đi năng lực hành động, biến thành mặc người chém giết đối tượng. Mà tu sĩ lại là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cũng có tình huống đặc biệt, có chút độc nhân thân hình mặc dù nhưng bất động, con mắt lại bắt đầu rất nhỏ chuyển động, không còn giống trước đó như thế bạo ngược, thế mà lộ ra một tia giấy rủa. Chư vị, thần nông hố một bên thi pháp, một bên cất cao giọng nói, chúng ta thụ lương cung chủ chi mời, chuyên tới để viện trợ Nam Huyền đạo hữu, mọi người không cần phải lo lắng độc nhân, chúng ta quân tiên thành tự có diệu pháp hàng phục. Nói chuyện đồng thời, thể nội huyền công vận chuyển, trong đỉnh thanh khí lại xuất hiện biến hóa, tất cả đều xông lên không trung, hóa thành 9 đầu thanh long, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Những này thanh long đang bay lượn quá trình, không ngừng hàng trời mưa to, rơi vào những cái kia bị độc nhân tổn thương tu sĩ trên thân, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, liền ngay cả thể nội độc tố cũng bị khu trục ra. Như thế quỷ dị sự tình, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, nhưng lại thật sự xuất hiện tại Nam Bắc quyết chiến trên chiến trường. Trời phù hộ ta Nam Huyền. Thần binh trên trời rơi xuống. Tuyệt Thiên Trường Thành tuyệt sẽ không bị công phá. Giờ này khắc này, Nam Huyền đám người phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, trong bóng đêm thấy được một sợi ánh dạng đông, nhao nhao chấn tắc tinh thần, sĩ khí lại lần nữa tăng gọn. Mà trái lại Bắc Minh, lúc này lại có không ít người rối loạn tâm lòng. Bắc Minh đại quân mặc dù danh xưng hơn 2000 vạn, nhưng trong đó có gần ngàn vạn độc nhân, những này độc nhân một khi mất đi hiệu lực, Nam Bắc trước đó chênh lệch liền bị co lại rất nhiều. Mà lại, Nam Huyền có Tuyệt Thiên Trường Thành có thể dựa vào, mặc dù Bắc Minh tổng thể thực lực còn là vượt qua Nam Huyền, nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ phá thành, liền có vẻ hơi khó khăn. Không cần loạn, không cần loạn. Nam Huyền hôm nay khí số đã hết, bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn, tất cả mọi người cho ta xông. Bắc Minh trong quân có tướng lĩnh ý đồ ổn định quân tâm, nhưng tu sĩ dưới tay hắn cũng không đều là kẻ ngu. Trước đó có độc nhân phía trước mạo xưng làm tâm thuẫn, công kích không hề cố kỵ, nhưng bây giờ độc nhân mất hiệu lực, chẳng lẽ mình tiến lên làm bia đỡ đạn? Mà lại Bắc Minh tu sĩ phần lớn bởi vì lợi mà tụ, ưu thế lớn thời điểm, ai cũng không muốn rơi vào người về sau, nhưng khi thế cục xuất hiện biến hóa thời điểm, lại đều cất quan sát chi tâm, từng cái đều do dự không tiến. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản từ Bắc Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến trường, dần dần biến thành thế lực ngang nhau đánh giằng co. Bắc Minh tạm thời công không lên tường thành, nhưng Nam Huyền cũng đánh không lùi Bắc Minh. Chính là giằng co thời khắc, đại địa bỗng nhiên chấn động, còn tại trong tranh đấu Nam Bắc tu sĩ đều là hơi sững sờ, ngầm trộm nghe gặp dưới chân truyền đến trầm muộn tiếng vang. Có đồ vật gì? Thức tỉnh. Bắc Minh trong quân, một đạo nhân chân đạp phong hỏa bảo luân, ngắm nhìn một phía, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Hắn tu luyện gió, lửa hai thuật, bởi vậy có cái đạo hiệu gọi phong hỏa đạo nhân, mặc dù tu thành thông huyền chân quân, nhưng làm người lại cẩn thận, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, tổng không để cho mình lạc vào hiểm địa. Tại bên cạnh hắn còn có một cái nữ tu, nhìn qua tuổi trên 50, làm nữ ni cách ăn mặc, ngược lại tám lông mày, sắc mặt hung ác, lại là phong hỏa đạo nhân mời tới Thiên Tuyệt sư thái. Hai người đều là tán tu, trong đó phong hỏa đạo nhân thụ Thiên Hà thành chi mời, nghĩ thừa dịp Nam Bắc đại chiến đến nhặt chút tiện nghi, nhưng lại sợ trong quân không người chiều ứng, bởi vậy đem Thiên Tuyệt sư thái cũng lừa gạt xuống núi, hai người cùng nhau gia nhập Bắc Minh đại quân. Phong hỏa đạo nhân khôn khéo dị thường, phát giác không đúng, lập tức thoát ra chiến trường, hướng về sau chậm chậm rút đi. Thiên Tuyệt sư thái lại là tính cách tàn nhẫn, đã sớm cùng Nam Huyền tu sĩ đánh nhau thật tình, ỷ vào một cây đổ lòng trượng lực đạo hùng hồn, độc thân tiến lên, cùng Nam Huyền hai tên thông huyền chân quân chém giết, đánh thẳng đến khó phân thắng bại thời khắc, dưới chân đại địa đống nhiên vỡ ra, từ khe hở bên trong bắn ra một vệt kim quang, thế tới như điện, Thiên Tuyệt sư quá không kịp phản ứng, lập tức bị đạo kim quang này xuyên ngược mà qua. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, thậm chí Thiên Tuyệt sư thái đều không có dừng lại động tác, vẫn như cũ múa đổ lòng trượng, chiêu thức tàn nhẫn, điên cuồng tấn công không ngừng. Nhưng thời gian dần trôi qua, cũng cảm giác ra không đúng, kinh mạch toàn thân tựa hồ cũng bị kim châm đâm xuyên, khó mà chịu được đau đớn truyền khắp toàn thân. Khục, khục khục. Thiên Tuyệt sư quá đột nhiên ho khan nhất thành, thế mà phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể cũng nhịn không được nữa, vị đồ long trượng bị giảm xuống đất. Sau một khắc, vị này thông huyền nữ nhi thân thể ngay tại trước mắt bao người vỡ ra, hóa thành vô số toái thi khối thịt, ngay cả chân linh đều không thấy. Đồng dạng cảnh tượng phát sinh ở chiến trường các nơi. Dưới chân đại địa trận chiến, từng đạo kim quang từ lòng đất dâng lên mà ra, mà lại mục tiêu minh xác, chỉ nhắm vào Bắc Minh tu sĩ, là Vạn Tiên đại trận. Nam Huyền tu sĩ thấy cảnh này, trước là hơi sững sờ, sau một khắc liền bạo phát núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng những kim quang này đích thật là Vạn Tiên đại trận sát chiêu, kim quang chém giết Bắc Minh tu sĩ, nói rõ đại trận một lần nữa khởi động. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp chi lực thế mà tại một lần nữa vận chuyển. Liền ngay cả Nam Huyền mấy vị hóa kiếp lao tổ đều cảm thấy kinh ngạc. Trên trời cao, đại khổ tôn giả cùng Quy Vô tội trạng chính liên thủ đối địch, đồng nhiên cảm giác phương truyền đến quen thuộc trận pháp chi lực, cũng không khỏi đến hơi kinh hãi. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. A Di Đà Phật, xem ra chúng ta đều hiểu lầm Lương tông chủ. Đại khổ tôn giả truyền âm nói. Quy Vô tội trạng cũng nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, lần này chúng ta chín người cũng không bằng hắn. Đã đại trận được chữa trị, chúng ta chỉ cần ngăn trở riêng phần mình đối thủ liền tốt, về phần những cái kia Bắc Minh đại quân, liền giao cho Vạn Tiên đại trận đến tiêu diệt toàn bộ. Đúng là như thế. Quy Vô tội trạng cười ha ha một tiếng, đỉnh đầu tinh quang lưu chuyển, đống nhiên đánh ra hai trường, tinh quang chi lực hóa thành sáng chói trường hạ, coi là thật khí thế như hồng. Bị áp chế lâu như vậy, Nam Huyền tu sĩ rốt cục tại lúc này thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nhanh, chủ trì trận pháp tu sĩ nhanh nhanh trở về vị trí cũ, Vạn Tiên đại trận đã được chữa trị, nhanh chóng điều khiển trận pháp, diệt hết địch tới đánh. Nam Huyền mấy vị chủ soái đồng thời ra lệnh. Mấy bạn tên tu sĩ đều là tinh thông trận pháp hạng người, lúc này không có nửa điểm do dự, từ bốn phương tám hướng bay trở về, ai về chỗ nấy, lại bắt đầu lại từ đầu điều khiển đại trận. Vô số đạo kim quang trong chiến trường sáng lên, một tầng thật dày màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại thương khung, từ nam đến bắc, trọn vẹn mấy ngàn vạn dặm, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Màn sáng bên trong, cấm chế sát chiêu nhiều lần hiện. Bắc Minh tu sĩ không khỏi hoảng sợ, trong lúc nhất thời trận hình đại loạn, Nam Huyền tu sĩ thừa cơ đánh lén, trong nháy mắt liền có vô số người chết. Có Vạn Tiên đại trận cùng quân tiên thành viện binh, chiến trường thế cục rất nhanh liền lịch quay tới. Trước đó đại trận bị phá, Bắc Minh quân khí thế như hồng, một lần giết tới trường thành dưới chân. Nhưng bây giờ, đại trận chữa trị, những này trùng sát tiến đến Bắc Minh tu sĩ giống như cá trong chậu. Muốn tiến lên, bị Tuyệt Tiên trường thành ngăn cản, muốn lui lại, lại bị Vạn Tiên đại trận bao lại, quả nhiên là tiến tối lưỡng nan. Giống. Trường thành nội bộ bỗng nhiên vang lên mãnh liệt gào thét, một lát sau thang mây dâng lên, từ thành nội bay ra 12 đầu cự tượng. Những này cự tượng mỗi cái đều có trăm trượng đến cao, toàn thân kim quang, trên trán có thần bí hoa văn, tản ra cổ lão man hoang khí tức. Lại là Vạn Thú Sơn Vô Cực Long Tượng. Vô Cực Long Tượng chính là hồng hoang dị chủng, trời sinh thần lực, am hiểu xung trận, trước đó Nam Huyền một mực bị áp chế, chỉ có thể khai thác cất dấu phòng ngự sách lược, dẫn đến những này cự tượng đều không có cơ hội ra sân. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, Nam Huyền thổi lên phản công kẻ lệnh, 12 đầu Vô Cực Long Tượng đều bị Vạn Thú Sơn phóng ra, dùng cho phía trước xung trận. Cự tượng chi lực nối thành một mảnh, giống như dãy núi sụp đổ, biển cả lũ, trong nháy mắt liền xông phá Bắc Minh phòng ngự. Nhanh, ngăn trở những xuất sinh này. Thiên Hà Thành, Vĩnh Dạ Thành hóa kiếp lao tổ đều xuất thủ, các loại phù lục, pháp chú, thần binh, pháp bảo, gần như đồng thời bạch phá bầu trời, hướng kia 12 đầu cự tượng đánh tới. Nhưng mà, vô cực long tượng trên trán hoa văn cũng đồng thời sáng lên. Thần bí mà cổ lão lực lượng bắt đầu khôi phục, lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng tạo thành thật dày kỳ băng, đem mỗi một đầu cự tượng đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Chúng hơn cao thủ pháp thuật thần thông đánh vào những này long tượng trên thân, chỉ là đem bọn nó đánh cho run rẩy một chút, lại không có để lại nửa điểm thương thế. Cự tượng xung trận, thế không thể đỡ. A. Chiến trường bốn phía đều chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Vô cực long tượng một cước rơi xuống, hư không đều bị dẫm nát, một chút tu vi cảnh giới không đủ Bắc Minh tu sĩ căn bản không kịp chạy trốn, bị một cước liền đập nát, hóa huyết thủy. 12 đầu cự tượng mạnh mẽ đâm tới, không còn có người dám ngăn cản, rất nhanh liền đem Bắc Minh trận tuyến xông ra từng cái lỗ hổng. Mắt thấy thần thú bá đạo như vậy, Bắc Minh đại quân đấu chí lại thấp xuống mấy phần. Rất nhiều gia nhập Bắc Minh tu sĩ đều là cỏ đầu tượng, xem ai thế lớn liền đầu phục ai, tranh công có thể, chịu chết không được. Bây giờ Bắc Minh một phương bại tướng đã hiện, bọn hắn như thế nào còn đuổi theo ra sức? Đều không hẹn mà cùng bóp pháp quyết, hóa thành đột quang, lặng yên lui lại. Đinh linh linh, đinh linh linh. Mắt thấy quân tâm tan rã, trong chiến trường đống nhiên vang lên quỷ dị tiếng chuông, chỉ gặp 6 tên địa sát các cao thủ tụ tập đến một chỗ, mỗi người đều cầm một viên màu đen linh đăng, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải giao linh. Theo tiếng chuông tiếp tục không ngừng truyền đến, trên chiến trường tàn hồn dần dần đều hiện ra thực thể. Những này tàn hồn bị tiếng chuông chỉ dẫn, bám vào tại những cái kia hướng về sau chạy trốn Bắc Minh tu sĩ trên thân, khiến cho những đạo binh này đều bị khống chế, xoay người lại lần nữa vùi đầu vào bên trong chiến trường. Không muốn, không muốn a. Một cái Bắc Minh tán tu ánh mắt bối rối, miệng bên trong kêu to không muốn, thân thể lại là thẳng tắp nhào về trước tuyến, đem mình áp đáy hòm phụ lục, phát bảo tất cả đều thế ra, không giữ lại chút nào công về phía Nam Huyền tu sĩ. Rất nhanh, hắn liền bị vô cực long tượng dẫm thành thịt nát. Những này đẳng cấp thấp tu sĩ, tại đại chiến bên trong chính là phá hôi, chỗ nào có thể tha cho bọn hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Vô số đạo binh bị âm hồn phụ thân, cứ việc trong lòng có một vạn cái không nguyện ý, nhưng vẫn là thân bất do kỷ trở về chiến trường, đồng thời phóng tới tuyến đầu, phảng phất là không sợ chết tiên phong. Thật là ác độc pháp thuật, không nghĩ tới địa sát các đối với mình người cũng ác như vậy. Liền xem như làm là địch nhân Nam Huyền Trư đem thấy cảnh này, cũng không khỏi đến tê cả da đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những này âm hồn không chỉ là điều khiển những đạo binh kia, đồng thời còn có thể điều khiển đã đình chỉ bất động độc nhân. Mặc dù bị âm hồn phụ thân độc nhân chỉ có thể sống động một lát, nhưng bọn hắn sau khi chết sẽ bạo tạc, tản mát ra kịch liệt độc tính, rất nhiều khoảng cách quá gần Nam Huyền tu sĩ không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị độc chết, căn bản đợi không được quân Thiên Thành tu sĩ đến giải độc. Hai quân giao chiến cho tới bây giờ, riêng phần mình đều tử thương vô số, trên chiến trường còn chưa tiêu tán oan hồn nhiều lắm, làm địa sắt các cao thủ dùng để thi thuật vật liệu, có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng không hết. Mắt thấy thế cục lại lần nữa lâm vào giằng co, đột nhiên từ phía đông nam xông ra một chi mấy trăm người đội ngũ. Trong đội ngũ đều là tăng nhân, phân biệt cầm pháp trống, tích trượng, tràng hạc, bảo cờ, nao chúng trọe, lương hương, nến, mõ, tịnh bình, bàn thờ Phật, vân bản, kim cương bản, ngọc như ý. Chờ 36 loại Phật môn pháp khí, sắp xếp thành huyền diệu trận hình, trực tiếp vọt tới hai quân giao chiến tiền tuyến. Là La Tiên Sơn Phật binh. Bắc Minh cao thủ biến sắc, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp những này Phật binh tu vi đều không thấp, kém nhất đều là kim đăng cảnh, cầm đầu 36 người thì là thông huyền chân quân. Bọn hắn phân chớ lấy 36 loại khác biệt Phật môn pháp khí, bấm niệm pháp quyết, niệm chú, khí tức nối thành một mảnh, hóa thành Phật môn kim thủy, trùng trùng điệp điệp, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kim thủy những nơi đi qua, âm hồn đều bị tắm rửa, bị khống chế tu sĩ lần lượt khôi phục bình thường, bị khống chế độc nhân cũng lại lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ chiến trường, đến trăm vạn mà tính oan hồn, rất nhanh liền bị gột rửa hơn phân nửa, hóa thành khói xanh, ung dung tán đi. Không có âm hồn, địa sát các pháp thuật giống như không có dễ chi thủy, rốt cuộc thi triển không tới. Tề Sạn, Nam Huyền hậu phương truyền đến một tiếng hét lớn, lại là Hiên Viên Thành 3000 tướng sĩ đồng thời kéo cung, chỉ nghe tiếng xé gió, 3000 kim tiễn còn như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời đêm, rơi vào Bắc Minh đại quân quân trận bên trong. Những này kim tiễn không phải bình thường, bản thân uy lực liền có thể sát thương kim đan cảnh tu sĩ, lại thêm mũi tên cuối cùng chói lại phù lục, có thể phá vỡ địch nhân phòng ngự pháp bảo, liền liên thông huyền chân quân cũng sẽ thụ tổn thương. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa xuống, Bắc Minh đại quân tử thương vô số. Chương 1865, ngăn cơn sóng dữ. Chương 1865, ngăn cơn sóng dữ. Đáng chết con lựa chọc, xấu ta chuyện tốt. Địa sát các mấy vị hóa kiếp lao tổ đều giận tí mặt, bọn hắn không nghĩ tới mình có thể thay đổi chiến cuộc thần thông, thế mà bị một chút Phật môn hậu bối cho phá, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bên trong một cái người khoác áo choàng, đầu đội mặt nạ nam tử bay nhào mà ra. Hắn thân giữa không trung, năm ngón tay khẽ bổ, cuồn cuộn sát khí ngưng tụ thành một cái cự đại quỷ trảo, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Phật binh trên đầu. Những này Phật binh mặc dù Phật pháp tinh thâm, am hiểu tịnh hóa oan hồn, lại không am hiểu cùng người đấu pháp, chớ nói chi là đối thủ vẫn là hóa kiếp lao tổ, ngay cả chống cự lực lượng đều không có. Quỷ trảo rơi xuống, trong nháy mắt liền rách chúng tăng Phật quang, mắt thấy là phải đem một người trong đó bóp chết, bên cạnh đông nhiên chuyển đến cười to một tiếng, Bác Minh đạo hữu đều như thế không cần mặt mũi a. Lời còn chưa dứt, một cái cự đại trưởng ấn ở giữa không trung xuất hiện, đột nhiên đập vào cái quỷ trảo kia bên trên, đem quỷ trảo đập thành khói đen, nửa điểm sát khí cũng không có. Người nào? Áo choàng nam tử mãnh xoay người, đã thấy một tăng người tay cầm một trượng, giá vân mà tới. Cái này tăng nhân thân cao chiều dài cánh tay, bắp thịt cuộn cuộn, mặc lấy hỏa hồng ca sa, sau đầu hiện ra một đoàn mây vàng, vẫn bay cuồng không ngừng. Đấu chiến tôn giả. Áo choàng nam tử kinh hô nhất thanh, trong giọng nói có rõ ràng kiêng kỵ chi ý. Kia tăng nhân cười to nói, cô sơn núi tử, nhìn ngươi giấu đầu lộ đuôi bộ dáng, còn sợ người khác nhận ra ngươi sao? Ngươi vì đầu nhập vào Bắc Minh, không tiếp thí sư phản môn, dưới gầm trời này còn có cái gì là ngươi không làm được sự tình? Ngươi nói bậy. Áo choàng nam tử quát to một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển, linh lực trước người ngưng tụ thành tam sắc hào quang, như một loại nước gợn quyết tán, trong nháy mắt đã đến đối thủ trước mặt. Đấu chiến tôn giả lại là cười to, dùng một trượng lăng không nhất kích, đem tia tam sắc hào quang đánh nát, ngay sau đó sau đầu mây vàng đằng không mà lên, hóa vì một cái đại thủ, chụp vào áo choàng nam tử. Một chảo này phía dưới, áo choàng nam tử trong nháy mắt cảm thấy không địch lại, đội vàng đem thân nhất chuyển, hóa thành đột quang, muốn trốn xa mà đi. Nhưng lại tại hắn đột quang vừa mới tế lên thời điểm, chín đạo kim hà từ phương hướng khác nhau quét tới, vừa vặn quét trúng hắn đột quang. Vạn tiên đại trận. Áo choàng nam tử kinh hô nhất thành, đột quang tiêu tán, ở giữa không trung lảo đảo mấy bước, lộ ra mười phần chật vật. Mắt thấy trận pháp sát chiêu giáng lâm, bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra bản mệnh pháp bảo để ngăn cản vạn tiên đại trận tiêu sát. Nhưng hắn mặc dù miễn cưỡng chặn vạn tiên đại trận, lại không có cách nào lại ngăn cản sau lưng đấu chiến tôn giả. Đại thủ lăng không bổ xuống, Phật môn khí tức ngưng như sơn nhạc, rất nhanh liền đem áo choàng nam tử trộm trong tay, trên người bảo mệnh pháp bảo cũng không kịp thi triển, liền bị đấu chiến tôn giả dùng một trượng vừa gõ, đem đỉnh đầu gõ đến vỡ nát. Cùng này tương tự một màn, phát sinh ở chiến trường các nơi. Bởi vì vạn tiên đại trận bị một lần nữa khởi động, Bắc Minh tu sĩ đã muốn ứng đối trận pháp cấm chế, lại muốn ngăn cản Nam Huyền tu sĩ trùng sát, hai đầu không thể chiếu cố, bị đánh đến trở tay không kịp. Liền ngay cả Hóa Kiếp lao tổ cũng không thể ngoại lệ. Nguyên vốn có chút thế lực ngang nhau chiến đấu, tại vạn tiên đại trận ra chỉ dưới, rất nhanh liền xuất hiện nghiêng về một bên thế cục, cơ hồ đều là Nam Huyền tu sĩ đại hoạch toàn thắng. Chơi phù hộ ta Nam Huyền, giết lùi quân địch, thắng bại ở đây nhất cử. Nam Huyền chúng người khí thế dâng cao. Thần Tiêu quân, Không Bụi quân, Côn Ngô quân, các loại chủ lực đại quân đều vào lúc này lao xuống Tuyệt Thiên trưởng thành, thừa cơ truy sát Bắc Minh tu sĩ. Hậu phương còn có quân Thiên Thành tu sĩ trợ trận, cung cấp giải độc linh đan, càng thêm bỏ đi đám người nỗi lo về sau, từng cái anh dũng giết địch, khí thế như hồng. Mà trong chiến trường ở giữa, có một khối đất trống, liên miên vạn dặm, không người dám tới gần. Lại là Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ, Cực Thắng Ma Quân cùng Đan Dương Sinh chiến trường. Đan Dương Sinh lấy 1-3, lực chiến 3 vị á thánh, đánh hơn 1000 cái hiệp, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại còn vững vàng áp chế ba người. Chỉ gặp hắn nho vào bay lên, chân chuối bên ngoài làn da đều trở nên xích hồng, phảng phất một tôn tượng cổ chân thần, nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy lực. Sau đầu lại hiện một vầng mặt trời chói lóa, hào quang vạn đạo, đốt núi nấu biển. Dù là Cực Thắng Ma Quân ma khí ngập trời, Vũ Tử Huyền Công quỷ quyệt, Liêu Trường Thọ ngự thú có đạo, đều không làm gì được hắn. Vô luận có muôn bản pháp thuật, mọi loại biến hóa, chỉ muốn tới gần Đan Dương Sinh, đều bị thuần dương chi lực bức hơi, hóa thành một sợi khói xanh. Ba người càng đấu càng là kinh hãi. Vừa mới bắt đầu còn muốn làm gì chắc đó, trước lấy pháp thuật thăm dò, tùy thời tìm kiếm Đan Dương Sinh sơ hở. Nhưng đánh đến bây giờ, bọn hắn lại phát hiện thuần dương bất diệt công căn bản không có chút nào sơ hở, cũng không cần pháp bảo gì, phụ lục chờ vật ngoài thân, chỉ một ngụm thuần dương khí liền tiêu tận ba người tất cả pháp bảo cùng thần thông. Không nghĩ tới, lần trước giao thủ, lão quái này vật còn che giấu thực lực. Vũ Tử âm thầm kinh hãi, cái thằng này có thực lực này, chỉ sợ thành thánh cũng không xa. Liêu Trường Thọ đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, đánh đến bây giờ, liền xem như nhất kiệt ngạo bất tuần Cực Thắng Ma Quân, cũng không có chiến thắng đối phương lòng tin. Trong lòng ba người đều là một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ngăn chặn Đan Dương Sinh. Thế cục bây giờ, rõ ràng đối Nam Huyền có lợi, chỉ cần Đan Dương Sinh cái này biến số lớn nhất bị bọn hắn ngăn chặn, Bác Minh thua không nghi ngờ. Đan Dương Sinh cũng đem chiến trường biến hóa nhìn ở trong mắt. Châm ổn như hắn, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi nói, Vạn Tiên đại trận làm sao lại được chữa trị? Nam Huyền tổng cộng mới chỉ có 9 vị a thánh, bây giờ đều tại phía trên chiến trường này, bằng thực lực của người kia chẳng lẽ cũng sẽ thất thủ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem các loại khả năng tình huống đều thôi diễn một lần, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Còn có quân Tiên Thành biến số này, không nghĩ tới bọn hắn ẩn cư mười mấy năm, lại có thể sẵn sàng rời núi tương trợ, còn nghiên cứu ra giải độc bí pháp. Xem ra thần nông một mạch cuối cùng vẫn là khắc chế độc thánh một mạch. Có quân Tiên Thành cùng bạn Tiên Đại trận hai cái này biến hóa, Nam Bắc chi chiến đã xuất hiện lịch chuyển. Đan Dương Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Nam Huyền khí thế như hồng, tại các quân chủ xoáy chỉ huy hạ ra trường thành, lấy các loại huyền diệu trận hình trùng sát Bắc Minh tu sĩ. Trái lại Bắc Minh một phương, vốn là quân tâm tăng dã, về sau lại có địa sát các dùng âm hồn điều khiển đảo binh một chuyện, những tán tu kia chỗ nào còn đuổi theo bán mạng, đều là vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Binh bại như núi đổ a. Đan Dương Sinh ngầm thở dài. Hắn thân là Tam quân chủ soái, thấy cảnh này, tự nhiên biết đại thế đã mất. Nhưng hắn xưa nay tỉnh táo, bày mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý, đến bây giờ còn không chịu từ bỏ. Một bên ngăn cản Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ đám người thần thông, một bên vận khởi pháp nhãn, nhìn chung toàn bộ chiến trường, thật đúng là tìm được một chút hy vọng sống. Vạn Tiên đại trận. Đan Dương Sinh trong mắt tinh mang lóe lên. Nam Huyền Lật Bàn nguyên nhân trọng yếu nhất, ngay tại ở Vạn Tiên đại trận một lần nữa khởi động, nếu không dù cho độc nhân mất đi hiệu lực, Bắc Minh đại quân cũng không trở thành tan tác. Bây giờ Bắc Minh một phương bị Vạn Tiên đại trận bao lại, mặt ngoài nhìn đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng trong này lại ẩn chứa một tia chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Đan Dương Sinh bỗng dưng vận khởi linh lực, cao giọng quát, "Các vị đạo hữu, chúng ta đã hãm sâu tuyệt địa, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát Vạn Tiên đại trận bình chướng, không bằng buông tay đánh cược một lần, chỉ cần chiến thắng Nam Huyền, sau này tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, chư vị đều có hy vọng vấn đỉnh đại đạo. Hắn dùng thuần dương chi lực truyền âm, liên miên ngàn vạn dặm, hơn phân nửa chiến trường tu sĩ đều nghe thấy được. Cái này nói lại là tình hình thực tế, hiện tại vạn tiên đại trận một lần nữa khởi động, không khác đóng cửa đánh chó. Bác Minh đám người năm đó công không tiến vào, bây giờ đồng dạng không trốn thoát được, cùng mặc người chém giết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Lao thất phu, đến bây giờ còn nghĩ ngoan cố chống lại. Bác Minh khí số đã hết, người hôm nay cũng khó thoát. Cự thắng ma quân hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Theo hắn thi pháp, đỉnh đầu tuyệt tình tháp cấp tốc chuyển động, thả ra 81 đạo ma quang, mỗi một đạo ma quang bên trong đều ẩn chứa vô tận sát chiêu, lại là hắn mạnh nhất thần thông, cửu cửu tịch diệt đạo. Vô lượng ma quang rơi xuống, phản phất thay đổi thiên địa, chỉ nghe ma âm sâu thai, túc sát chi khí quét sạch bốn phương tám hướng. Ha ha, chăm nghe không bằng một thấy, cửu cửu tịch diệt chỉ thường thôi. Đan Dương Sinh cười lớn một tiếng, chỉ tay một cái, thuần dương chi lực xông lên trên trời, ngưng tụ thành một cái bát giác đan lô. Hắn lại đem quạt lông một cái, đan lô phía dưới giấy lên chân hỏa, ầm. Nhất thanh nắp lọ xốc lên, thả ra màu đỏ vòng xoáy, đem kia vô biên vô lượng ma khí liên quan tuyệt tỉnh tháp đều hút thu vào. A, bản mệnh pháp bảo bị hủy, dù là cực thắng ma quân tâm tính cứng cỏi, lúc này cũng không khỏi đến kêu thảm một tiếng, thất khiếu đều chảy ra máu. Lại nhìn Đan Dương Sinh, đang thiếu ở giữa liền rách đối phương sát chiêu, lúc này không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, lại hướng Ngũ Tử cùng Liêu Trường Thọ công tới. Coi chừng! Liêu Trường Thọ hét lớn một tiếng, từ trong tay áo móc ra một tấm bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó lại từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên bùa chú mặt. Kia phù lục tung bay theo gió, rất nhanh liền rơi vào Huyền Quy trên lưng, Huyền Quy khí tức đột nhiên tăng gọn, quanh thân đều thả ra ngũ thải quang hoa. Giống! Theo gầm lên giận dữ, Huyền Quy đột nhiên ngăn tại phía trước hai người, ngũ thải hà quang cọ rửa mà ra, phảng phất một cái cự đại thiết truy, hung hăng đánh tới hướng Đan Dương Sinh. Cùng lúc đó, Ngũ Tử cũng bấm một cái chỉ quyết, cựu truyền tiêu giao công vận chuyển lại, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận. Trong mấy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện ngàn vạn cái ngũ tử, đồng thời đem thân nhất chuyển, đơn trưởng đánh ra. Nhưng gặp linh lực mênh mông như biển, từ bốn phương tám hướng vào tới, ẩn chứa trong đó ngàn vạn loại huyền cơ biến hóa, đem Đan Dương Sinh khí tức một mực khóa kín. Đối mặt hai người liên thủ một kích, Đan Dương Sinh mặt không đổi sắc, cười ha ha. Hắn tay trái một quyền đánh ra, thuần dương chi lực giống như nham tương phun trào, ngàn vạn đạo ánh nắng chiều đỏ phóng lên tận trời, đem huyền quy trên người ngũ thải thần quang diệt đến sạch sẽ. Đáng thương kia huyền quy, đi theo Liễu Trưởng Thọ tu luyện ngàn năm, lại ngăn không được cỗ này thuần dương chi lực, phát ra nhất thanh rên rỉ, sau đó mai rùa vỡ vụn, thần quy chi huyết tử thương khung bể xuống. Đan Dương Sinh tay phải cầm quạt lông, nhẹ nhàng một cái, sau đầu liệt dương bỗng nhiên nổ tung, một vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông đều hóa thành hư không, ngàn vạn cái ngũ tử cũng đỡ không nổi cái này liệt dương sắp vỡ, tại hỏa hồng hào quang bên trong đều hóa thành một mịn. Tất cả ngũ tử đều tiêu tán về sau, hư giữa không trung, một đoàn hỗn độn chi khí ngưng tụ, sau đó hiện ra một bóng người, lại là Ngũ Tử bản tôn. Chỉ bất quá lúc này Ngũ Tử tóc thai bù xù, bước chân lảo đảo, giống uống rượu say đứng không vững, lung la lung lay mấy bước, đột nhiên há miệng, phun ra một mảng lớn máu tươi. Ha ha ha, cựu truyền không phải thật sự tiêu dao, thu được thuần dương bất diệt công, thánh nhân phía dưới mặc cho tiêu dao, ta mới là thật tiêu dao. Trong tiếng cười lớn, Đan Dương Sinh lấy lực lượng một người, liên phá cực thắng ma quân, Liêu Trường Thọ, Ngũ Tử ba đại a thánh, đột quang thôi động, thân hình chấp liên tục, đảo mắt liền tới Tuyệt Thiên Trường thành trên không. Thủ thành tu sĩ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mắt thấy một nho bảo nam tử thuận gió bước trên mây, thế như liệt hỏa, đảo mắt liền tới đỉnh đầu, cũng không khỏi đến kinh hãi. Nhanh, mau ngăn cản hắn! Tại hai vị hóa kiếp lao tổ chỉ huy dưới, thủ thành tướng sĩ đồng thời mở ra cấm chế cơ quan, mở ra hộ thành bình chướng. Một tầng huyền màu vàng hào quang, so núi còn dày hơn, xuất hiện tại phía trên tường thành, chặn Đan Dương Sinh đường đi. Đan Dương Sinh thấy thế, cười lạnh một tiếng, đem quạt lông vung lên, thuần dương chi lực hóa thành chín thanh tiên kiếm, đồng thời từ trên cao rơi xuống. Ầm ầm! Trong tiếng nổ, vô số gợn sóng xuất hiện giữa không trung, thuần dương chi lực cùng trận pháp cấm chế chi lực lẫn nhau khuấy động, cuốn lên cái này đến cái khác hỗn loạn phong bạo. Chợt nghe một tiếng vang giòn truyền đến, nguyên bản trong mắt mọi người không thể phá vỡ tường thành bình chướng, lại bị Đan Dương Sinh thuần dương chi lực nạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Không được, thuần dương chi lực quét sạch mà xuống, thủ thành mấy ngàn tướng sĩ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Liền ngay cả kia hai cái tu vi cao thâm hóa kiếp lão tổ cũng đều miệng phun máu tươi, khô tàn không dậy nổi. Đan Dương Sinh cười lớn một tiếng, hai tay hư không một nắm, đem tường thành bình chướng xé mở, sau đó thân hình lóe lên, chui vào Tuyệt Thiên Trường thành bên trong. Hắn tốc độ bay cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến Tuyệt Thiên Trường thành trung tâm khu vực. Nơi này có mấy vạn tên nam huyền tu sĩ ngồi xếp bằng, đều là tinh thông trận pháp cao thủ, từ khi vạn tiên đại trận một lần nữa khởi động về sau, những người này liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, một lần nữa điều khiển lên đại trận tới. Cái này chính là Đan Dương Sinh tìm tới một chút hy vọng sống. Vạn tiên đại trận trận pháp khổng lồ như vậy, tuyệt không phải lực lượng một người có thể điều khiển, bởi vậy tại trường thành nội bộ có một cái chuyên môn điều khiển trận pháp trung tâm, tụ tập nam huyền tất cả trận đạo cao thủ. Dù cho huyền tiên quan được chữa trị, nhưng nếu như đại trận không người điều khiển, đồng dạng không phát huy ra vốn có uy lực. Đan Dương Sinh dự định lấy sức một mình, tận giết nam huyền tất cả trận đạo cao thủ, khiến cho vạn tiên đại trận yên tĩnh như cũ, dùng cái này đến giúp đỡ Bắc Minh đại quân thay đổi bại cục. Đây cũng là trong tuyệt cảnh chuyển cơ. Mặc dù bị khốn ở vạn tiên đại trận nhìn tình cảnh tuyệt vọng, nhưng Đan Dương Sinh trong nội tâm nghĩ lại là, hắn cách trận pháp đầu mối lại tới gần một bước, có thể trực đảo Hoàng Long. Chư quân cũng coi là nam huyền đã hao hết tâm lực, hôm nay ngay tại này an nghỉ đi. Đan Dương Sinh cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, thuần dương chi lực trước người hội tụ, ngưng kết thành một cái cự đại xích hồng trường ấn, đem phía dưới mấy vạn tên tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Những tu sĩ này mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng bản thân cũng không am hiểu đấu pháp, tu vi cao nhất cũng bất quá là thông huyền chân quân, chỗ nào chống đỡ được Đan Dương Sinh một kích toàn lực. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Ngũ Tử, Cực Thắng Ma Quân, Liễu Trường Thọ ba người đều bị đánh thành trọng thương, dốc hết toàn lực cũng đuổi không kịp Đan Dương Sinh, mắt nhìn đối phương xuất thủ, Nam Huyền mấy vạn tên trận đạo cao thủ nguy cơ sớm tối, cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, một cây tơ liễu đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Căn này tơ liễu so với Xích Hồng đại thủ căn bản không có ý nghĩa, nhưng không có bị bốc hơi, phản mà quỷ dị cản ở đỉnh đầu mọi người. Đan Dương Sinh đương nhiên biết là có người xuất thủ ngăn cản, nhưng lại lơ đễnh. Hừ, ba đại á thánh đều không phải là đối thủ của ta, Nam Huyền còn có ai có thể cản ta? Chương 1866, Nam Thủy khách tới. Chương 1866, Nam Thủy khách tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tơ liễu, Đan Dương Sinh cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Nam Bắc chi chiến treo ở một tuyến, nếu như có thể tận giết Nam Huyền tất cả trận đạo cao thủ, như vậy Vạn Tiên đại trận uy lực chí ít giảm xuống 4 thành, Bắc Minh cũng liền có lực đánh một trận. Chính diện giao thủ không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ tới đây, Đan Dương Sinh không có nửa điểm do dự, thuần dương chi lực điên cuồng lưu chuyển, ngưng tụ thành xích hồng sắc trường ấn, từ trên trời giáng xuống, đem tất cả trận đạo tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Giết! Đan Dương Sinh sát ý đến đỉnh điểm. Nhưng vào lúc này, kia tơ liễu hơi trao đảo một cái, xoát ra xanh mở mở hào quang, giống như trên trời rơi xuống cam lâm, dập tắt phạm vi ngàn dặm màu đỏ hào quang. Nguyên vốn đã miệng đắng lưỡi khô, nằm dạp trên mặt đất thoi thóp Nam Huyền đám người, đều tại đây khắc đạt được cơ hội thở dốc, phảng phất là bị gác ở trên lửa nướng thật lâu con cá, rốt cục về tới trong nước. Đan Dương Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai? Nam Huyền chín đại á thánh theo hầu hắn đều có hiểu biết, không có một cái nào để vào mắt, nhưng hiện đang xuất thủ người này, tuyệt đối không tại chín đại á thánh liệt kê. Còn có ai có thể ngăn cản mình thuần dương bất diệt công? Đan Dương Sinh lòng cảnh giác nổi lên, thần thức tất cả đều thả ra, chợt thấy cựu thiên chi thượng xuất hiện một đạo thanh quang, trong chốc lát liền xé toang bầu trời tối tăm. Sau đó, ánh mặt trời chiếu tiến đến, phương viên vạn dặm, gió xuân trầm trượm, trời trong sáng sủa, cũng không thấy nữa một tia hắc ám. Thất tinh thành diệt thế tinh đồ vậy mà tại nơi này phá. Đan Dương Sinh kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một lão đầu, cầm cánh liễu, cười thanh nhưu, từ đám mây bay xuống, làm ca mà tới. Tiêu Diêu tự tại đạo trung du, vạn pháp vô câu thiên địa rộng, tâm theo mây quyển khí từ sướng, cười nhìn hồng trần nhiều hỗn loạn. Tiếng ca chưa tuyệt, thanh nhưu đã đến đầu tường. Gặp lão giả kia dung nhan gầy gò, hai mắt sáng tỏ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, liền xem như trên chiến trường tung hoành vô địch Đan Dương Sinh cũng cảm nhận được áp lực. Các hạ là ai? Nam Hải Câu Tẩu, thật ý người. Người tới ha ha cười nói, ta đã sớm quên tên của mình, nếu như nhất định phải lấy cái danh tự, liền gọi ta Ninh Bất Quy đi. Giả thần giả quỷ. Đan Dương Sinh hừ lạnh một tiếng, quát lên, Nam Bắc chi chiến sớm có định số, ngươi không phải Nam Huyền người, vì sao muốn cưỡng ép đúng tay? Há không biết nhân quả của thân, tương lai sát kiếp giáng lâm mặc ngươi tu vi lại cao hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha. Lão giả kia cười ha hả, ta tuy không phải Nam Huyền người, lại sớm có nhân quả liên lụy, coi như tránh được nhất thời, sao có thể tránh được một thế? Bây giờ chính là muốn lấy sát ngăn sát, còn một cái tươi sáng càn khôn đến. Nói xong, đem cảnh liễu hướng phía trước quét một cái, vạn đạo thanh hà đằng không mà lên, quay đi quay lại trăm ngàn lần, như một loại nước gợn dập dờn, bất chi bất giác liền đem Đan Dương Sinh lồng chụp vào trong. Đan Dương Sinh không dám thất lễ, vội vàng vận khởi pháp mắt, ngưng thần xem xét, phát hiện mỗi đạo thanh hà đều là một cây tơ liễu, phiêu phiêu đãng đãng, nhìn như không có chút nào khí lực, kỳ thực chất chứa đạo môn huyền diệu khí tức. Cho ta đốt. Đan Dương Sinh chỉ tay một cái, xích hồng hào quang phóng lên tận trời, giống như húc nhật đông thăng, quang mang vạn đạo, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều bị nhuộm thành tiên diễm màu đỏ. Tại cỗ này thuần dương chi lực bao phủ phía dưới, bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông đều sẽ bị hòa tan. Trước đó Ngũ Tử, Liễu Trường Thọ, Cực Thắng Ma Quân ba đại á thánh liên thủ cũng không thể phá giải, đủ thấy cỗ này thuần dương chi lực thực là bá đạo tới cực điểm. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, những cái kia tơ liễu vẫn như cũ bay lên không vạn trượng, phiêu nhiên mà bay, tựa hồ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha, ta thừa thiên địa chi chính, du lịch vô tận, độ vô tận, chỗ này sợ ngươi thuần dương chi lực. Linh Bất Quy ngồi thanh lưu trên lưng, cười ha ha, trong tay bấm một cái pháp quyết. Nhưng gặp ngàn vạn tơ liễu theo gió phiêu lãng, xoát ra thanh trọc nhị khí, phản phất tiên điệu giao thái, long hổ tương ôm, đem Đan Dương Sinh cuốn vào. Thanh trọc nhị khí càng chuyển càng nhanh, dần dần tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Đan Dương Sinh tuy có thuần dương chi lực, nhưng ở tình thế không rõ tình huống dưới cũng không dám nghịch kháng, tâm niệm vừa động, thân hình biến thành một đầu lửa dao, theo vòng xoáy chuyển động phương hướng thuận thế bay lên. Cứ như vậy rằng qua một lát, chợt nghe hét dài một tiếng, chỉ gặp chín chuôi thuần dương tiên kiếm từ vòng xoáy bên trong bay ra, xé rách không gian, thiêu đốt linh lực, đem hỗn độn vòng xoáy từ giữa đó xé mở. Thanh trọc nhị khí ngăn không được thuần dương tiên kiếm, bị chém thành từng hạt bụi mù, theo gió phiêu tán. Cùng lúc đó, một cái nho bảo nam tử từ trong hỗn độn bay ra, toàn thân xích hồng, còn như thượng cổ chiến thần, trong nháy mắt đã đến thanh lưu phía dưới. Đừng tranh đua miệng lưỡi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn trở hay không ta thuần dương vô cực công. Lời còn chưa dứt, tay trái đã một quyền đánh ra. Thuần dương chi lực mênh mông như biển, vô biên vô hạn, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại quyền ảnh, đánh phía châu trên lưng lão giả. Một kích này không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, Đan Dương Sinh nghỉ vào thuần dương chi lực bá đạo, muốn lấy lực phá xảo, chính diện đánh tan phòng ngự của đối thủ. Đối mặt như thế cương mãnh một kích, liền xem như Ninh Bất Uy, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đưa tay tại thanh lưu lưng vỗ một cái, sau đó đằng không mà lên, thân hình biến hóa, vậy mà thành một đoàn thanh vân, theo gió phiêu tán, nhìn không thấu. Mà kia thanh lưu thì tại nguyên chỗ nhất chuyển, trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giấu đầu lộ đuôi, coi là có thể tránh thoát công kích của ta sao? Đan Dương Sinh cười lạnh một tiếng. Mục tiêu của hắn là Ninh Bất Quy, gặp kia thanh lưu bỏ chạy, cũng không có phân tâm đuổi theo, mà là toàn lực thôi động thuần dương chi lực, đánh về phía đỉnh đầu thanh vân. Xích hồng hào quang đột nhiên nở rộ, giống như hỏa thiêu thương khung, đừng nói là đoàn kia nho nhỏ thanh vân, phương viên vạn dặm thương khung tựa hồ cũng bị một quyền này đánh nát. Thanh vân ngăn cản không nổi, tại trong ngọn lửa dần dần tiêu tán. Nhưng Ninh Bất Quy khí tức nhưng không có biến mất, chợt nghe một tiếng thanh thúy tê mình, một con chim lớn từ thanh vân bên trong bay ra, thân thể trọn vẹn dài ngàn dặm, xuế hai cánh, che khuất bầu trời. Côn bằng biến. Đan Dương Sinh sững sờ một chút, chỉ thấy kia côn bằng hai cánh vỗ, từ trên trời giáng xuống, một đầu phá vỡ mình xích hồng quyền ảnh. Thuần dương chi lực lập tức tiêu tán, giống như biển cả vỡ đê, một tiết mà không. Kia đại điểu ở giữa không trung trở mình, lại mang theo đầy trời bụi màu vàng, một mảnh vàng mênh mông sương mù, hướng Đan Dương Sinh quay đầu che lại tới. Không kịp kinh ngạc, Đan Dương Sinh tâm niệm vừa động, từ tay áo bên trong bay ra một cái bát giác luân bàn, bị hắn tế lên đỉnh đầu. Trong tay pháp quyết vừa bấm, kia luân bàn lập tức chuyển động, vô số phù văn đồng thời sáng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem kia đầy trời bụi màu vàng đều hút vào trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung truyền đến liên tục không ngừng nổ rung trời. Nguyên lai kia màu vàng bụi mù nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa cự lực, mỗi một hạt bụi mù rơi trên mặt đất đều là vạn quân núi cao, lại nhìn khói vàng tràn ngập, chỉ sợ có ngàn vạn hạt bụi màu vàng, uy lực kinh thế hai thủ. Bình thường á thánh cũng đỡ không nổi một kích này, may mà Đan Dương Sinh ra trí bảo Thái Hư Như Ý bản chuyển đổi không gian, phun ra nuốt vào thiên địa, đem những này bụi màu vàng đều chuyển qua ngoài ước vạn dặm đi. Nếu không, nếu là bị cái này khói vàng bao phủ, chỉ sợ nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, nguyên thần chân linh đều không được chạy ra. Khá lắm Đan Dương Sinh, còn có loại bảo vật này nơi tay. Giữa không trung truyền đến cười to một tiếng, lại là kia côn bằng rơi xuống, xuề hai cánh, giống như đám mây che trời, trùng trùng điệp điệp, không thể có thể làm. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, so trước đó còn muốn mãnh liệt, nguyên lai côn bằng đâm vào kia vòng xoáy phía trên, đem vòng xoáy đâm đến chia năm xẻ bảy. Ngươi! Đan Dương Sinh biến sắc, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thái Hư Như Ý bản bị hắn thôi động đến cực hạn, phía trên đều xuất hiện vết rách, nhưng như cũng ngăn không được côn bằng va chạm. Ha ha ha. Côn bằng phá pháp bảo của hắn, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hư ảnh dần dần tiêu tán, thanh trọc nhị khí dung hợp là một, hiện ra bóng người, chính là Ninh Bất Uy. Tay hắn cầm cánh liễu, thuận gió bước trên mây, đảo mắt liền tới Đan Dương Sinh trước mặt. Ngươi ỷ vào thần thông, liền muốn cường sát Nam Huyền mấy vạn trận đạo tu sĩ, nên đánh. Nói xong, cánh liễu rơi xuống, trực kích Đan Dương Sinh mặt. Đan Dương Sinh bị phá pháp bảo, trong lòng đang tự oán hận, mắt thấy đối thủ đến trước mặt, còn muốn cầm cánh liễu cướp hắn, chỗ nào có thể chịu. Vội vàng vận chuyển thể nội thuần dương chi lực, hô hô hai trưởng đánh về phía Ninh Bất Uy. Thuần dương chi lực mới vừa bật phát, chỉ thấy Ninh Bất Quy thân hình lệch lệch ra, phản phất đã sớm coi là tốt, cơ hội tại Đan Dương Sinh động thủ một mấy mắt, liền né tránh công kích của hắn. A, Đan Dương Sinh con người co rụt lại. Hắn còn chưa thấy qua như thế chuyện quỷ dị, chẳng lẽ đối phương tại tự mình động thủ trước đó, liền đã sớm biết mình muốn thi triển cái gì thần thông. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, non lục liêu đầu đã đối diện đánh tới, lúc này lại là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động thuần dương chi lực, hóa thành một tấm xích hồng hào quang, bao trùm trên người mình. 3. Cành liêu rơi xuống, thế mà sẽ mở Đan Dương Sinh hộ thể linh quang, mặc dù không có đánh trúng mặt của hắn, nhưng từ vai trái của hắn phát qua. Dù là như thế, Đan Dương Sinh cũng cảm giác được một cỗ đau rát đau nhức, toàn bộ cánh tay trái tê dần, lập tức đã mất đi trí giác. Lao tặc, ngươi dám! Đan Dương Sinh lên cơn giận dữ. Lần này mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tổn thương, nhưng ra mặt lại là mất hết, nghĩ hắn tu đạo ngàn năm, tự cao tự đại, chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Tâm niệm vừa động, lúc này từ miệng bên trong phun ra một đám lửa, trong ngọn lửa có cựu thải hào quang lượn lờ, lại là một khối cổ pháp cựu sát thạch, cựu sát định tiên thạch. Linh Bất Quy khẽ nhíu mày, trong tay bấm một cái pháp quyết, thân hình như biến mất tán, hóa thành thanh phong, biến mất tại nguyên chỗ. Thử, muốn chạy. Đan Dương Sinh giận quát một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, trước người cựu sắc thạch có chút rung động, sau đó thả ra chín loại màu sắc khác nhau hào quang, lấy hắn làm trung tâm, đem bốn phía không gian quấy đến long trời lở đất. Trôi qua một lát, một sợi khói xanh ở giữa không trung ngưng tụ, lại là Ninh Bất Quy bị cựu sắc hào quang bắn ra. Cựu sắc định tiên thạch thậm chí bảo, bị chín đạo hào quang đồng thời đánh trúng, thân hình liền không có thể động mặc ngươi pháp thuật lại cao hơn, thủ đoạn lại huyền bí, cũng không sử ra được, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng Ninh Bất Quy cũng không hoảng loạn, cầm trong tay cảnh liễu quét một cái, vô số thanh hà tràn ngập, phảng phất là biển xanh sóng cả, liên tục không ngừng chặn chín đạo hào quang. Lại gặp một đội quang phi nhanh, lại là Đan Dương Sinh thừa cơ đến công. Người này đem quạt lông vung lên, thuần dương chi lực đột nhiên xuất hiện, hóa thành cửu long cửu phượng, diễn dịch ra một tòa sát trận, đem Ninh Bất Quy khóa ở trong trận. Đến hay lắm. Ninh Bất Quy cười lớn một tiếng, thân hình hóa hư, bình tĩnh tránh đi cửu long cửu phượng công kích, tay phải vẫn như cũ cầm cảnh liễu rút Đan Dương Sinh mặt, tay trái thì tại hư không nhẹ nhàng gỗ. Nhưng gặp hư không vỡ vụn, một đầu thanh lưu chậm chậm chuyển ra. Tốc độ tuy chậm, lại vừa vặn ngăn tại Đan Dương Sinh con đường đi tới bên trên, bỏ họ. Kêu một tiếng, sừng châu một đỉnh, đỉnh hướng bụng của hắn. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ bụng nhỏ truyền đến, dù hắn danh xưng thuần dương bất diệt cũng bị cái này thanh lưu đỉnh đến sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán. Người xuất sinh này. Đan Dương Sinh trong lòng tức giận, một trường đánh xuống, chính giữa kia thanh lưu cái chán. Một trường này ẩn chứa thuần dương chi lực, vốn cho rằng Thanh Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ, nào có thể đoán được xuất sinh này cái chán thế mà toát ra một đạo thanh quang, đem hắn lực đạo hóa giải, sau đó đầu châu bay xuống, lần nữa đỉnh đi qua. Đan Dương Sinh biết lợi hại, không còn dám đón nữa, quay người muốn đi, nhìn lại, đã thấy Ninh Bất Quy cảnh Liêu đã đánh tới. 3. Lại trúng một chút, lần này lại là đánh vào mặt, dù cho có thuần dương bất diệt công hộ thể, vẫn như cũng bị rút đến mắt nổi đồng đóm, da mặt thấy đau, còn ở trên mặt lưu lại một cái nóng bỏng dấu đỏ. Đan Dương Sinh liền lùi lại mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình, lại gặp Ninh Bất Quy cầm cảnh Liêu đánh tới. Người này thân hình lơ lửng không cố định, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào cảm giác, luôn cảm thấy kia cảnh Liêu như bóng với hình, tránh cũng tránh không xong. Cái thằng này như vậy quỷ dị. Mọi người cùng là A Thánh, cho dù có thiên nhân cảm ứng cùng thuật tính toán cũng không cần đến trên đầu ta, vì sao hắn luôn có thể liệu địch tiên cơ, từng bước tại ta trước đó, phản phất chiêu thức của ta thần thông đều bị hắn sớm tính tới rồi. Đây cũng là bất đắc dĩ, cao thủ đấu pháp, mảy may tất tranh. Hai người đều là Á Thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, ai có thể liệu địch tiên cơ, ai liền có thể chiếm cứ chủ động. Ngắn phút chốc, hai người liền đấu mấy trăm cái hiệp. Chỉ gặp thuần dương giết trong trận, cửu long cửu phượng bay lên, Đan Dương Sinh tự thân giống như một vầng mặt trời chói lóa, chiêu thức cứng mãnh, bá đạo phi phàm. Lại nhìn Linh Bất Quy, thân hình quan thai, biến hóa không chừng, nhìn qua căn bản không nhận thuần dương chi lực ước thúc, một cây cảnh liêu chỉ đồng đánh tây, lại đem thanh lưu định ở trong sân, chậm chậm hành động, thả ra thanh quang vạn đạo, khiến cho trong trận thuần dương chi lực không cách nào ngưng tụ thành thế, cửu long, cửu phượng đều không phát huy ra uy lực tới. Như thế tranh đấu, Đan Dương Sinh tự nhiên rơi hạ phòng. Mặc dù có cựu xác định tiên thạch nơi tay, nhưng cũng không làm gì được Ninh Bất Quy tiêu giao du càng đánh càng là nôn nóng. Đến cùng từ nơi nào xuất hiện cao thủ như vậy? Đan Dương Sinh vắt hết óc, cũng nghĩ không ra đối thủ lai lịch. Lại dùng thần thức quét qua, phát hiện Nam Bắc chi chiến đã tới kết thúc rồi, Bắc Minh quân tử thương vô số, khí thế đê mê, bị Nam Huyền tu sĩ chia vài luồng trùng sát, vô số người chết, liền ngay cả Hóa Kiếp lão tổ đều tử thương thảm trọng. Đại thế đã mất. Đan Dương Sinh ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn muốn định lấy lực lượng một người xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, lại không ngờ tới nửa đường giết ra một cái Ninh Bất Uy, chỉ cần có người này tại, mình căn bản giết không được những này trận đạo tu sĩ. Đã làm trễ nải không thiếu thời gian, nếu như lại cùng hắn rông dài, chỉ sợ ta Bắc Minh liền muốn toàn quân bị diệt. Đan Dương Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục làm ra quyết định. Chỉ gặp trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, vẫn như cũng dùng cửu long, cửu phượng khóa lại Ninh Bất Uy, mình thì hóa thành một đạo đột quang, hướng ngoài thành mau chóng đuổi theo. Chương 1867, hết thảy đều kết thúc. Chương 1867, hết thảy đều kết thúc. Thế cục đột biến. Mới vừa rồi còn đánh cho khó phân thắng bại, trong mấy mắt, Đan Dương Sinh thế mà chạy trốn. Ninh Bất Quy hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, thấy rõ người này ý nghĩ. Đan Dương Sinh đã tới, hôm nay ngay tại cái này đi. Trong tiếng cười lớn, đem cảnh liêu hướng phía trước quét một cái, chỉ gặp hư không vỡ vụt, ngàn vạn tơ liếu theo gió rơi xuống, phản phất một tấm vong lớn, đem ngàn dặm phương viên đều bao lại. Đan Dương Sinh tốc độ bay mặc dù nhanh, lại không có thể chạy ra trương này lưới lớn bao phủ, mắt thấy ngàn vạn tơ liếu nhẹ nhàng rơi xuống, đội vàng bấm một cái pháp quyết, đem linh lực rót vào đỉnh đầu cựu xác định tiên thạch bên trong. Chín đạo hào quang lần lượt bắn ra, ở giữa không trung đầu đuôi tương liên, chậm chậm xoay tròn. Phản phất một cái cựu sắc mâm tròn, những nơi đi qua, tơ liễu đều hóa thành khói xanh, đem lưới lớn phá tan một lỗ hổng. Đan Dương Sinh không chút hoang mang, từ lỗ hổng bên trong thong dong bỏ chạy, đảo mắt liền tới Tuyệt Thiên Trường Thành trên không. Hô! Trung quanh độn quang sáng lên, có 7 vị hóa kiếp lão tổ từ phương hướng khác nhau chạy đến, đều là nam huyền cao thủ, tu vi không yếu, mà lại đều biết lợi hại, vừa lên đến liền tế ra bản mệnh pháp bảo. Mắt thấy đám người pháp thuật thần thông cùng bản mệnh pháp bảo từ bốn phương tám hướng đánh tới, Đan Dương Sinh sắc mặt hung ác, nghiêm nghị quát, kẻ cản ta chết. Nói xong, một trưởng bố ra, thuần dương chi lực bài sơn đảo hải, phản phất một vòng to lớn vô cùng liệt dương, đánh tại mọi người bản mệnh pháp bảo bên trên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, xích hà vạn đạo, đem pháp thuật thần thông tất cả đều hòa tan, bản mệnh pháp bảo cũng bị đánh cho bay ngược mà quay về. Bay giữa không trung 7 vị hóa kiếp lao tổ, có 3 nhân khẩu nôn máu tươi, khí tức bị bại, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Còn lại 4 người mặc dù còn có thể ổn định thân hình, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Đan Dương Sinh một trưởng đánh lùi Nam Huyền Truy Minh, thân hình lại hóa thành một đạo trường hồng, thẳng tắp xông qua Tuyệt Thiên Trường Thành cấm chế bình chướng, ở trong mắt người khác tuyệt hiểm chi địa, hắn lại như không có gì, tới lui tự nhiên. Chạy đâu? Linh Bất Quy chăm chú truy ở phía sau, nhưng khi hắn rời đi trận pháp phạm vi một cái mắt, Cửu Long, Cửu Phượng đồng thời tự bạo, cuồng bạo thuần dương chi lực phô thiên cái địa, phản phất triều tịch quét sạch mà ra. Lấy tu vi của hắn tự nhiên không sợ, nhưng cỗ này thuần dương chi lực hướng bốn phương tám hướng quyết tán, xung quanh còn có Nam Huyền quân coi giữ cùng mấy vạn tên trận đạo cao thủ, nếu như bị cỗ này thuần dương chi lực tác động đến, chỉ sợ chỉ có hôi phi yên diệt một cái hạ chẳng. Ngắn phút chốc, Linh Bất Quy tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hắn không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng tại nguyên chỗ, cầm trong tay cảnh liễu quét một cái, trên bầu trời lập tức mây mù lan lộn, sau đó hạ xuống xanh mở mở mưa phùn, liên miên bạn giảm, đem cửu long, cửu phượng tự bạo sau dư ba đều lồng chụp vào trong. Một trận này mưa phùn, tưới tắt hướng bốn phía quyết tán xích hồng hào quang, thuần dương chi lực dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Được cứu. Nơi xa đám người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, có ít người định lực không đủ, hai chân mềm nhũn, vậy mà co quắp ngồi dưới đất. Còn đến không kịp đối Ninh Bất Quy biểu thị cảm tạ, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt Thiên ngoài trường thành, Đan Dương Sinh bật ra, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường núi thây biển máu, mà Bắc Minh đại quân đã thất bại thảm hại. Từ thần nông trong đỉnh bay ra sương mù rõ ràng chính là độc nhân khắc tinh, lục độc người cùng lam độc nhân chỉ cần chạm đến xương mù liền sẽ mất đi ý thức, tử độc nhân hơi tốt một chút, mặc dù miễn cưỡng có thể hành động, nhưng chiến lực cũng trên diện rộng hạ xuống, chỉ có xích hồng độc nhân nhận ảnh hưởng ít nhất, vẫn như cũ còn có thể chiến đấu. Cho mẹn 900 vạn độc nhân, bây giờ đại bộ phận đều thành phế vật. Một bên khác, vạn tiên đại trận lần nữa khởi động, vô số kim quang từ lòng đất bắt ra, uy lực cường hành, giết Bắc Minh cấp thấp tu sĩ như cắt cỏ, chỉ Đan Dương Sinh cùng Ninh Bất Quy giao thủ trong khoảng thời gian này, liền đã có mấy trăm vạn Bắc Minh tu sĩ chết thảm ở trong trận. Ta Bắc Minh thuận thiên làm việc, không muốn đúng là kết cục này. Đan Dương Sinh trưởng thắng nhất thanh, trong tay pháp quyết gấp bóp, thể nội linh lực đều sôi trào lên, liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu cựu sắc định tiên thạch bên trong. Cựu sắc trên đá hào quang nở rộ, đỏ, cam, hoàng, tử, hắc, các loại sắc hào quang quấn quýt lấy nhau, vậy mà hóa thành một chiếc khổng lồ chiến thuyền, trọn vẹn ngàn dặm dài, che khuất bầu trời, uy vi trắng quan. Đan Dương Sinh phiêu nhiên rơi xuống trên thuyền, lại đem quạt lông một cái, thuần dương chi lực đều quán chú đến chân dưới, chiến thuyền lập tức giấy lên thao thiên hỏa diễm. Linh Ngao đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Thanh âm xa xa truyền ra, đâm rách thương khung, để tại vạn dặm trên không trung cùng người đấu pháp Linh Ngao chân nhân nghe được rõ ràng. Lại nói kia Linh Ngao chân nhân xuất lĩnh thiên hà thành đại quân đang cùng người chém giết, bởi vì vạn tiên đại trận một lần nữa khởi động, các loại cấm chế sát chiêu liên tiếp xuất hiện, mặc dù lấy hắn á thánh tu vi cũng không e ngại, nhưng thiên hà thành tướng sĩ lại là tử thương thảm trọng. Đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy Đan Dương Sinh thanh âm, lập tức liền bình tĩnh trở lại, tựa như ăn một viên thuốc an thần. Túi đầu xem xét, phát hiện Đan Dương Sinh đã từ Tuyệt Thiên Trường thành nội bộ trùng sắt ra, cựu sắc định tiên thạch hóa thành một chiếc cựu sắc chiến thuyền, trọn vẹn ngàn dặm dài, bị thuần dương chi lực quán chú, bốn phía đều giấy lên chân hỏa, nghiêm nhiên thành một chiếc lựa thuyền. Hắn cũng là Đan Dương Sinh tâm phúc một trong, bởi vậy không cần nhiều lời, trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ. "Tốt, ta đến trợ đạo hữu một chút sức lực." Linh Ngao thật người hét lớn một tiếng, xuất linh tiên hà thành mấy vị hóa kiếp lao tổ cùng nhau thi pháp, 8 triệu dặm thông thiên hà từ thường không rơi xuống, thủy thế tấn mãnh, lao nhanh hạo đãng. Nam Huyền đại quân mặc dù chiếm cứ ưu thế, lại cũng không dám chính diện ngăn cản thông thiên hà, nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Nước sông bay thẳng mà xuống, rất nhanh liền đến Đan Dương Sinh sau lưng. Đan Dương Sinh mặt không biểu tình, trong tay pháp quyết vừa bấm, cựu sắc thuyền bay lên thông thiên hà, xuôi dòng mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đến Vạn Tiên đại trận biên giới. Một tầng trăm trượng dày kim quang bao phủ toàn bộ chiến trường, đây là Vạn Tiên đại trận chi bình chướng, tại hôm nay trước đó, Bắc Minh một đám cao thủ nghĩ hết biện pháp đều muốn phá trận mà vào, bây giờ lại bị vây ở trong trận, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. "Phá cho ta!" Đan Dương Sinh sắc mặt kiên nghị, đem quạt lông xa xa một chỉ, một thân một mình đi thuyền đánh tới trận pháp bình chướng. Ầm ầm, 8 triệu dặm thông thiên hà cọ rửa tại màn ánh sáng màu vàng bên trên, vô cùng vô tận thật thủy chi lực đem bình chướng suy yếu bốn thành. Sau đó, cựu sát thuyền thuận chảy xuống, mang theo Đan Dương Sinh thuần dương chi lực, phảng phất một vòng nắng gắt, hung hăng vọt tới màn sáng, bộc phát ra nổ rung trời. Toàn bộ chiến trường, vô luận Nam Huyền vẫn là Bắc Minh, đều bị cái này kinh thế hai tục một màn hấp dẫn, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn tới. Chỉ gặp cựu sát thuyền va chạm vị trí, các loại hào quang bay loạn, vô số bụi màu vàng tràn ngập, không gian xung quanh tất cả đều vỡ vụn, xuất hiện hỗn loạn không gian phong bạo. Ngoài ra còn có cựu thải gợn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, phản phất là một tảng đá lớn phá vỡ mặt bằng, để nước hồ nổi lên gợn sóng. Vạn Tiên đại trận bị hắn phá vỡ. Nam Huyền mọi người không khỏi kinh ngạc, trên mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Phải biết Vạn Tiên đại trận thế nhưng là từ 9 đại á thánh liên thủ kiến tạo, đồng thời tiêu hao Nam Huyền đại lượng tài nguyên, cái này Đan Dương Sinh vậy mà lấy sức một mình đánh vỡ bình chướng, coi là thật kinh động như gặp thiên nhân. Khá lắm Đan Dương Sinh, bị hắn tìm được sơ hở. Trái Lâm bọn người xa xa trông thấy, lại là lòng dạ biết rõ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Vạn Tiên đại trận coi như lấy Đan Dương Sinh thần thông lại thêm cựu xác định tiên thạch cùng 8 triệu dặm thông thiên hà, cũng khó có thể xông phá cái này lớp bình phong. Chỉ là, Huyền Thiên Quan vừa mới bị phá hư qua một lần, cho dù có người cưỡng ép chữa trị, cũng không có khả năng khôi phục lại như trước trạng thái, nhiều lắm thì miễn cưỡng có thể vận hành thôi. Kể từ đó, một lần nữa khởi động Vạn Tiên đại trận liền có thật nhiều điểm yếu, Đan Dương Sinh chính là tìm tới trong đó một chỗ, lại mượn 8 triệu dặm thông thiên hà cùng cựu xác định tiên thạch lực lượng, mới nhất cử xông phá bình chướng. Toàn bộ quá trình cũng không phải là không có người ngăn cản, chỉ là thông thiên hà thật thủy chi lực quá mạnh, Nam Huyền đại quân cũng không dám tiến lên, chỉ có hóa kiếp lao tổ mới dám tới gần, nhưng lại đánh không lại Đan Dương Sinh, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn giết ra một đường máu tới. Nam Huyền khí số chưa hết, trận chiến ngày hôm nay không rất sảng khoái. Các vị đạo hữu, chúng ta ngày khác tái chiến. Đan Dương Sinh cười lớn một tiếng, thu cựu xác định tiên thạch từ Vạn Tiên đại trận bên trong phiêu nhiên mà ra, lại hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa thông dòng bỏ chạy. Hắn là đi được tiêu sái, Bắc Minh cấp thấp tu sĩ coi như khổ. Mắt thấy chủ soái rút lui, ai còn có tâm tư chém giết? Đều là vừa đánh vừa rút lui, từ bốn phương tám hướng bay về phía đại trận lỗ hổng. Nam Huyền tu sĩ thừa cơ truy sát, rất nhanh lại có mấy chục vạn người chết, cấp thấp tu sĩ như cỏ rác, căn bản không ai để ý tới. Các lớn hoa kiếp lao tổ, thông huyền chân quân ngược lại là có sức tự vệ, cầm bộ hạ bảo hầu, mình bay quả gốc, xông ra Vạn Tiên đại trận, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hướng bắc chạy trốn. Trong đó, thiên hà thành tu sĩ xem thời cơ nhanh nhất, bản thân ngay tại 8 triệu dặm thông thiên hà bên trên, đi thuyền mà xuống, đi theo Đan Dương bốn liền xông ra đại trận. Thiên cung thành bốn các tu sĩ cũng không chậm, các loại tà pháp, yêu thuật cũng thế khắp thi triển đi ra, có thủy độn, thổ độn, huyết độn, thậm chí còn có thi độn, đi được một cái so một cái gấp. Lưỡng Nghi thành cùng Hải Ngoại thập tam đảo tu sĩ bị lưu tại phía sau cùng, bởi vì bọn hắn cùng Trúc Quân giao chiến một trận, sớm đã bị tách ra trong chiến trường từng người tự chiến. Đây là tối kỵ. ưu thế lúc còn tốt, thế yếu lúc chính là bị người từng cái từng nhóm đánh giết, đối mặt trận hình tề chỉnh Nam Huyền đại quân, căn bản không có sức chống cự. Mắt thấy Đan Dương Sinh bỏ chạy, Hưu Tâm đuổi theo, làm sao không người chủ trì đại cục, trong nháy mắt liền bị Nam Huyền tiêu sát hơn phân nửa, ngoại trừ số ít cao thủ cùng một chút vận khí cực tốt đục nước béo cò hàng người, những người còn lại đều vĩnh viễn lưu tại phía trên chiến trường này. Chúng ta cũng đi thôi. Trên trời cao, Thủ Chín Lưỡi Đao, Phượng Tiểu Kiều đều thở dài nhất thanh. Hai người bọn họ phụ mệnh đến hiệp trợ Thất Tinh Thành, còn không biết mình xuất lĩnh lưỡng nghi quân tử thương thảm trọng, trong thành tu sĩ đã mười không còn một. Chỉ nói là Bắc Minh đại bại, mình hai người lại lưu lại cũng vô dụng, không bằng rời đi. So với phía dưới Bắc Minh tu sĩ, bọn hắn muốn đi ngược lại dễ dàng, ngoại trừ tự thân tu vi cao thâm bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là bọn hắn cũng không tiến vào Vạn Tiên đại trận bên trong. Hai người mới vừa vặn thương nghị một câu, chỉ thấy đỉnh đầu tinh không tán đi, ánh nắng về xuống, màn đêm đen kịt đều biến mất không thấy. Nguyên lai là Thất Tinh Thành tu diệt thế tinh đồ ngẩng đầu nhìn lại, thế mà không thấy một cái Thất Tinh Thành tu sĩ. Đáng chết. Phượng Tiêu Kiều kịp phản ứng, mắng to, Huyền Tàng lão nhi cùng chúng ta chơi tâm cơ, đây là muốn hại chết chúng ta. Nguyên lai Thất Tinh Thành thấy tình thế không ổn, đã sớm âm thầm chiến binh, chỉ để lại Huyền Giấu một người duy trì diệt thế tinh đồ trước đó không lâu Đan Dương Sinh phá trận mà ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Huyền Giấu cũng thừa cơ lặng yên bỏ chạy. Diệt thế tinh đồ còn có pháp lực lưu lại, duy trì tinh không bất diệt, một lát sau mới chậm chậm tan đi. Đến lúc này, toàn bộ Thất Tinh Thành đều bình yên rút lui, chỉ để lại Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Tiểu Kiều bảo hộ. Chúng ta cũng đi. Thủ Chín Lưỡi Đao khẽ quát một tiếng, cùng Phượng Tiểu Kiều đồng thời hóa thành một đạo đột quang, hướng chân trời phi độn. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn bay ra trăm dặm, liền nghe cười lạnh một tiếng, hai vị chỉ sợ sai lầm, Nam Huyền há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa. Vừa dứt lời, trước mặt hào quang lóe lên, hiện ra một bóng người, ngân y tóc dài, đầu đội sao trời bảo quan, chính là Nam Huyền Chín Đại Á Thánh một trong Quy Vô Tội Trạng. Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Tiểu Kiều biết Bắc Minh đại thế đã mất, hiện tại là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, bởi vậy không muốn cùng chi dây dưa, đem độn quang liền cùng một chỗ, chuyển cái phương hướng, hỏa tốc đảm mệnh. A Di Đà Phật. Lại là một tiếng niệm Phật vang lên, hai người còn chưa thoát ra trăm dặm, phía trước kim quang lóe lên, hiện ra một vị lao tăng, chắp tay trước ngực, ngồi kim liên, ngăn tại trước mặt bọn hắn. La Thiên Sơn, đại khổ tôn giả. Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Tiểu Kiều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, liếc mắt nhìn nhau, khàn giọng nói, đại sư tội gì đốt đốt bức bách, thiên cung thành lấy thế để người, chúng ta hai huynh muội cũng là không có cách nào mới gia nhập Bắc Minh. Đại sư nếu có thể thả chúng ta một con đường sống, ta huynh muội nguyện ý quy y Phật môn, từ đây vì Nam Huyền hiệu lực. Hừ. Hai người lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó tinh thần chi lực tăng gọn, hóa thành một đầu sáng chói trường hạ, hướng hai người cọ rửa mà tới. Chỉ gặp Quy Vô Tội chạm chắp tay sau lưng, chân đạp tinh hà, sắc mặt băng lãnh như xương. Hai vị không cần xảo ngôn lệnh sắc, những lời này vẫn là giữ lại đi cùng những cái kia tử trận Nam Huyền các tướng sĩ nói đi. Ai? Đại khổ tôn giả thở dài nhất thanh, cũng không nói lời nào, tay phải nhẹ nhàng đẩy, Phật môn linh lực hóa thành một tòa khổng lồ núi vàng, đồng dạng chấn áp tại hai người đỉnh đầu. Thối con lựa chọn, chúng ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy ngôn ngữ không cách nào giao động đại khổ tôn giả, Phượng Tiểu Kiều trực tiếp giận mắng lên tiếng. Hai người cũng không cam chịu ngồi chờ chết, đem khí tức nối thành một mảnh, thi triển thiên địa lưỡng nghi pháp mưu toan giết ra một con đường sống. Nhưng bọn hắn đều chỉ có độ 8 khó khăn tu vi, mặc dù bằng vào lưỡng nghi thành đặc biệt song tu bí thuật có thể địch nổi A Thánh, nhưng chiến lực tại A Thánh bên trong cũng là thấp nhất tồn tại. Vô luận đại khổ tôn giả vẫn là Quy Vô Tội Trạng, đều có thể lấy sức một mình áp chế hai người, huống chi hiện tại hai đại á thánh liên thủ, Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Tiểu Kiều làm sao có thể ngăn cản. Giao thủ bèn bèn hơn trăm chiêu, liền bị phá đi âm dương nhị khí. Hô, một cái cự đại Phật môn thủ lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Tiểu Kiều liên thủ chống đỡ, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, sau lưng lại có tinh hà gào thét, tinh quang chi lực như đao như kiếm, đem Thủ Chín Lưỡi Đao xuyên tim mà qua. Chín Lưỡi Đao. Phượng Tiểu Kiều kinh hãi, vô ý thức đi kéo đối phương, đỉnh đầu trưởng ấn lại vào lúc này rơi xuống. Một trưởng bô nát nàng đỉnh đầu. Lưỡng nghi quân thống soái tối cao bỏ mình tại đây. Mà cùng này tương tự từ màn, cũng phát sinh ở chiến trường các nơi. Có thể trốn Bắc Minh tu sĩ đều đã đào tẩu, còn lại quả bất địch chúng, rốt cuộc không có lực đánh một trận, bị Nam Huyền tu sĩ tiêu diệt toàn bộ, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Oanh oanh liệt liệt Nam Bắc đại chiến, rốt cục tại lúc này hết thể đều kết thúc. Chương 1868, tái tụ họp chương 1868, tái tụ họp Ninh Bất Quy từ thành nội bay lúc đi ra, vừa bạn nhìn thấy Đan Dương Sinh đánh vỡ kim quang bình chướng. 8 triệu giảm thông thiên hà trùng trùng điệp điệp, bị Đan Dương Sinh cùng thiên hà thành tu sĩ đầu tiên xông ra đại trận, thiên cung thành cùng 4 các tu sĩ cũng theo sát phía sau, lục tục ngo ngoe trốn ra vạn tiên đại trận. Phóng tầm mắt nhìn tới, xương trắng chất đống, núi thây biển máu, trên chiến trường một mảnh thê lương. Dù là Ninh Bất Uy tâm tính bạc bạc, giờ phút này cũng không khỏi đến thở dài nhất thanh, âm thầm lắc đầu. Vĩnh Dạ Thành cũng cuốn vào trong đó. Ninh Bất Uy đương nhiên trông thấy Vĩnh Dạ Thành đại quân cũng tại cái này tu la tràng bên trong dãy rủa, nhưng nội tâm lại không có bao nhiêu gợn sóng. Năm đó hắn cùng Phùng không có lỗi gì tranh đoạt chức thành chủ thất bại, bất đắc dĩ trốn xa hải ngoại, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều thuộc về đối thủ. Những năm này Phùng không có lỗi gì bài trừ đối lập, đem Ninh Bất Quy bộ hạ cũ đều thành toán sạch sẽ, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, Vĩnh Dạ Thành vẫn như cũ là Vĩnh Dạ Thành, nhưng không có mấy vị cố nhân. Hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, phiêu nhiên rơi vào Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên. Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ, Cực Thắng Ma Quân đều ở chỗ này, cùng Đan Dương Sinh một trận chiến tiêu hao bọn hắn đại lượng linh lực, lại bị đánh thành trọng thương, tạm thời cũng không thể hành động, chỉ có thể ở nơi này vận công chữa thương. Trong đó Liêu Trường Thọ thảm nhất, làm bạn ngàn năm linh thú đều bị chém giết, tương đương với phế đi hắn một nửa tu vi, tự thân cũng bị phản vệ, trong nháy mắt giảm mua mấy trăm tuổi. Khục khục. Cự Thắng Ma Quân tại trong ba người thương thế nhẹ nhất, tàng hắn một cái, miễn cưỡng đứng dậy, hướng Ninh Bất Quy chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, còn không biết bạn xưng hô như thế nào. Liên gọi ta Ninh Bất Quy đi, lúc trước danh tự ta sớm quên. Ba người nghe xong, mặc dù trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Mặc kệ sao nói, đạo hữu giúp ta Nam Huyền đánh lui Bắc Minh, đây là đại công đức, đối đãi chúng ta thanh lý chiến trường, chỉnh đốn qua đi, nhất định phải thâm tạ đạo hữu. Ngũ Tử sắc mặt chỉnh trọng nói, kia thì không cần. Ninh Bất Quy khoát tay áo, ha ha cười nói, lão phu ở lâu hải ngoại, tính cực tự động, lần này vượt biển mà đến, là vì gặp một lần hảo hữu, đã hắn tại Nam Huyền, lão phu không có không giúp lý lẽ. Ồ, có thể cáo chi người này là ai? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới. Lương Nôn, là hắn. Ba người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai các hạ là Lương tông chủ hảo hữu, vậy cũng là ta Nam Huyền hảo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vũ Tử cười ha ha nói, vừa rồi vạn tiên đại trận một lần nữa khởi động, nếu ta đoán không lầm, xác nhận Lương tông chủ thủ bút, xem ra trước đó chúng ta đều trách lầm hắn. Liêu trưởng tỏ nhẹ khẽ thở dài. Lời vừa nói ra, Cự Thắng Ma Quân sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Trước khi đại chiến, hắn từng mắng Lương Nôn là rùa đen rút đầu, bây giờ xem ra, Lương Nôn khi đó chỉ sợ đã phát hiện mánh khóe, đồng thời chạy tới Huyền Tiên Quan thành công ngăn trở Bắc Minh âm mưu. Mặc dù có Ninh Bất Quy cùng Quân Tiên thành gia nhập, nhưng vạn tiên đại trận mới là chuyển bại thành thắng mấu chốt, theo như cái này thì, tại Nam Huyền ngăn cơn sóng dữ người, ngược lại là vị này một mực không hề lộ diện Lương tông chủ. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta chín vị á thánh cũng không nghĩ tới Huyền Tiên Quan bị thẩm thấu, kém một chút liền đủ thành đại họa. Còn tốt Lương tông chủ tâm tư tỉ mỉ, mới phòng ngừa thảm họa phát sinh. Cự Thắng Ma Quân nghe xong, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, thở dài nói, lần này là ta hồ đồ rồi, không nên hoài nghi hắn. Người này tính cách cao ngạo, có thể để cho hắn túi đầu nhận sai, chỉ sợ gần từ ngàn năm nay mới chỉ lần này. Vũ Tử nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, linh đạo hữu pháp lực cao cường, hoàn toàn không tại đan dương sinh phía dưới. Bây giờ Bắc Minh thảm bại, tử thương thảm trọng, quân ta chính là khí thế như hồng, lại có đạo hữu tương trợ, không bằng thừa thắng xông lên. Không ổn. Liêu trưởng thọ lắc đầu nói, Bắc Minh không chỉ chừng này binh lực, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thẳng nếu bọn họ viện binh đổi tới, tình thế đối với chúng ta liền bất lợi. Huống chi ta Nam Huyền cũng không phải không có thương vong, ngươi nhìn trường thành phía dưới có bao nhiêu người bị thương, không bằng nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đại quân chữa khỏi vết thương thế lại làm định đoạt. Đúng là như thế, giặc cùng đường chớ đổi. Cự Thắng Ma Quân cũng biểu thị đồng ý ứng. Ninh Bất Quy trầm ngâm nói, truy kích có phong hiểm, dù sao các ngươi Nam Huyền là lưng tựa vạn tiên đại trận tác chiến, mạo muội truy kích tương đương từ bỏ mình ưu thế lớn nhất. Lại nói, Bắc Minh có hơn phân nửa tu sĩ đều táng thân ở đây, mà các ngươi Nam Huyền phần lớn chỉ là bị thương, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức một trận, đợi thương binh khôi phục, Bắc Minh tự nhiên không phải là đối thủ. Nghe đám người phân tích, dù cho cấp tiến như Ngũ Tử, cũng không khỏi đến thở dài, từ bỏ tiến công dự định. Một lát sau, trên chiến trường lang yên dần dần dừng, còn sót lại Bắc Minh tu sĩ đều bị diệt diệt. Một trận chiến này, Bắc Minh tử thương thảm trọng, 1500 vạn tu sĩ liên quân, chí ít có 900 vạn chiến tử ở xa trường, chỉ có hơn 5 triệu người hốt hoảng chạy ra. Trong đó, Lưỡng Nghi quân, Hải ngoại thập tam đảo đại quân tức thì bị đều tiêu diệt, ngoại trừ mấy cái cá lọt lưới bên ngoài, còn lại đều bị chém giết, ngay cả lĩnh quân hóa kiếp lao tổ đều thảm chết rồi. Về phần độc nhân, cũng phần lớn chôn chôn tại đây, chỉ có số ít tử độc nhân cùng hồng độc người bị mang đi. Sau trận chiến này, Bắc Minh nguyên khí đại thương. Trái lại Nam Huyền, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác tử thương thảm trọng, nhưng từ khi vạn tiên đại trận một lần nữa khởi động về sau, rất nhanh liền chiếm cứ chủ động, bỏ mình nhân số cũng không nhiều, đại bộ phận chỉ là thụ thương, chỉ phải được qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, vẫn có thể lần nữa khôi phục chiến lực. Ngũ Tử, Liêu trưởng thọ cùng Cự Thắng Ma Quân đều bị trọng thương, bởi vậy trên trường thành chữa thương. Một lát sau, lại gặp một đạo hào quang bay tới, nhẹ nhàng rơi vào đầu tường, lại là một đội nón cỏ, mặc áo vải, làm nông phu ăn mặc nam tử trung niên. Tại Hạ Quân Thiên thành thành chủ, thần nông hố, nguyện xuất lĩnh quân thiên trên thành hạ gia nhập Nam Huyền, cộng đồng đối kháng Bắc Minh. Nam tử cười vang nói. Ngũ Tử nghe xong, lập tức chắp tay nói, đã sớm nghe nói qua Quân Thiên thành uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Liêu trưởng thọ cũng là mỉm cười, bảy núi 12 trong thành, là thuộc Quân Thiên, phong đô hai thành thần bí nhất. Tương truyền Quân Thiên thành là thần nông một mạch lưu lại truyền thừa, trước đó còn có chút không tin, bây giờ lại là không hoài nghi nữa. Trong thiên hạ, có thể khắc chế độc thánh chi độc, chỉ sợ cũng chỉ có thần nông thị. Chư vị quá khen rồi. Thần nông hố lại là giản dị tự nhiên, thần thức quét một vòng, chợt mà hỏi, chư vị, ta có một hảo hữu, chính là vô song thành Bích Hải cung cung chủ Lương Nôn, không biết hắn nhưng trong quân đội. Ba vị á thánh nghe, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Ngươi cũng là tìm đến Lương tông chủ. Liêu trưởng thọ nhìn một chút thần nông hố, lại nhìn một chút một bên Linh Bất Uy, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Xem ra hôm nay viện binh đều là hướng về phía Lương Nôn tới. Thứ không dám dâu dếm, Lương Nôn thân phận bây giờ là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, tạm thời không phải ta Vô Song Thành tu sĩ, muốn chờ Nam Bắc đại chiến kết thúc về sau, hắn mới có thể quay về Vô Song Thành. Vũ Tử chậm rãi nói. Nói đến, chúng ta cũng nên đi Huyền Thiên Quan nhìn một chút, Lương Nôn trận chiến này dựng lên thiên công, chúng ta Huyền Tâm Điện cũng không thể tiếp rẻ bàn thưởng. Cự Thắng Ma Quân đống nhiên mở miệng nói. Những người còn lại nghe xong, đều là khẽ gật đầu. Không tệ, đại chiến đã lắng lại, chúng ta cũng nên đi Huyền Thiên Quan nhìn xem. Một trận đại chiến thảm liệt, chầm chậm hạ màn. Nam Bắc chi chiến, thắng bại đã phân, người thắng cố nhiên mừng rỡ, chết đi sinh linh lại không có khả năng lại phục sinh. Hồn Tiên lĩnh bên trên, nhiều ít tu sĩ chết. Buồn cười người người đều muốn thành tiên, người tu đạo nghịch thiên mà đi, muốn tranh với trời, đấu với trời, nhưng kết quả là lại phát hiện thiên đạo không nói gì, mình đã là xương khô. Lương Luân làm một cái rất dài mộng. Trong mộng có thật nhiều cố nhân, Hoài Viễn trấn cư dân, Lương Huyền, Liêu Huyền Du, Gỗ Mục Sinh. Từng cái sắp quên được thân ảnh đều xuất hiện trong mộng. Đây cũng là quái sự, từ khi tu đạo về sau, hắn đã có mấy trăm năm chưa từng nhập mộng, làm sao lần này thế mà ngủ thiết đi. Toàn thân cao thấp đều hề bại lười nhắc động, cũng lười suy nghĩ nhiều, cứ như vậy lại ngủ thêm một lát. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận luồng gió mát thổi qua gương mặt, Lương Luân đông nhiên một cái giật mình, sau đó ung dung mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một tòa sạch sẽ gọn gàng phòng trúc. Mình đang nằm tại trên giường gỗ, ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ chiếu vào, cho tòa này thanh tĩnh trúc cư dắt lên một tầng ấm áp quang huy. Tâm tình đúng là thả lỏng chưa từng có. Đông nhiên, Lương Luân nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa có người nghe thấy được động tĩnh, lập tức liền đẩy cửa tiến đến, lại là Ngọc Trúc Sơn một nữ tu, người mặc màu vàng nhạt váy ngắn, phảng phất 16-17 tuổi thiếu nữ. Hoàng Lê, ngươi làm sao tại cái này? Nam Bắc chi chiến kết quả như thế nào? Lương Luân nhận ra người tới, mới mở miệng chính là liên tục vấn đề. Thiếu nữ kia gặp hắn thức tỉnh, đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó cười nói, tông chủ, ngài cứ an tâm đi, Nam Bắc chi chiến đã sớm kết thúc, là ta Nam Huyền đại hoạch toàn thắng. Nghe thấy đại hoạch toàn thắng bốn chữ, Lương Luân thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, mình còn có thể sống được nằm ở chỗ này, nói rõ Bắc Minh đã bị đánh lui. Nhưng hắn lập tức lại phẩm ra chỗ không đúng. Ngươi mới vừa nói đã sớm kết thúc, ý là đã qua rất nhiều thời gian rồi. Vậy ta hôn mê bao lâu? Hoàng Lê hé miệng cười một tiếng, hồi đáp, tông chủ, ngươi đã hôn mê nửa năm, đoạn này thời gian đều là chúng ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử thay phiên chiếu ứng ngươi. Nửa năm? Lương Luân hoảng hốt một chút. Trong ấn tượng, mình trước đó không lâu còn tại Tử Dương Cốc chữa trị Huyền Thiên Quan chỉ là quá mệt mỏi, có chút hít một hồi, tựa hồ làm trận động, mộng tỉnh về sau thế mà đã quá khứ nửa năm. Hoảng hốt một lát, Lương Luân rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thần thức nội thị, kiểm tra trong cơ thể mình tình huống. Rất nhanh, Lương Luân liền phát hiện trong cơ thể mình thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, thánh nhân kia hóa thân lưu lại cấm chế phảng phất một cái không cách nào mở ra khóa bảng, một mực khóa lại kinh mạch của hắn, dẫn đến thương thế không cách nào chữa trị. Bất quá, so trước đó có chuyển biến tốt chính là trong cơ thể mình linh lực đã triệt để khôi phục. Hơn nữa còn có mấy cỗ chân quý dược liệu tại thể nội phát ra dược lực, giúp mình ổn định thương thế, không đến mức chuyển biến xấu. Đây cũng là thần nông hỗ thủ bút. Lương Luân đối cái này dùng thuốc chi pháp hết sức quen thuộc, đồng dạng xuất từ thần nông đế kinh, bởi vậy đại khái đoán được là ai đang giúp mình chữa thương. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó phòng cửa bị đẩy ra, hai người đồng thời tiến vào. Ta liền nói tiểu tử này mệnh cứng rắn, không chết được. Một lão giả ha ha cười nói. Ừm, so ta dự đoán phải sớm mấy ngày thức tỉnh. Khác một người trung niên nam tử cũng lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy hai người này đến, Hoàng Lê mỉm cười, hướng hai người hành lễ về sau liền rời đi trúc cư, thuận tay giữ cửa cũng mang tới. Là các ngươi. Lương Luân cười cười, muốn đứng dậy, lại bị trung niên nam tử kia để lại. Lương đạo hữu, ngươi chỉ là tạm thời khôi phục ý thức, thể nội thương thế vẫn còn, nằm tĩnh dưỡng liền tốt. Tốt a. Lương Luân có chút lắc đầu bất đắc dĩ, dựa vào tường mà ngồi, cười nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy hai vị, Linh đạo hữu, Thần nông đạo hữu, đa tạ hai vị tương trợ Nam Huyền. Làm gì nói lời cảm tạ. Thần nông hô cao mày nói, Nam Bắc chi chiến liên quan đến chúng ta khí vận, nói trắng ra là chúng ta cũng là vì mình mà chiến. Cũng thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, truyền âm hỏi, Thần nông đạo hữu, ta nhớ được ngươi có vết thương đại đạo mang theo, không thể rời đi Thần nông sơn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần nông hô nghe xong, cười ha ha nói, cũng không phải bí mật gì, năm đó độc thánh tự mình xuất thủ, muốn công chiếm chúng ta Quân Thiên thành, kết cục ngươi cũng biết, chẳng những không có thành công, ngược lại tại chúng ta Lang Hoàn đại lục ở bên trên lưu lại rất nhiều độc người thi thể. Những thi thể này chính là ta nghiên cứu tài liệu, những năm này đều đang tìm kiếm giải độc chi pháp. Mà ở trong quá trình này, vậy mà ngoài ý muốn nghĩ đến một loại lấy độc trị độc biện pháp, thông qua độc thánh lưu lại độc, lại phối hợp Huyền Tân Châu, cuối cùng chữa khỏi ta vết thương đại đạo, về sau rốt cuộc không cần họa địa vi lao. Thì ra là thế. Lương Luân gặp chính hắn đều không tị hiểm, cũng liền không lại truyền âm, cười nói, Thần nông đạo hữu chữa khỏi vết thương đại đạo, tin tưởng tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng a. Ha ha, tu vi tinh tiến ngược lại là thứ yếu, hố nào đó am hiểu nhất vẫn là trị bệnh cứu người. Thần nông hô khẽ mỉm cười nói, những năm này, chúng ta Lang Hoàn đại lục ở bên trên tiếp theo tâm, đã luyện chế thành công ra đại lượng giải độc linh đan, nhưng giúp Nam Huyền tu sĩ chỉ toàn hóa kịch độc trong cơ thể. Mặt khác, ta cũng tìm được để độc nhân mất đi hiệu lực biện pháp, cần phải mượn tiên tổ truyền xuống thần nông đỉnh, chỉ là tạm thời còn không có cách nào đối phó lợi hại nhất hồng độc người, về phần ba loại khác độc nhân, đều bị ta bí pháp này khắc chế. Như thế rất tốt. Lương Luân gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Ninh Bất Uy. Người này lại là có chút đặc thù, cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới Ninh đạo hữu quay về Nam Cực Tiên Châu. Ninh Bất Uy mỉm cười, nói, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Yên tâm đi, ta tại Vân Cương Tông, dịch tinh các chúng quanh đều thiết trí trận pháp, bình thường hóa kiếp lao tổ đều dựa vào gần không được. Mặt khác, cùng ngươi có thủ thất tinh thành đã đem căn cơ đem đến phương Bắc đi, Nam Thủy lại ở vào Nam Huyền hậu phương, chỉ cần Nam Huyền bất bại, hẳn không có người sẽ độc thân mạo hiểm xâm nhập đến chúng ta hậu phương đi tìm Nam Thủy những người kia phiền phức. Lương Luân bị hắn nói toạc tâm tư, cũng không xấu hổ, nên miệng mỉm cười, gật đầu nói, làm phiền đạo hữu phí tâm. Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi mang về cả bộ không ánh sáng kinh ta cũng không thể hiểu thấu đáo huyền diệu, chữa trị linh nguyên. Linh Bất Quy chậm rãi nói. Chương 1869, phương pháp phá giải chương 1869, phương pháp phá giải đạo hữu linh nguyên đã chữa trị. Lương Luân có chút ngoài ý muốn. Á Thánh cùng phổ thông hóa kiếp lao tổ điểm khác biệt lớn nhất chính là thể nội có được linh nguyên có thể chiết xuất lực lượng pháp tắc, khiến cho Á Thánh uy lực pháp thuật so phổ thông hóa kiếp lao tổ mạnh lớn mấy lần, đồng thời đây cũng là đột phá bình cảnh, xung kích hiện thánh cảnh lớn nhất ỷ vào. Năm đó ở Tà Y Cốc thời điểm, Lương Luân đã từng nhìn qua, Linh Bất Quy thể nội linh nguyên ảm đạm đến cực điểm, căn bản không phát huy ra tác dụng. Không nghĩ tới lúc này mới mười mấy năm trôi qua, Linh Bất Quy liền đã triệt để chữa trị linh nguyên. Bất quá hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó còn thiếu. Năm đó đả thương Linh Bất Quy thần thông chính là xuất từ không ánh sáng kinh, bởi vì Vĩnh Dạ Thành lao thành chủ mất tích, không ánh sáng kinh một phân thành hai, Linh Bất Quy cùng Phùng không có lôi gì phân biệt tu luyện nửa bộ. Về sau hai người một trận đại chiến, Linh Bất Quy bị đánh thành trọng thương, thể nội linh nguyên trên không xuất hiện một cái lỗ đen, không ngừng ma diệt linh nguyên lực lượng phát tác. Đây chính là Linh Bất Quy không cách nào xung kích hiện thánh cảnh nguyên nhân. Về sau Lương Nôn lần nữa bái phỏng Tà Y Cốc, đem hoàn thành không ánh sáng kinh tặng cho Linh Bất Quy, cái sau dung hội quan thông, cũng minh bạch Phùng không có lỗi gì trong pháp thuật huyền diệu, trải qua vài chục năm cố gắng, rốt cục chữa trị mình linh nguyên. Linh nguyên chữa trị về sau, tu vi của ta trở lại đỉnh phong, ẩn ẩn chạm tới hiện thánh cảnh cánh cửa. Nhưng ta biết, thành thánh khó chi lại khó, đợi tại Nam Thủy là không có nửa điểm cơ sẽ, cho nên mới vượt biển mà đến, muốn tại Nam Cực Tiên Châu tìm tới thành thánh cơ duyên. Linh Bất Quy chậm rãi nói. Lương Luân nghe xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, không nghĩ tới đạo hữu đã chạm đến thánh nhân cánh cửa, chỉ cần một khi thủy biến, liền có thể tiêu giao thiên địa, cùng bọn ta lại không giống nhau. Đáng tiếc, chúng ta còn tại phù thế bên trong đau khổ dãy rủa. Đạo hữu nói đùa. Linh Bất Quy thở dài, thành thánh chi nạn, khó có thể tưởng tượng. Coi như ta hiện tại tại Á Thánh vô địch, đối với thành thánh cũng không có nửa điểm nắm chắc, ngược lại là đạo hữu, ngươi lấy kiếm tu chi pháp mở ra lối riêng, tương lai thành thánh, hoặc cùng bọn ta khác biệt. Một phen nói xong, ba người đều trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lương Ngôn lo lắng nói, trước không đề cập tới những này, bây giờ Nam Bắc tranh chấp, đạo hữu không cách nào chỉ lo thân mình, lại không sách giả thành chủ sự tình, chính là Phùng không có lỗi gì biết ngươi tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Linh Bất Quy cười nói, ta biết tâm tư của ngươi, kỳ thật tại ngươi hôn mê nửa năm, Linh Mộ đã chính thức gia nhập Nam Huyền, trở thành Huyền Tâm Điện một thành viên. Kia xem ra sau này chính là người trong đồng đạo. Lương Ngôn cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, lại hỏi, tại Lương Mộ hôn mê trong khoảng thời gian này, đều có ai tới gần qua? Đạo hữu vẫn là trước sau như một cẩn thận a. Thần ông hô liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, yên tâm đi, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ta cùng Linh đạo hữu, cũng chỉ có Ngọc Trúc Sơn Hoàng Lê, Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt ba vị đạo hữu tới qua. Kia ta thương thế trên người, thương thế của ngươi rất cổ quái. Thần ông hô nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi phong ấn đến từ thượng cổ ma môn bí thuật, mà lại thi thuật giả thủ đoạn cực kỳ cao minh, bằng vào ta chỗ học thế mà cũng vô pháp giải khai. Nếu ta đoán không lầm, cho ngươi gieo xuống cấm chế chỉ sợ là một vị nào đó thánh nhân a. Lương Luân trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, ngươi đoán được không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cho ta gieo xuống cấm chế cũng không phải là thánh nhân bản tôn, mà là hắn một cái thần niệm hóa thân. Ta nghĩ cũng hẳn là như thế, nếu như là thánh nhân đích thân đến, ngươi lại sao khả năng sống? Bất quá, thánh nhân thủ đoạn khó mà ước đoán, cho dù chỉ là một cái thần niệm hóa thân, cái này phong ấn cũng rất khó bài trừ. Ngay cả ngươi cũng thúc thủ vô sách sao? Lương Luân lông mày cao lại. Người trước mắt này thế nhưng là thần nông một mạch truyền nhân duy nhất, nếu như ngay cả hắn đều không thể trị tốt chính mình, kia trừ phi có thánh nhân xuất thủ, nếu không liền không khả năng bài trừ phong ấn. Cũng không phải không có biện pháp. Thần nông hô muốn nói lại rồi, nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Bất Quy. Khu khu. Ta tới nói đi. Linh Bất Quy nói, ta cùng thần nông lão đệ đều kiểm tra ngươi tình huống trong cơ thể, phát hiện cái này phong ấn sở dĩ khó mà phá giải, là bởi vì nó dung nhập vào máu tươi của ngươi bên trong, mà đạo hữu tinh huyết tựa hồ ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, liền coi như chúng ta đem phong ấn phá hủy một chút, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ. Khẳng định là bởi vì con kia quỷ dị khóa vàng cắt đứt long huyết cùng mình liên hệ, đồng thời đảo khách thành chủ, mượn nhờ long huyết lực lượng không ngừng chủ sinh, tựa như một viên lũ ác tính, chiếm cứ tại trong cơ thể của mình. Đương nhiên, những này chỉ có thể trong lòng mình ngẫm lại, không có khả năng đem thiên long máu bí mật trước mặt mọi người nói ra. Chỉ nghe Ninh Bất Quy vừa tiếp tục nói, về sau ta cùng thần nông lão đệ thương nghị nhiều lần, cảm thấy bình thường thủ đoạn đều không cách nào phá giải trong cơ thể ngươi cấm chế, chỉ có lấy độc trị độc cái này một cái biện pháp. Ồ, như thế nào lấy độc trị độc? Thần nông thị trong điện tịch ghi chép một loại thượng cổ kỳ độc, có thể làm cho người tiến vào trạng thái chết giả, toàn thân tinh huyết đều bị băng phong ngưng đọng, dạng này liền có thể đem cái kia phong ấn cùng máu tươi của ngươi chia cắt ra đến, chỉ cần phong ấn không còn tự động chữa trị, chúng ta liền có thủ đoạn đem nó bài trừ. Mà chờ phong ấn bài trừ về sau, sẽ giúp ngươi giải độc. Linh Bất Quy nói đến đây, thoáng dừng một chút, nói tiếp, biện pháp này đã phiền phức lại nguy hiểm, bởi vậy chúng ta chậm chạp không dám hạ quyết định, chỉ có chờ ngươi thanh tỉnh về sau, lại từ bản thân ngươi đến định đoạt. Thì ra là thế. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. Nói thật, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể phá mở phong ấn phương pháp tất nhiên là hiểm lại càng hiểm, nếu không liền hiện không ra thánh người thủ đoạn. Trầm ngâm một lát, Lương Luân vừa cười nói, ta nghĩ, thần nông đạo hữu để ngươi nói không chỉ là những này à. Hắn vừa rồi vì cái gì do dự? Cứu lại còn có cái gì khó tả chỗ? Cùng nhau đều nói đi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Linh Bất Quy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, hai ta mặc dù nghĩ ra cái này biện pháp, nhưng này thượng cổ kỳ độc rất khó luyện chế, nửa năm này bốn phía kiếm, miễn cưỡng góp đủ đại bộ phận vật liệu, cái khác không đủ cũng có vật thay thế, duy chỉ có thiếu một vị nguyên liệu chủ yếu, không có thể thay thế. Ồ, là cái gì? Lương Nôn trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Hắn tự thân chính là một tòa di động bảo khố, thiên cơ các bên trong các loại thiên tài địa bảo đều bị bỏ vào trong túi, nói không chừng Linh Bất Quy bọn hắn thiếu khuyết vật liệu, ngay tại mình trong nhận chứa đồ. Linh Bất Quy lại không có trả lời ngay, cùng Thần Nông hố lên nhau, thở dài nói, là băng ngọc máu. Băng ngọc máu? Lương Nôn hơi sững sờ, căn bản chưa nghe nói qua vật này. Đạo Hưu có chỗ không biết, trên đời này có loại hiếm thấy thể chất gọi băng ngọc huyền âm thể, có được loại thể chất này tu sĩ cực kỳ am hiểu tu luyện huyền âm thuộc tính công pháp, đồng thời ở trái tim nội bộ sẽ ngưng kết ra băng ngọc máu, bất quá huyết dịch số lượng cực kỳ ít ỏi, nhiều nhất chỉ có 2-3 giọt, mà lại rất khó dùng ngoại lực cưỡng ép thu hoạch, bởi vì chỉ cần tu sĩ tâm niệm vừa động, thể nội băng ngọc máu liền sẽ ngưng kết, từ đó mất đi hiệu lực. Nói cách khác, Lương Nôn lẩm bẩm nói, nghĩ phải cứu ta, nhất định phải có loại thể chất này tu sĩ tự nguyện hiến ra trong lòng của mình máu. Không tệ. Thần Nông hổ nhẹ gật đầu. Mênh mông đại lục, đi nơi nào tìm cái này băng ngọc huyền âm thể? Coi như tìm được, lại sao có thể bảo chứng đối phương cam tâm tình nguyện dâng ra tâm đầu huyết? Kỳ thật, trước mắt liền có một người. Ai? Lương Luân có chút ngoài ý muốn. Người này ngươi cũng nhận biết, chính là các ngươi Ngọc Trúc Sơn đại trưởng lão Nam Vũ Nguyệt. Là nàng. Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Không được, tâm đầu huyết không phải bình thường tinh huyết, này lại dẫn đến nàng tu hành căn cơ bị hao tổn. Nam Vũ Nguyệt đã vượt qua 2 thai tàng khó, thiên phú tư chất cũng đều cực giai, tương lai có hy vọng vấn đỉnh đại đạo, sao có thể làm hao mòn trên người ta? Huống hồ việc này không có quan hệ gì với nàng. Lương Luân hiếm thấy nhiều nói một chút, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Thần Nông hô ngắt lời nói, "Lương Luân, ngươi nói nhiều như vậy, vì tại sao không hỏi một chút Nam Đạo Hưu ý kiến đâu?" "Nàng, kỳ thật, chuyện này chúng ta đã sớm cùng Nam Đạo Hưu thương lượng qua, Nam Đạo Hưu cũng không có cự tuyệt, chỉ nói chờ ngươi sau khi tỉnh lại, nàng sẽ đích thân cùng ngươi thương lượng." Nghe Linh Bất Uy trả lời, Lương Luân rơi vào trầm mặc. Hai người khác liếc nhau, đều thở dài, trong đó Thần Nông hô vô vô Lương Luân bà bay, nói khẽ, "Ngươi vừa mới thức tỉnh, thể nội còn có trọng thương, tâm tư không nên quá nặng, trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày, trị liệu sự tỉnh từ từ sẽ đến đi." "Đúng vậy a." Linh Bất Uy cũng nói, "Ngươi tình huống của mình hẳn là rõ ràng, chúng ta liền bất quá nhiều cái giày chờ 3 ngày sau trở lại thăm ngươi." Nói xong, hai người đều hướng Lương Luân ôm quyền thi lễ một cái, theo sau đó xoay người rời đi trúc cư. Trong vắt gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lương Luân một người, dựa vào tường ngồi tại trên giường gỗ, suy nghĩ ngàn vạn. Nam Huyền rốt cuộc thắng, nhưng ta lại lâm vào khổ cảnh. Lương Luân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Trải qua trận này, chắc hẳn Bắc Minh nguyên khí đại thường, Nam Bắc chi tranh tình thế nghịch chuyển, thắng lợi cán cân nghiêng đã hướng Nam Huyền nghiêng. Nhưng trong cơ thể mình nhưng lưu lại khó mà chữa trị thương thế. Chỉ cần cái này phong ấn một ngày bất còn, mình liền một ngày khôi phục không được thương thế, hiện tại chỗ có thể phát huy ra thực lực chỉ sợ ngay cả trước đó 3 thành đều không có. Nếu như sớm biết là kết cục này, không biết lúc trước vẫn sẽ hay không nghĩa vô phản cố chạy tới Huyền Thiên Quan. Lương Luân trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, sau đó lại lắc đầu, ở trong lòng thở dài, nếu như đảo ngược thời gian, có lẽ còn là giống nhau đi. Hắn chợt phát hiện, tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, mình đã bị bóng người bên cạnh vang nhiều lắm. Nhớ ngày đó, từ Hoài Viễn trấn đi ra thiếu niên kia, trong lòng ngoại trừ báo thù bên ngoài, cũng chỉ có tu đạo trưởng sinh một cái mục đích. Cùng ta có lợi người gần chi, cùng ta có họa người xa chi. Đây cũng là thở thiếu thời Lương Luân làm việc duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo tu vi cảnh giới tăng lên, tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người càng ngày càng nhiều, Lương Luân chợt phát hiện, kỳ thật tại tu đạo trên đường, ngoại trừ truy cầu trưởng sinh cái này một mục tiêu, tựa hồ còn có những vật khác có thể truy cầu. Đối với mình cải biến, Lương Luân cũng có một tia mê mang, không biết là gần nói, vẫn là đường xa. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Đạo không thể nói, duy tâm dứt khoát, như vị trưởng sinh liền bỏ qua tất cả bản thân, kia tung đến trưởng sinh, lại có gì niềm vui thú. Lương Luân tâm tư dần dần bình phục lại. Chợt lại nghĩ tới trong cơ thể mình tình huống, không khỏi thầm nghĩ, nói trở lại, cái này phong ấn mặc dù ghê tởm, nhưng cũng như một bức tường cao, tại ta lúc hôn mê cản trở người khác dò xét. Chỉ cần phong ấn không phá, cho dù như Ninh Bất Uy, Thần Nông hố cao thủ như vậy, cũng nhìn trộm không được ta bí ẩn. Bất quá, Thiên Cơ Châu bí mật vẫn là tiết lộ. Trước mắt biết bí mật này chỉ ít có 2 người, một cái là kia cổ trùng thánh nhân bản tôn, một cái khác là kia hắc long hóa thân bản tôn. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người thứ 3 ở đây, dù sao Thiên Tà Ma Quân từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn đoán được là Thiên Cơ Châu, nhưng ít ra biết mình có được có thể trưởng khống luân hồi chi lực trí bảo. Thiên Cơ Châu bí mật là Lương Ngôn không muốn nhất tiết lộ bí mật, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liền bị người khác nhìn trộm, đây là hắn hiện ở trong lòng tai họa ngầm lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, lông mày cũng giữa bất chi bất giác nhíu lại. Đang phiền lòng, chợt nghe một trận mùi thơm, trong viện luồng gió mát thổi qua, sau đó liền có một cái thanh âm êm ái ở ngoài cửa vang lên, "Người đã tỉnh." Lần này lại không phải Hoàng Lê, Lương Ngôn sắc mặt biến đổi, lập tức thở dài nói, "Vào đi." Kẹt kẹt. Chúc cửa bị đẩy ra, một vị dung nhan thanh lệ nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ bình thường nhất áo vải, mặc dù quần áo mộc mạc, lại khó nén phong thái, phảng phất là một khối bị bụi đất bao trùm băng ngọc, càng hiện ra ngọc thạch trong sáng, lại phảng phất là thiên hà bên trong dựng dục một đóa thanh liên, thanh lãnh, tĩnh mịch, lộ ra một cỗ mùi thơm. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Lương Luân. Chẳng biết tại sao, Lương Nôn luôn cảm thấy nàng cùng trước đó có một số khác biệt, nhưng đến ngọn nguồn là bất đồng nơi nào, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Sau một lát, Nam U Nguyệt buồn bã nói, ngươi đã hôn mê 186 trời. Lương Nôn nghe xong, nhất thời không nói gì. Nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, Nam đạo hữu, chữa thương sự tình ta đã biết. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng cái này tâm đầu huyết thôi được rồi. Người ta không thân chẳng quen, chỉ là cộng sự một trận, không đáng vì ta hy sinh. Huống hồ ngươi thiên phú dị bẩm, đạo tâm thuần túy, đột phá á thánh là ở trong tầm tay, tương lai thậm chí có hy vọng chứng đạo thành thánh, đến lúc đó mới là thật tiêu dao đâu. Nói đến một nửa, Nam U Nguyệt đống nhiên ngắt lời nói, ngươi thế nào biết ta đạo tâm thuần túy? Hôm đó tại Nguyên Âm Cầm Hải cùng quân hợp đấu, đã biết ngươi đạo tâm thuần túy, trời sinh liền cùng âm luật đại đạo tương hợp. Lương Luân khẽ mỉm cười nói. Nam U Nguyệt nghe xong, lại là lắc đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Trầm mặc một hồi, lần nữa mở miệng nói, ngươi đã hôn mê dài đến nửa năm lâu, bây giờ thức tỉnh, cũng không cần trong phòng nghỉ ngơi, không bằng theo ta đi giải sầu một chút. Lương Luân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, tốt, liền theo ngươi đi một chút. Nói xong, từ trên giường xuống tới, đi theo Nam U Nguyệt đi ra trúc cư. Vừa ra khỏi cửa, liền khách khí mặt ánh nắng tươi sáng. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, trong cốc mây trắng ung dùng, mùi đất hỗn hợp bách hoa mùi thơm ngát chui vào trong mũi, khiến cho thể nội khí tức thư sướng, để Lương Luân không tự chủ được giang hai cánh tay, khoan thai duỗi lưng một cái. Đã lâu a, nếu như không chiến sự, Nam Cực Tiên Châu hẳn là còn có thật nhiều dạng này tịch thổ. Lương Luân cảm khái nói. Nam U Nguyệt nghe xong, cười một tiếng, trong tay bấm một cái pháp quyết, một đoàn tường vân từ hai người dưới chân dâng lên, nâng Lương Luân cùng mình cùng nhau bay về phía phương xa. Chương 1870, giải sầu chương 1870, giải sầu Lương Luân trọng thương chưa lành, lại là vừa vặn thức tỉnh. Mặc dù có linh lực mang theo, cũng cảm thấy vẻ bại không muốn núp đích. Hắn không thi pháp mặc cho Nam U Nguyệt thi triển độ thuật, đem mình đưa đến cái nào coi như đâu. Một đám mây trắng, nâng hai người ung dung tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi liên tiếp dãy núi, quần phong đứng vững, mây mù lờ lờ, ánh nắng vai xuống đến, cho vạn dặm đường núi đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Lại gặp dãy núi ở giữa, nước hồ xanh biếc như ngọc, gợn sóng dập dờn, trên mặt hồ nổi lơ lửng mấy cái tuyết trắng linh thú, nhàn nhã tới lui, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy kêu to, cho người ta một loại buông lỏng mà an bình cảm giác. Hồn thiên linh quả nhiên là đẹp như hoa. Lương Luân ngồi ngay ngắn đám mây, dưới chân chính là vạn dặm sơn hà. Nếu như tính luôn hôn mê thời gian, cách hắn đến Hồn Thiên Lĩnh đã có một năm lâu, theo lý mà nói, đối với nơi này không nên lạ lẫm. Nhưng trước đó đều là đến đi vội vàng, bởi vì có Bắc Minh cái này cái cự đại uy hiếp, trong lòng đỉnh viễn đè ép một tảng đá lớn, cho dù nơi đây phong cảnh cho dù tốt, cũng không có khả năng đi tinh tế phẩm bị. Hiện nay, Lương Luân kinh mạch bị phòng, ngược lại là an tĩnh lại, có nhàn tâm đi thưởng thức cái này vạn dặm sơn hà. Hồn Thiên Lĩnh tích chứa Nam Cực Tiên Châu Tam Đại Tử Vi Long mạch một trong, diện tích lãnh thổ bao la, linh khí dạt dào. Nếu như không phải là bởi vì Nam Huyền Bắc Minh đem nơi này coi như giao chiến tiền tuyến, kia nơi đây hẳn là tiên cảnh nơi bình thường. Nam U Nguyệt tựa hồ cảm nhận được tâm cảnh của hắn, một bên khống chế mây trắng, một bên tự nhiên nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lương Nôn nhẹ gật đầu, yên lặng quan sát đến phía dưới cảnh sắc, cũng không nói thêm gì. Dẫn ngươi đi nhìn cái địa phương. Nam U Nguyệt nói, trong tay pháp quyết biến đổi, mây trắng chuyển cái phương hướng, hướng tây khoan thai mà đi. Chỉ một lúc sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại sơn cốc. Từ trên cao nhìn xuống đi, chỉ gặp sơn cốc cốc khẩu mở mịt lờ lờ, sương trắng bốc hơi. Cho dù cách mấy trăm dặm xa, đều nghe được một cỗ mùi thuốc sông và mũi. Nơi này là? Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh Nam U Nguyệt lại là cười nói, đi xem một chút liền biết. Nói xong ấn rơi xuống mây trắng. Hai người rơi vào sơn cốc bên cạnh, Lương Luân túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong cốc có một cái cự đại dược trì, trọn vẹn trăm dặm phương biên, bên trong dược dịch hiện ra màu ngà sữa, nồng hậu dày đặc linh khí tại trong nước hồ bốc lên, rõ ràng là ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo. Các môn các phái tu sĩ đều tại trong nước hồ ngồi xếp bằng, riêng phần mình vận chuyển công pháp, nhìn qua hẳn là tại chữa thương. Đây là Quân Thiên Thành kiến tạo dược vương ao. Nam U Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, quả nhiên là thần nông một mạch thu hút. Lương Nôn sớm có suy đoán, nghe Nam U Nguyệt giới thiệu, khẽ gật đầu. Nam U Nguyệt lại nói, nửa năm trước trận chiến kia có thể nói thảm liệt tới cực điểm, mặc dù là ta Nam Huyền cười cuối cùng, nhưng tổn thương cũng không nhỏ, vượt qua bảy thành người đều trúng độc thánh chi độc. Còn tốt có thần nông đạo hữu thi triển diệu pháp hóa giải độc tố quyết tán, nhưng lại không thể hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên mới hao phí đại lượng tài nguyên kiến tạo cái này dược vương ao trợ giúp Nam Huyền tướng sĩ triệt để trừ bỏ thể nội độc tố. Thì ra là thế. Lương Luân túi đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy có không ít tu sĩ thôi động công pháp, phối hợp dược trì dược lực từ trong cơ thể mình bức ra màu xanh lục độc tố. Mà những độc tố này chảy vào dược trì về sau, rất nhanh liền bị dược dịch hóa giải, trở thành từng sợi khói xanh, hướng lên phiêu tán. Đây cũng là vì sao sơn cốc cốc khẩu xương trắng lượn lờ nguyên nhân. Giống như vậy dược vương ao Nam Huyền có mấy trăm cái, phân bố ở các nơi, mà lại chưa hề gián đoạn sử dụng. Cho dù là dạng này, khu trục Nam Huyền tướng sĩ thể nội độc tố cũng bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm. Nửa năm a? Lương Luân có chút thổn thức. Nam Bắc đại chiến, núi thây biển máu, xương trắng chất đống, dù cho là Nam Huyền thắng được chiến tranh, nhưng cũng là thắng thảm, mà đại chiến qua đi lưu lại đau sót, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Nói đến, đại chiến mở ra về sau, Nam Huyền đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà Lương Nôn chức trách chính là giữ vững Huyền Thiên Quan. Hắn mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng bỏ qua trận này kinh thế hai tục đại chiến, bây giờ chỉ có thể từ những này chiến hậu cảnh tượng, đi tưởng tượng trận kia Nam Bắc đại chiến kinh thiên động địa. Thanh phong phơ phất, thổi qua sơn gốc. Hai người sóng vai mà ngồi, cũng không nói lời nào. Gió thổi loạn sợi tóc, Nam U Nguyệt lại không thèm để ý, chỉ là xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lương Nôn một chút, chợt mặt giãn ra cười nói, đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút địa phương khác. Lương Nôn nhẹ gật đầu mặc cho đối phương thi pháp. Mây trắng lần nữa phiêu khởi, nâng hai người hướng bắc mà đi, chỉ một lúc sau, liền thấy phía trước xuất hiện liên miên dãy núi, trong núi linh khí dặn dạo, động phủ vô số, mà tại một tòa chủ phong đỉnh núi bên trên, tọa lạc lấy một tòa khổng lồ thành trì. Lương Nôn nhớ kỹ nơi này, hẳn là Thần Tiêu quân lãnh địa. Thần Tiêu núi là đạo môn, trưởng lão trong môn phái đều tôn trọng vô bi mà trị, bởi vậy trong quân kỷ luật không hề giống trúc quân như vậy khắc nghiệt, trong quân tán tu đều là tự đi chọn lựa phúc địa kiến tạo đạo phủ, ngày bình thường các tự tu luyện, chỉ có mỗi tháng một lần diễn luyện trận pháp mới sẽ tụ tập lại một chỗ. Tòa dạng núi này tên là Trời Hành Sơn bởi vì linh khí dồi dào, hấp dẫn rất nhiều tán tu ở nơi này, mà đỉnh núi tòa thành trì kia chính là bọn hắn bù đắp nhau giao dịch chi địa. Nam U Nguyệt bấm một cái pháp quyết, mây trắng ung dung rơi xuống, cuối cùng đứng tại thành nội một chỗ trạch viện bên ngoài. Cái này tòa trạch viện cực kỳ phổ thông, chỉ có một kim đan cảnh lão giả, ngoài ra còn có hơn 10 tên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn hẳn là lão giả này đồ đệ. Lương Luân không biết Nam U Nguyệt vì sao muốn mang mình tới đây, nhưng cũng không có nói chuyện, đi theo Nam U Nguyệt cùng nhau đi vào trong viện. Lấy tu vi của hai người, tự nhiên không người có thể phát hiện bọn hắn. Xuyên qua mấy đầu hành lang, đến nội viện, chỉ gặp một hài đồng, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, tết tóc xong búi tóc, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Cái này hài đồng cũng không biết có người đang quan sát mình, lúc này ở trong viện ngồi xếp bằng, một cỗ như có như không linh lực du tẩu cùng kinh mạch bên trong, xem ra đang tu luyện. Lương Luân liếc mắt một cái thấy ngay cảnh giới của hắn, mới vừa bận dẫn khí nhập thể không lâu, miễn cưỡng xem như luyện khí tầng một cảnh giới. Đứa nhỏ này gọi là Tiên. Nam U Nguyệt nói khẽ, phụ thân hắn gọi La Quỳnh, mẫu thân là Phương Đông Linh Ngọc, vốn là Chuông Linh Sơn tán tu, một nhà năm miệng ăn ẩn cư thâm sơn, không tranh quyền thế, không nghĩ tới cũng bị cuốn vào trận này đại kiếp. Nửa năm trước trận chiến kia, cha mẹ của hắn vì Trường Thành thủ tướng, lúc ấy Nam Huyền Lâm vào thế yếu, vì không cho hải ngoại thập tam đảo tu sĩ công phá Trường Thành, La Quỳnh vợ chồng tử thủ không lùi, cuối cùng cả nhà mất mạng, chỉ để lại cái này một cái nhỏ nhất nhi tử. Lương Luân nghe nàng từ từ nói đến, nguyên bản buông lòng tâm tình đỗng nhiên lấp kín, ánh mắt lại nhìn về phía trong viện tên này hài đồng, hơi có vẻ ngây thơ trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, nhìn hắn cố gắng tu luyện dáng vẻ, đại khái cũng có thể đoán được đứa nhỏ này tâm cảnh. Ai, đại tiếp phía dưới, ai có thể thanh tĩnh? Chính là những cái này ẩn cư thâm sơn tán tu, ngươi không đi treo chọc người khác, người khác cũng muốn tới tìm ngươi. Năm đó không nghe thấy Hương Tiền Bối quả nhiên một câu thành sấm, Trường Hạo kiếp này quét sạch toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, không người có thể may mắn thoát khỏi à? Lương Luân thở dài nói. Nam U Nguyệt cũng thở dài, nói, đáng tiếc chúng ta Ngọc Trúc Sơn không thu nam đệ tử, chỉ có thể nắm người bằng hữu, để đứa nhỏ này bái tại Kim Đỉnh Chân Nhân môn hạ. Vị này Kim Đỉnh Chân Nhân mặc dù chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng lại cực trọng tình nghĩa, nghe nói đứa nhỏ này thân thế về sau, nguyện ý đem hắn thu làm nghĩa tử, dốc lòng vun trồng, như thế cũng coi là một trận công đức. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, đích thật là cái không tệ kết cục. Chỉ hy vọng hắn có thể tại trận đại chiến này bên trong còn sống sót, không muốn bước cha mẹ của hắn theo gót. Nam U Nguyệt lại nói, kỳ thật ngươi vừa rồi nói không sai, Nam Bắc đại chiến, vô số sinh linh cuốn vào trong đó, cái này La Quỳnh vợ chồng cũng chỉ là một màn ảnh thu nhỏ thôi, chờ đến lần tiếp theo đại chiến, không biết lại có bao nhiêu người âm dương lưỡng cách. Cho nên mới có chúng ta Nam Huyền Liên Vân, lấy chiến ngừng chiến, mau chóng kết thúc cuộc phân tranh này. Lương Luân sắc mặt kiên định nói. Nam U Nguyệt nghe xong, mỉm cười, không nói thêm gì, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Mây trắng ung dung bay lên không, chở hai người rời đi đại viện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lần này, hướng đông mà đi. Đại khái sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa nguy nga ngọn núi cao vút trước. Ngọn núi này cùng Hồn Thiên Lĩnh dãy núi cũng khác nhau, vách núi dốc đứng, hùng tráng trang nghiêm, cao vút trong mây. Sườn núi khoảng chừng phạm vi mấy ngàn dặm, cho dù là Lương Luân, Nam U Nguyệt cao thủ như vậy, thôi động độn quang quấn núi một vòng, cũng phải bỏ ra một chút thời gian. Nam U Nguyệt không nói nhiều nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, dưới chân mây trắng ung dung dâng lên, hướng về đỉnh núi lướt tới. Theo hai người càng bay càng cao, trung quanh cũng càng ngày càng thanh lãnh, thủy khí đều ngưng kết thành sương, lại gặp mây trắng lượn lờ, mây cuốn mây bay, thế mà ở trên không tạo thành một mảnh mênh mông biển mây. Giây lát một lát, hai người xông lên phía trên ra khỏi biển mây, đi tới đỉnh núi cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đỉnh núi một chút xanh tươi, trung quanh đều là tuyết trắng mây mù, biển mây ngay tại dưới chân bốc lên, liên miên vạn dặm, uy vi trắng quan. Lương Luân hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi vào đỉnh núi trên một tấm bia đá. Chỉ gặp bia đá kia trọn vẹn trăm trượng lên cao, sừng sững đứng vững, phía trên khắc lấy biển mây tiên mộ bốn chữ lớn. Biển mây tiên mộ. Chẳng lẽ nói, Lương Luân trong lòng hơi động, hướng đỉnh núi biên giới đi đến. Quả nhiên, đỉnh núi hậu phương biển mây mặt biển ba quang dập dờn, hiện ra ngàn vạn đèn đuốc. Kia là từng chiếc linh đèn. Mỗi một ngọn linh dưới đèn phương đều có một tòa lớn chừng bàn tay ngọc thạch đế đèn, trên đó viết từng người tên, cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng đủ để trăm vạn mà tính. Liên miên vô tận biển mây đều bị những này ánh nến nhuộm đỏ, phản phất dắt lên một tầng ánh năm chiều. Xem ra, nơi này là Nam Huyền bỏ mình tướng sĩ mộ địa. Không cần Nam U Nguyệt qua giải thích thêm, Lương Luân đã biết đây là địa phương nào. Ừm. Nam U Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Tu sĩ chi chiến cùng phàm nhân chiến tranh rất khác nhau, một khi bị chém giết, ngay cả nguyên thần hồn phách cũng không thể lưu, chớ nói chi là thi cốt, bởi vậy chỉ có thể lấy linh đèn thay thế, thiết này anh linh mộ. Nam U Nguyệt nói đến đây, dừng một chút, lại chỉ tay một cái. Nhìn nơi đó, La Quỳnh vợ chồng linh đèn cũng tại. Lương Luân nghe xong, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện ngàn vạn đèn trong biển, có một tòa đế đèn bên trên khắc La Quỳnh hai chữ, mà liên tiếp một tòa khác đế đèn bên trên thì khắc Phương Đông Linh Ngọc bốn chữ. Đáng tiếc, Lương Luân khe khẽ thở dài. Đây đều là tại đại chiến bên trong tử trận tu sĩ, vô luận khi còn sống tu vi cao thấp, là hóa kiếp lao tổ, vẫn là trúc cơ kỳ tiểu tốt, sau khi chết đều như thế, lục thân cùng nguyên thần đều hóa cho bụi, chỉ để lại một ngọn đèn sáng tại biển mây bên trong chìm nổi. Lương Luân nghe xong, một nháy mắt cũng tràn đầy cảm xúc, lo lắng nói, tu sĩ sau khi chết hình thần câu diệt, không vào luân hồi tương đương với vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Nếu chúng ta cũng trong trận chiến này chết tử, ngàn vạn năm sau còn sẽ có người nhớ cho chúng ta sao? Nam U Nguyệt không có trả lời, lôi kéo Lương Luân tại biển mây bên cạnh ngồi xuống, nhìn chăm chú biển mây bên trên ngàn vạn linh đèn, suy nghĩ xuất thần. Kỳ thật không cần nàng trả lời, chính Lương Luân liền biết đáp án. Năm đó chín thánh độ tiên, mở ra Nam Cực Tiên Châu bách gia cùng vang lên tình thế, nhưng hôm nay lại có bao nhiêu người biết bọn hắn tồn tại? Người sinh giữa thiên địa, kỳ thật cùng cái này một ngọn cây cọn cỏ cũng không có quá lớn khác nhau. Phần lớn người ngay cả con đường của mình đều đi không tốt, ai lại đi quan tâm mười mấy vạn năm trước xảy ra chuyện gì đâu? Lương Luân. Nam U Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lương Luân lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vị này áo vải đồ hộ thanh lệ nữ tử an vị ở bên cạnh, chính nhìn chăm chú chính mình. Sắc mặt của nàng bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia phức tạp. Hai người đều trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn Nam U Nguyệt trước tiên mở miệng. Lương Luân, Nam Bắc chi chiến chính là ước vạn sinh linh chi kiếp, chúng ta đã thân ở thời đại này, cũng liền gánh vác trách nhiệm. Đều nói tu tiên là vì trường sinh, nhưng ta nhìn cũng không hẳn vậy. Con đường tu tiên, càng đến chỗ cao càng là thanh lãnh cô tịch. Nếu như đi đến sau cùng thời điểm chỉ có mình lẻ loi một mình, vậy cái này trường sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Lương Luân nghe xong, nhất thời không nói gì. Kinh lịch Nam Bắc chi chiến, hắn rất nhiều ý nghĩ cũng phát sinh cải biến. Nam U Nguyệt là đúng sao? Vẫn là mình đã từng kiên trì là đúng. Có lẽ chưa từng có đúng sai, bởi vì con đường tu tiên không nhìn thấy cuối cùng, tức cũng đã tu luyện đến hóa kiếp cảnh, cũng chỉ là một cái tại đại đạo trên đường tập tên đứa bé. Do dự, hoài nghi, do dự, hắn giống như Nam U Nguyệt, đều đang thẩm vấn xem con đường này, không dám tùy ý cất bước, sợ hai bước kế tiếp chính là thịt nát xương tan. Chợt nhớ tới đạo kiếm kinh sáng tác người, tìm đạo người, tìm đạo người. Năm đó ngươi, đến tột cùng tìm được một đầu con đường ra sao? Lương Luân ở trong lòng phát ra nhất thanh cảm khái, đã thấy trước mặt Nam U Nguyệt nhẹn miệng cười. Cho ngươi. Nam U Nguyệt bỗng nhiên đưa qua đến một vật. Lương Luân túi đầu xem xét, phát hiện trong lòng bàn tay mình nhiều một cái bạch ngọc bình nhỏ, thân bình còn tản ra ấm áp, nhưng ở cỗ này ấm áp bên trong lại ẩn chứa một tia ý lạnh như băng, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Đây là vật ngươi cần. Nam U Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Lương Luân chấn động trong lòng, đột nhiên đoán được trong bình chi vật. Ngươi vậy mà. Lời còn chưa nói hết, Nam U Nguyệt bỗng nhiên cẩn thận, dùng ngón tay phong bế môi của hắn. Nửa năm trước trận chiến kia, nếu không phải ngươi liều mình chữa trị Huyền Thiên Quan, Nam Huyền không có khả năng chuyển bại thành thắng. Về sau chạy đến viện binh linh bất quy, thần nông hô cũng đều là bởi vì ngươi mà tới. Những này đều thuyết minh, so với ta, hiện tại Nam Huyền càng cần hơn ngươi. Mà ta sở dĩ đem trong lòng máu cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể khôi phục trước đó tu vi, dẫn đạo đại chiến đi hướng, kết thúc cuộc phân tranh này. Chương 1871, cảm ứng chương 1871, cảm ứng không thể. Lương Luân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhưng hắn lập tức nghĩ tới, cái này tâm đầu huyết đã lấy ra, chỗ nào còn thu phải trở về. Chắc không được mới gặp nàng thời điểm, ta cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nguyên lai khi đó nàng mới vừa vặn lấy máu, tổn thương căn cơ, khí tức cũng suy yếu, chỉ là sử dụng pháp thuật che lấp, mà ta lại được phong kinh mạch, cái này mới không có ngay đầu tiên nhìn ra. Lương Luân lúc này giật mình tỉnh ngộ, không khỏi thở dài nhất thanh, cái này lại tội gì? Kỳ thật Nam U Nguyệt đối tình cảm của hắn cũng không phải là không biết, chỉ là hắn cảm thấy đời này có vô tâm là đủ, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền minh xác cáo chi Nam U Nguyệt, giữa hai người không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên hắn càng thêm không muốn tiếp nhận Nam U Nguyệt tâm huyết, dạng này sẽ chỉ làm mình thua thiệt đối phương, tại đường tình bên trên càng lún càng sâu. Trong tay cái này nho nhỏ bạch ngọc bình, đã là hắn cứu mạng linh đan, cũng là một cái vực sâu, không biết sẽ hướng về phương nào. Nam U Nguyệt gặp hắn chậm chạp không chịu tiếp nhận, không khỏi buồn bã cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía phương xa đại biển. Kinh lịch nửa năm này tĩnh dưỡng, Nam Cực Tiên Châu đã khôi phục chín thành chiến lực, mà Bắc Minh thế suy, chính là phản công cơ hội tốt. Trước đó không lâu Huyền Tâm Điện nghị sự, Ngọc Trúc Sơn một tịch từ ta tặng thay, sẽ lên chín đại á thánh đô đối ngươi khen không dứt miệng, bởi vì ngươi chữa trị Huyền Thiên Quan có công, Huyền Tâm Điện sẽ có đặc biệt ban thưởng cho ngươi. Mà tại cái này về sau, Nam Huyền sẽ đối Bắc Minh khởi xướng phản công, đến lúc đó còn sẽ có đặc thủ nhiệm vụ giao cho ngươi. Ban thưởng? Nhiệm vụ? Lương Luân hơi sững sờ, cảm giác mình hôn mê trong khoảng thời gian này, tựa hồ bỏ qua rất nhiều tin tức. Không tệ. Nam U Nguyệt luốt luốt sợi tóc, nhưng cái này tất cả tiền đề đều là ngươi có thể khôi phục thực lực. Nếu không cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, lại mấu chốt nhiệm vụ, đều không liên quan gì đến ngươi. Lương Luân nghe xong nhíu mày, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình bạch ngọc bình, trong lúc nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Tại dĩ vãng mấy lần tính mệnh tương quan lựa chọn trước mặt, hắn chưa hề đều quả quyết, không chút do dự nghi. Duy chỉ có hôm nay, cái này nho nhỏ một cái bạch ngọc bình, tựa hồ làm khó hắn. Nhìn xem Lương Luân do dự bộ dáng, Nam U Nguyệt đống nhiên nở nụ cười. Xem ra tông chủ là không muốn chiếm ta cái này trưởng lão tiện nghi a. Như vậy đi, chúng ta đồng giá trao đổi, liền lấy trên người ngươi một kiện đồ vật đến đổi máu tươi của ta đi. Lương Luân ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, trao đổi? Trên người của ta có đồ vật gì là ngươi cần? Đương nhiên là có. Nam U Nguyệt cười đến càng sáng lạn hơn, đống nhiên túi người tới, chót mũi cùng gương mặt của hắn không đến nửa tấc, ấm áp mà mùi thơm khí tức đập vào mặt. Lương Nôn chính muốn đem nàng đẩy ra, lại phát hiện cái sau đã từ bên hông mình rút đi một vật, lại là sáo trúc. Ngày đó tại Huyền Âm Cầm Hải, Lương Nôn cùng nàng hợp tấu một khúc thiên địa huyền âm dùng chính là căn này sáo trúc. Thế nào? Thứ này liền đưa ta thôi, dạng này chúng ta không ai nợ ai, như thế nào? Nam U Nguyệt đem sáo trúc trên ngón tay đi lòng vòng, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Lương Nôn nhất thời không nói gì, kinh ngạc nhìn trước mắt vị nữ tử này. Bất cứ lúc nào đều là như thế thanh lệ, thanh lịch, phảng phất trong tuyết băng liên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, lại như không cốc trăng sáng, trong sáng không tì vết. Ai? Lương Nôn thở dài, mặc tọa một lát, nói khẽ, đa tạ này ân này đức, Lương mộ suốt đời khó quên. Chỉ cần ta còn sống một ngày, định sẽ nghĩ biện pháp hoàn lại đạo hữu. Nam U Nguyệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia thế lương, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đứng dậy, có chút hoa trường vô vô bụi đất trên người, ra vẻ buông lòng nói, đã như vậy, vậy ta nhưng liền đợi đến tông chủ bồi thường. Trận đại chiến này, ngươi ngàn vạn muốn sống đến cuối cùng, nếu không tổn thất của ta cũng quá lớn. Nói xong, nở nụ cười xinh đẹp, trong tay bấm một cái pháp quyết. Bạch Vân phi đến, mang nàng đằng không mà lên, đảo mắt liền biến mất tại mênh mông trong mây. Chỉ để lại Lương Nôn một người, ngồi một mình vách núi, nhìn xa như vậy chỗ ngàn vạn đèn đuốc, dần dần rơi vào trầm tư. Mười ngày sau, Hồn Thiên lĩnh bên trên, cái nào đó tĩnh mịch trong sơn cốc, linh khí lưu chuyển, hào quang dị sắc. Nơi này có một tòa lâm thời kiến tạo trận pháp, bố cục mười phần tinh diệu, đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ liền xem như tu vi cao thầm, đã vượt qua thứ hai thai hóa kiếp lao tổ chỉ sợ đều vào không được. Trong sơn cốc trên đất trống, bị người hoạch xuất ra vô số khe rãnh, giang khắp nơi, uốn lượn khúc chiết. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, những này khe rãnh liền như thân thể kinh mạch rắc rối phức tạp. Khe rãnh bên trong có chất lỏng màu bích lục chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên xuất hiện một cái bong bóng, nổ phá đi sau dâng lên nồng đậm khói đen, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những này khe rãnh vô luận như thế nào khúc chiết, cuối cùng đều sẽ thông qua trong sơn cốc một đóa thanh liên. Thanh liên bên trên khoanh chân ngồi một bóng người, áo xám tóc dài, chính là Lương Nôn. Hai vị đạo hữu, Lương Mỗ đã chuẩn bị xong. Lương Nôn trong tay bấm một cái pháp quyết, làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng yếu ớt kim quang, khí tức cũng biến thành ngưng thật mấy phần. Ở hai bên người hắn hai bên, cách xa nhau trăm trượng chi địa phương xa, phân chớ đứng một vị đầu đội nón cỏ nam tử trung niên cùng một thân mặc áo bào xanh láo giả tóc trắng. Băng phách lạnh suối chính là thượng cổ kỳ độc, năm đó tổ tiên từng lấy huyền châm chi pháp làm người trị liệu, bởi vậy tại tổ truyền trong điện tịch có lưu ghi chép. Hôm nay trước lấy băng phách lạnh suối chi độc đem trong cơ thể ngươi phong ấn cùng tinh huyết tách ra, sau đó lại lấy tổ tiên chi pháp phá giải loại độc này, nếu như hết thảy thuận lợi, tin tưởng đạo hữu tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục. Nói chuyện chính là kia người đàn ông tuổi trung niên, Quân Tiên thành thành chủ, Thần Nông Hỗ. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, tình huống ta đã hiểu rõ, đa tạ hai vị đạo hữu nguyện ý giúp ta. Thần Nông Hỗ cười nói, làm gì nói cảm ơn. Nhưng nếu không có Lương đạo hữu tương trợ tri ân, ta Quân Tiên thành sớm đều không tồn tại nữa, cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng đạo hữu làm thiếu. Nói xong dừng một chút, rồi nói tiếp, bất quá nói đi thì nói lại, lần này trị liệu mấu chốt nhất còn phải dựa vào chính ngươi, bởi vì chúng ta ngoại lực can thiệp rất có thể sẽ thương tới kinh mạch của ngươi. Minh mạch. Lương Nôn nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm nghị. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Linh Bất Uy tại khác một bên cười nói, Thần Nông thị trị liệu chi pháp chắc hẳn ngươi đã thuộc nằm lòng, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bước đầu tiên, thành công đem cái kia phong ấn cùng tinh huyết của mình tách ra, chúng ta liền sẽ cung cấp linh nguyên lực lượng tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, giúp ngươi phá mở phong ấn cùng hóa giải băng phách lạnh suối chi độc. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười. Có Linh đạo hữu cùng Thần Nông đạo hữu tương trợ, tâm ta rất an. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Linh Bất Uy cùng Thần Nông hô đồng thời gật đầu. Hai người riêng phần mình bấm một cái pháp quyết, chỉ về phía trước, trong sơn cốc trận pháp lập tức vận chuyển lại, các loại hào quang lưu chuyển không ngừng, mà khe rãnh bên trong nọc độc cũng bắt đầu bốc lên, toát ra cái này đến cái khác bọc khí. Đi. Thần Nông hô vung tay lên, nọc độc bắt đầu cấp tốc lưu động. Lúc này Lương Nôn ngồi ngay ngắn thanh liên phía trên, miễn cưỡng thi triển một chút hộ thể bí pháp, bảo vệ được mình các đại yếu hại, đồng thời lại chạy không thân thể, chuẩn bị nên đón nọc độc đến. Hô. Ngàn vạn khe rãnh bên trong, độc triều mãnh liệt. Cái này từng đạo khe rãnh ngàn vệ bất chết, nhưng cuối cùng đều chạy qua trong sơn cốc thanh liên. Theo Thần Nông Hỗ cùng Linh Bất Quy cẩn thận từng ly từng tí thi pháp, một đợt nối một đợt nọc độc quán chú đến Lương Nôn thể nội. Cho dù hắn có kim quang hộ thể, lúc này sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi biến thành màu đen, trên thân cũng xuất hiện một tầng thật mỏng băng xương. Phúc. Có thể là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, lại bị kịch độc xâm nhập thể nội, mặc dù có Thần Nông thánh thể cũng ngăn cản không nổi cái này thượng cổ kỳ độc, Lương Nôn thân thể lung la lung lay, thế mà cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thủ chân linh, ngưng tụ không tan, chớ phân tâm. Thần Nông Hỗ thanh âm xa xa truyền đến. Lương Nôn không nói gì, trong tay pháp quyết biến đổi, nguyên bản lung lay sắp đổ thân thể dần dần ổn định lại, phảng phất lao tăng nhập định, xa vào đến trong yên tĩnh. Linh Bất Quy cùng Thần Nông hối lẫn nhau, đều âm thầm nhẹ gật đầu, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí thao túng nọc độc vận hành. Như thế qua nửa canh giờ, ngàn vạn khe rãnh đều khô cạn, mà thanh liên bên trên Lương Nôn đã biến thành một tòa băng điêu. Khí tức của hắn hoàn toàn bị băng phách lạnh suối chi độc đè chế, không còn có một điểm sinh dấu hiệu. Nếu không phải Thần Nông hối cùng Linh Bất Quy tu vi thâm hậu, đã nhận ra một tia yếu ớt thần niệm ba động, chỉ sợ đều muốn cho là mình trước mặt ngồi một người chết. Cửa này chúng ta nhúng tay không được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thần Nông Hỗ trầm giọng nói. Linh Bất Uy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra một tia ân cần. Hai người đều tại chỗ quanh chân mà ngồi, một trái một phải, vì Lương Nôn hộ pháp. Trong sơn cốc yên lặng, gió thổi cỏ cây, mưa rơi chuối tây, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó sáng sớm, Lương Luân thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển kim, đỉnh đầu huyệt bách hội dâng lên mờ mịt, một sợi khói xanh chậm chậm lên không. Linh Bất Quy, Thần Nông Hỗ đồng thời mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ gặp Lương Luân thân thể tựa hồ chia làm hai nửa, phân nửa bên trái khô cạn, nửa bên phải hồng nhuận, một bên kim quang rạng rỡ, một bên khác lại là lạnh lùng như băng. Phong ấn đã phân, hắn làm được. Hai người đều là đại hỉ, sau đó nghiêm sắc mặt, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tại ngực đều xuất hiện một đoàn ánh sáng sáng tỏ cầu. Lương Luân, phong ấn đã bị ngươi chia cắt, hiện tại trong cơ thể ngươi có hai đại muốn mạng chi vật, một cái là bị ngươi phân chia ra tới phong ấn, một cái khác thì là băng phách lạnh suối chi độc. Hiện tại ngươi cần phải làm là cân bằng cả hai, đồng thời tỉnh hóa, nhớ lấy không thể một nhanh một chậm, nếu không dễ dàng lưu lại tai họa. Thần Nông Hỗ thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Lương Luân thức hải bên trong, cái sau nghe xong, khẽ gật đầu. Ngươi mặc dù nắm giữ Thần Nông thị bí pháp, nhưng phá giải cái này phong ấn cùng băng phách lạnh suối đều cần lực lượng cường đại, ta cùng Thần Nông đạo hữu đem linh nguyên chi lực tạm mượn của ngươi, nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng. Linh Bất Quy thanh âm cũng chậm rãi truyền đến. Vừa dứt lời, Lương Luân cũng cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại từ hai bên trái phải đồng thời tràn vào trong cơ thể của mình. Trong đó bên trái là một đoàn thanh khí, phản phất côn bằng du lịch trời, vô câu vô thúc, bên phải thì là một đoàn hoàng khí, phản phất sơn nhạc đầm lầy, lắng động dị thường. Lương Luân mừng rỡ, trong tay pháp quyết lại biến. Mượn dùng kia thanh khí xem như linh lực của mình, hướng chạy khóa bảng, lấy Thần Nông bí pháp phá giải, lại mượn kia hoàng khí đồng dạng coi như linh lực của mình, hướng chạy băng phách lạnh suối chi động, hóa thành sông núi lầm lầy, lấy điển tịch ghi chép chi pháp bắt đầu giải độc. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo, chỉ là giải độc cùng phá mở phong ấn cũng không phải là một buổi có thể hoàn thành, toàn bộ quá trình kéo dài 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 7 ban đêm, Lương Luân thể nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng rõ nét có thể nghe tiếng vỡ vụn, sau đó quanh thân đều nổi lên sáng chói kim quang, hai mắt mở ra, hét dài một tiếng, chấn động cả cái sân cốc. Linh Bất Quy, Thần Nông Hỗ đều là sắc mặt vui mừng, đem linh nguyên thu hồi thể nội, sau đó đứng dậy, cười to nói, chúc mừng đạo hữu, phong ấn đã bị phá trừ, chỉ muốn sống tốt tính dưỡng, tương lai nhất định có thể khôi phục thực lực. Lương Luân không nói gì, vẫn như cũ quanh chân ngồi trên thanh liên. Thánh nhân kia hóa thân lưu ở trong cơ thể hắn phong ấn đã bị giải khai, băng phách lạnh suối chi độc cũng bị hắn lấy Thần Nông bí thuật thành công hóa giải, mặc dù bây giờ còn có chút suy yếu, nhưng Bất Tử Thiên Long tinh huyết đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ cần một chút xíu thời gian, liền có thể giúp hắn chữa trị bị hao tổn đan điền, khôi phục trước kia thực lực. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng nhảy lên kịch liệt, ẩn ẩn có một chút bất an dự cảm. Kỳ quái, Lương Luân vô ý thức hít mắt, lại phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Thời gian dần trôi qua, một đoàn ánh nắng chiều đỏ xuất hiện ở trước mặt mình, phản phất mây mù quay cuồng không ngừng, lộ ra cực độ khí tức nguy hiểm. Như thế quỷ dị cảnh tượng để Lương Luân trong lòng giật mình. Hắn bất động thanh sắc, dùng thần thức nhìn lướt qua Ninh Bất Quy cùng Thần Nông Hỗ, phát hiện hai người đều thần thái như thường, thậm chí trên mặt ý cười, nhìn qua căn bản không có phát hiện xung quanh dị dạng. Chẳng lẽ chỉ có ta có thể nhìn thấy? Lương Luân trong lòng kinh ngạc, khóe mắt đột nhiên nhảy lên, đã nhìn thấy trước mặt ánh nắng chiều đỏ bên trong hiện ra một bóng người. Kia là một cái thước tha thân ảnh, lương đối với mình, nhìn có chút quen thuộc. Nàng là ai? Chẳng biết tại sao, Lương Luân cảm giác ý thức của mình hơi chút chậm chạp, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, muốn nhìn rõ ràng người này đến tột cùng là ai. Đột nhiên, tấm lưng kia xoay người lại, lộ ra thanh lệ dung nhan. Là nàng. Gương mặt này Lương Luân không thể quen thuộc hơn nữa, cứ lại chính là Nam Vũ Nguyệt. Một cái mắt, Lương Luân phảng phất bị sét đánh một chút, thân thể có chút rung động, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, nhân ảnh trước mắt tiêu tán, ánh nắng chiều đỏ hóa thành vô biên vô tận hải chiều, mãnh liệt mà đến, đem hắn chìm không ở tại bên trong. Khục khục. Lương Luân cảm giác được ngạt thở, vô ý thức đem bàn tay hướng phương xa, lại bị người ta tóm lấy hai cổ ôn hòa lực lượng từ cánh tay tràn vào trong cơ thể của mình. Sau đó, đỏ mặt lui tán, huyễn tượng biến mất. Lương Luân lung lay đầu, lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn như cũ ngồi ở trong sân gốc. Hai bên trái phải đều có một người, theo thứ tự là Ninh Bất Quy cùng Thần Nông Hỗ, hai người đồng thời đỡ Lương Luân, mới không có để hắn từ thanh liên bên trên ngã xuống khỏi đi. Gặp hắn thức tỉnh, Linh Bất Quy nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ ân cần, hỏi: "Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ngươi đã chữa trị thương thế, làm sao đột nhiên một chút khí tức hỗn loạn, để cho ta cùng Thần Nông đạo hữu cơ hồ cho là ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma?" Lương Luân lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hiện tại tính minh bạch vừa rồi cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Kia là thiên nhân cảm ứng. Chương 1872, nỗi băn khoăn chương 1872, nỗi băn khoăn Lương Luân đã vô cùng vững tin, vừa rồi kia nhìn thoáng qua, chính là mình thiên nhân cảm ứng. Xem ra ta thứ 6 khó đã không xa a. Lương Luân âm thầm kinh hãi, chẳng biết tại sao, lần này thiên nhân cảm ứng mãnh liệt như thế, thế mà có thể nhìn thấy huyễn tượng, mà lại tại cái này ngắn ngủi huyễn tượng bên trong, tại sao lại xuất hiện Nam Vũ Nguyệt thân ảnh? Hẳn là ta thứ 6 có cùng nàng có quan hệ, tương lai nếu ứng nghiệm tại trên người nàng. Lương Luân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Dù sao mình vừa mới tiếp nhận Nam Vũ Nguyệt tâm huyết, thiên nhân cảm ứng sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này đến, nhất định cùng việc này có quan hệ. Chẳng lẽ kia trong máu mặt có vấn đề? Lương Luân trong lòng toát ra ý nghĩ này. Nhưng ngay lúc đó lại bị mình phủ định, tia tâm đầu huyết tinh khiết không tí vết, mình đã sớm kiểm tra qua, dễ bản không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, Nam U Nguyệt cũng không có lý do hại mình a quái sự. Lương Luân trong lòng kinh nghi không chừng, đến mức đều không có nghe thấy Thần Nông Hỗ cùng Ninh Bất Quy thanh âm, thẳng đến có người sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, một cô ôn hòa lực lượng tuân gia nhập thể nội, này mới khiến hắn căng cứng tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Thần nông hô thanh âm ở bên cạnh vang lên, Lương đạo hữu, khá hơn chút nào không? Lương Nôn lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện thần nông hô cùng Ninh Bất Quy đều là một mặt vẻ ân cần, đồng thời trong mắt cũng có nghi hoặc, không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Lương Mỗ vô sự, đa tạ hai vị đạo hữu quan tâm. Lương Nôn hít sâu một hơi, tâm tình dần dần buông lỏng, sau đó hướng hai người thi lễ một cái. Không có việc gì liền tốt, ngươi có thể là bị phong ấn áp chế quá lâu, một khi giải thoát, ngược lại có chút tâm thần có chút không tập trung đi. Thần nông hô khẽ mỉm cười nói, có lẽ vậy. Lương Nôn từ chối cho ý kiến. Hóa kiếp cảnh tu sĩ sợ nhất chính là ba thai cựu nạn, tâm tâm niệm niệm cũng đều là việc này, cho dù tu vi thâm hậu như Lương Nôn cũng không khỏi thất thố, nhưng loại chuyện này lại không tốt cùng người khác nói, chỉ có thể từ mình nắm chắc. Linh Bất Quy ngược lại là nhìn ra một chút chỗ không đúng, chỉ là Lương Nôn không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Phong ấn mặc dù bị phá, nhưng ngươi thương thế trên người còn chưa khôi phục, trong khoảng thời gian này nhiều hơn tĩnh dưỡng, có chuyện gì liền tới tìm ta cùng thần nông đạo hữu đi. Linh Bất Quy vô vô Lương Nôn bả vai, cười nói, "Ừm." Lương Nôn khẽ gật đầu. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng Ninh Bất Quy nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra hắn có tâm sự. Tăng hắn một cái qua đi, Ninh Bất Quy lại ha ha cười nói, đã chuyện chỗ này, vậy chúng ta cũng bất quá nhiều cái dậy. Thần nông đạo hữu, ta nơi đó còn có một bình rượu ngon, cùng đi phẩm tiểu ngắm trăng như thế nào? A, thần nông hô ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Lương Nôn, hỏi, tại sao không cứ gọi Lương đạo hữu cùng nhau đi? Lương tiểu tử mới vừa vặn khôi phục một điểm nguyên khí, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn thanh tĩnh. Lão phu nghe qua thần nông thị đại danh, hôm nay định muốn cùng ngươi hảo hảo luận đạo một phen. Linh Bất Quy nói xong, kéo thần nông hô ống tay áo, cười ha ha, cùng nhau ra khỏi sơn cốc, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Lương Nôn một mực đưa mắt nhìn hai người đi xa, thẳng đến cả cái sơn cốc một lần nữa lâm vào yên tĩnh, trên mặt của hắn cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hồi lâu sau, Lương Nôn khẽ than thở một tiếng, phất ống tay áo một cái, hóa thành đột quang, cũng chạy động phủ của mình đi. Về sau 10 ngày, Lương Nôn một mực ở trong động phủ của mình bế quan, không có phóng ra đại môn một bước, mà lại cho dù ai đến quan sát cũng không thấy. Như hỏi nguyên do, liền sẽ có Ngọc Trúc Sơn đệ tử cáo chi, nhà mình tông chủ vừa mới bài trừ thể nội phong ấn, hiện tại trọng thương chưa lành, cần bế quan dưỡng thương. Vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mọi người không biết là, Lương Nôn thể nội có Bất Tử Thiên Long tinh huyết, sớm tại ban đêm hôm ấy liền đã đem thương thế chữa trị 7-8 phần, liền liền đập vỡ rơi đan điền đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, 10 ngày này hắn cũng không phải là tại dưỡng thương, mà là tại suy tư. Nếu có người đi vào động phủ của hắn, liền sẽ phát hiện, lúc này Lương Nôn thần hoàn khí túc, đang ngồi ở một trường trước bàn đá tinh tế thưởng thức linh trà, chỉ là nhíu mày, nhìn như có điều suy nghĩ. Ba thai cửu nạn, huyền chi lại huyền. Lương Nôn phẩm một ngụm linh trà, tự lẩm bẩm, thế sự như bàn cờ, thiên đạo lạc tử không nói gì, tất nhiên là không dính nhân quả, nhưng phàm trần chúng sinh lại có khí vận tương liên. Nam U Nguyệt tinh huyết tuy không vấn đề, nhưng từ khi ta tiếp nhận nàng tinh huyết nhập thể một khắc này, có lẽ liền đã nhiễm phải nhân quả, ba thai cửu nạn cũng có biến hóa. Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Thiên đạo vận chuyển phía dưới, một chuyện nhỏ cũng sẽ dẫn phát các loại biến hóa, cuối cùng diễn biến thành không tưởng tượng được cục diện. Cái gọi là gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa chính là đạo lý này. Nam U Nguyệt tinh huyết cố nhiên không có vấn đề, nhưng chuyện này lại là thứ sáu khó tiến đến bắt đầu. Xem ra ta cùng nàng ở giữa đã có nhân quả liên lụy, quả nhiên là cắt không đứt, lý còn loạn. Lương Nôn ở trong lòng thở dài. Nếu như có thể lựa chọn, hắn là tuyệt đối không muốn đem Nam U Nguyệt cũng liên lụy vào. Vì để cho mình khôi phục thực lực, nàng này đã hy sinh tâm đầu huyết, dẫn đến tu hành căn cơ bị hao tổn, sau này đại đạo con đường cũng sẽ càng thêm gian nan. Lương Nôn đã cảm thấy mình rất thua thiệt Nam U Nguyệt không nghĩ tới sắp đến thứ sáu khó, lần nữa đem hai vận mệnh con người ngay cả ở cùng nhau. Chuyện này còn không thể cùng Nam U Nguyệt nói. Ba thai cửu nạn huyền diệu đến cực điểm, cho dù có thiên nhân cảm ứng cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu như đem thiên cơ tiết lộ cho Nam Vũ Nguyệt, sẽ chỉ làm thai kiếp càng thêm khó khăn. Đến lúc đó vô luận ai xảy ra bất chắc, đều không phải là hắn muốn nhìn đến kết cục. Như là đã có dự cảnh, ta phải chuẩn bị sớm. Vô luận như thế nào đều muốn an ổn vượt qua cái này một khó, đồng thời cũng muốn bảo trụ Nam Vũ Nguyệt, không cho nàng bị ta tai họa. Lương Nôn trong lòng làm ra quyết định, này 10 ngày đều trong động phủ yên lặng thôi diễn, cũng nghĩ ra không ít cách đối phó, chỉ là thời cơ chưa tới. Những này đều vẫn chỉ là nói xuông, tương lai nhất định phải xem xét thời thế, gặp chiêu phá chiêu mới được. Thoáng an định mấy phần, Lương Nôn tạm thời đem việc này để qua một bên, vừa chuyển động ý nghĩ, lại có không ít suy nghĩ vào tới. Nói đến, nửa năm trước một trận chiến, mặc dù là Nam Huyền Đại Hoạch toàn thắng, nhưng sau trận chiến này vẫn có thật nhiều điểm đáng ngờ. Cũng tỉ như, ngày đó tại trong băng cung nhìn thấy Thiên Tà Ma Quân, về sau đến tột cùng đi làm cái gì? Còn có kia Hắc Long hóa thân, bản tôn đến tột cùng là ai? Những chuyện này đều là điểm đáng ngờ, chỉ là trước đó, Lương Nôn trọng thương chưa lành, vẫn luôn không có tâm tư đi suy nghĩ, bây giờ trạng thái khôi phục, những này điểm đáng ngờ cũng liên tiếp xung ra. Khống chế Hắc Long người, bản tôn tuyệt đối có á thánh cảnh thực lực, mà lại rất có thể chính là chúng ta Nam Huyền một viên. Hẳn là Huyền Tâm Điện trong 9 người có nội gian, lại hoặc là có người che giấu tu vi, hô tại bình thường Nam Huyền tu sĩ bên trong. Đây cũng là cái nhức đầu vấn đề. Bắc Minh mặc dù bại, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, danh xưng 3000 vạn đại quân chỉ hơn 2000 vạn, hậu phương còn có binh lực trợ giúp, chỉ là Bắc Cường Nam Nhược cục diện rốt cục bị đánh phá, song phương đều có lực đánh một trận. Dưới loại tình huống này, nội gian chính là biến số lớn nhất. Tiêm phục tại Nam Huyền nội gian cơ hồ bị Lương Nôn một người hủy diệt, nhưng còn có cái lợi hại nhất ẩn giấu đi, nếu như không thể bắt được người này, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện lần trước nguy hiểm như vậy. Không được, Thiên Tà Ma Quân thân phận vẫn là còn nghi vấn, đến nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút, nhìn hắn đến cùng có hay không ẩn giấu tu vi. Lương Luân để chén trà xuống, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa lại có tiếng xé gió lên, hai cái khí tức cường đại từ xa đến gần, đảo mắt liền tới động cửa phủ. Gặp qua hai vị tiền bối. Nói chuyện chính là Ngọc Trúc Sơn nữ đệ tử, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ở ngoài cửa thay phiên phòng thủ. Ha ha, chúng ta là đến thăm Lương tông chủ làm phiền bẩm báo một chút. Tông chủ những ngày này đều đang bế quan dưỡng thương, chỉ sợ không tiện gặp khách. Ngoài cửa nữ tu viện chuyển cự tuyển hai người. Còn tại dưỡng thương sao? Không sao. Một người khác cười nói, Lương đạo hữu vì Nam Huyền hao hết tâm lực, lúc này mới tỉnh lại không đến một tháng, hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng, chúng ta vẫn là lần sau lại đến đi. Nói, trong tay bấm một cái pháp quyết, tựa hồ liền muốn giá vân rời đi. Đúng lúc này, Lương Nôn thân hình lóe lên, đến động cửa phủ, nặng nề cửa đá tự phát mở ra. Ầm ầm. Đang chuẩn bị rời đi hai người nghe thấy thanh âm, gần như đồng thời xoay người lại. Chỉ gặp Lương Nôn từ trong động phủ đi ra, cười ha ha nói, hai vị đạo hữu, thật vất vả đến một chuyến, cần gì phải đi vội vã đâu, không bằng ngồi xuống cùng uống chén linh trà. Ngoài cửa hai người theo thứ tự là một đạo một tăng, nghe vậy liếc nhau, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nhìn Lương tông chủ phong thái vẫn như cũ, chắc hẳn đã khôi phục dĩ vãng thực lực, thật đáng mừng a. A Di Đà Phật, Lương tông chủ cứu vớt Nam Huyền Đức vạn thương sinh, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, quả nhiên là công đức vô lượng. Hai người này một cái nhảy thoát, một cái ngột ngạt, tạo thành chênh lệch rõ ràng, lại là Thần Tiêu núi trái Lâm Lao đạo cùng La Thiên Sơn đại khổ tuân giả. Ha ha, đạo hữu nói quá lời. Nửa năm trước trận chiến kia, Lương Mộ chỉ là làm mình việc, huống hồ ta đằng sau mất đi ý thức, chưa có thể tham dự chính diện chiến trường, trong lòng một mực có lưu tiếc với. Ngược lại là hai vị đạo hữu, ở chính diện ngăn cản Bắc Minh ngàn vạn đại quân, phong thái cỡ nào? Quả thực khiến người khâm phục. Lương Luân ha ha cười nói, không so được, không so được. Đại khổ tôn giả liên tục quát tay, sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu không có Lương đạo hữu, vạn tiên đại trận liền không khả năng được chữa trị, bằng vào ta mấy người chi lực làm sao có thể thay đổi căn côn. Lại nói, về sau trợ giúp quân tiên thành cũng là Lương đạo hữu mời tới Minh hữu, nếu không phải đạo hữu sớm bố cục, chúng ta căn bản ngăn không được Bắc Minh độc đại quân người. Sớm bố cục a? Lương Luân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mình chỉ là trời xui đất khiến tiến vào quân tiên trong thành, chỗ nào có thể nói sớm bố cục. Nếu như nhất định phải nói có người có thể tính đến một bước này, chỉ sợ cũng chỉ có người kia đi. Nghĩ như vậy, hoàn toàn chính xác có thật nhiều chỗ cổ quái, sớm đại mình tiến vào quân tiên thành trước đó, Lý Nửa Quẻ liền tin tưởng có người sẽ đến giúp hắn. Như vậy, mình tiến vào Lang Hoàng đại lục, thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Lương đạo hữu, trái Lâm thanh âm ở bên cạnh băng lên, khiến cho Lương Luân từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Không có ý tứ. Lương Luân cười nói, vừa rồi đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ, bởi vậy có chút thất thần, thất lễ. Ha ha ha. Lương đạo hữu chuyện này, là chúng ta không mời mà tới, quấy rầy đạo hữu thanh tĩnh mới là. Trái Lâm bồi tội nói, chúng ta đều là người quen cũ, cũng đừng khách sáo. Đi đi đi, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lương Luân vừa nói vừa cười, một cái tay kéo lên Trái Lâm, một cái tay khác kéo lên Đại Khổ Tôn giả, thôi động đột quang, đảo mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, ba người xuất hiện tại một tòa lịch sự tao nhã trong lầu các. Gian phòng bên trong cổ kính, một trương trang nhã bàn bắt tiên, ba tấm gỗ lim ghế dựa, ba người các ngồi một phương, trước mặt đều có một chén linh trà, linh khí lượn lờ, như khói xanh tại trên chén trà lượn lờ. Ngọc Trúc Sơn phụ trách bưng trà nữ tu sớm tất cả lui ra, cũng không có nửa cái thủ vệ, chỉ để lại ba vị hóa kiếp lao tổ trong phòng trao đổi. Lương đạo hữu, ta nghe nói ngươi thương thế nghiêm trọng, từ thần nông đạo hữu vì ngươi trị liệu, không biết bây giờ khôi phục mấy thành. Hỏi ra vấn đề này chính là Trái Lâm. Nếu như tại địa phương khác, giống như vậy tìm hiểu người khác nội tình thế nhưng là phạm vào kỵ sẽ, nhưng Lương Luân biết hắn cũng vô ác ý, bởi vậy khẽ mỉm cười nói, nằm mấy vị đạo hữu phúc, Lương Mộ khôi phục được không tệ, không dám nói có trước kia 10 thành công lực, nhưng ít ra cũng có cái 7, 8 thành đi. Lương Luân vẫn là không có ăn ngay nói thật, dù sao thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, ngắn ngủi 10 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu cũng quá kinh thế hai tục. Bởi vậy bảo lưu lại mấy phần, dạng này mới lộ ra bình thường. Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Thần nông một mạch không hổ là y thánh truyền nhân, thủ đoạn tuyệt diệu. Cái này chút thời gian liền để Lương đạo hữu thương thế tốt 7, 8 thành, thật là khiến người không tưởng tượng được. Đúng vậy a, Lương đạo hữu có thể khôi phục, là ta Nam Huyền may mắn. Đại Khổ Tôn giả gật đầu nói. Lương Luân nhìn hai người một chút, đồng nhiên nở nụ cười. Hai vị, các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta, không chỉ là thăm viếng Lương mộ thương thế đơn giản như vậy a. Có lời gì liền nói thẳng đi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trái Lâm ho khan nhất thành, cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta tới đây là có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Lương Luân hỏi. Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau một cái sau mở miệng nói, vẫn là lão nạp tới nói đi, kỳ thật lão nạp cùng mấy vị đạo hữu đều thương lượng qua, cảm thấy ta Nam Huyền mặc dù là liên quân, nhưng lại như năm bẻ bảy mảng, truy cứu nguyên nhân chính là không có một vị lãnh tụ. Huyền Tâm Điện 10 người riêng phần mình đều có quyền bỏ phiếu, mặc dù nhìn công bằng công chính, thật là đến thời khắc mấu chốt, lại bởi vì lý niệm không cùng mà xuất hiện các loại mâu thuẫn, dẫn đến rất nhiều quân lệnh đều không thể chấp hành. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, liền lấy nửa năm trước trận chiến kia tới nói, không phải là không có người nghĩ tới Huyền Tiên Quan vấn đề, nhưng chín đại á thánh mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng không có để ở trong lòng, nếu như khi đó có người thống nhất ra lệnh, có lẽ liền sẽ không cho Bắc Minh nội gian lợi dụng sơ hở. Nghe Đại Khổ Tôn giả một phen, Lương Luân trong lòng hiểu rõ. Tình cảm hai vị này là tìm hắn đến thương nghị tuyển minh chủ sự tình. Kỳ thật lão hòa thượng không phải không có lý, Bắc Minh đại quân ngư long hỗn tạp, ngay cả hải ngoại thập tam đảo dạng này tạp bài quân đều bị hợp nhất, nhưng đánh lên trưởng lai lại là không loạn chút nào, truy cứu nguyên nhân chính là có Đan Dương Sinh dạng này một cái tuyệt đối lãnh tụ. Đồng dạng, Nam Huyền muốn phản công Bắc Minh, cũng nhất định phải có một minh chủ. Chương 1873, Huyền Tâm Điện ban thưởng chương 1873, Huyền Tâm Điện ban thưởng hai vị nói không sai, không biết các ngươi muốn đề cử ai vì minh chủ. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau, cái trước cười nói, theo ta hai người ý kiến, Nam Huyền duy nhất có tư cách ngồi vị trí minh chủ cũng chỉ có Ninh Bất Quy Ninh đạo hữu. Không tệ. Đại Khổ Tôn giả chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng nhiệm vật, trầm giọng nói, nửa năm trước trận chiến kia, Đan Dương Sinh lấy 1-3, đem Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ, Tự Thắng Ma Quân ba vị đạo hữu đánh thành trọng thương, về sau càng là cưỡng ép đột phá Tuyệt Thiên Trường thành cấm chế, kém một chút liền ngăn cơn sóng dữ. Nói đến đây, tựa hồ nhớ tới ngày đó hình tượng, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cũng may, Ninh đạo hữu kịp thời đổi tới, lấy đại thần thông đánh lui Đan Dương Sinh, bảo vệ Nam Huyền mấy vạn tên trận đạo tu sĩ, nếu không trận chiến kia vẫn là thắng bại khó liệu. Bởi vậy có thể thấy được, ta Nam Huyền duy nhất có thể cùng Đan Dương Sinh chống lại người, cũng chỉ có Ninh Bất Quy Ninh đạo hữu, mà cái này vị trí minh chủ, cũng chỉ có hắn có thể đảm nhiệm. Ninh đạo hữu a. Lương Luân suy tư một lát, gật đầu nói, Ninh đạo hữu thực lực mạnh, tại A Thánh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, theo các ngươi vừa rồi nói, ta Nam Huyền có thể cùng Đan Dương Sinh chống lại người, chỉ sợ cũng chỉ có Ninh đạo hữu một người. Chỉ bất quá, Ninh đạo hữu bây giờ đã tu hành viên mãn, các phương diện chuẩn bị đều sung túc, chỉ kém một cơ hội liền có thể nếm thử đột phá thành thánh. Hắn lần này vượt biển mà đến, vì cái gì cũng chính là cái này mục đích, chỉ sợ không quá nguyện ý bước lên minh chủ gánh nặng a. Nghe hắn một phen, Trái Lâm cười nói, cho nên mới tới tìm ngươi thương nghị, bởi vì ngươi cùng Ninh Bất Quy có cũ, hy vọng ngươi có thể thuyết phục Ninh đạo hữu. Mặt khác, hai người chúng ta cũng sẽ đi du thuyết đạo hữu khác, để bọn hắn đều ném Ninh Bất Quy một phiếu. Hai vị đạo hữu nói đùa. Lương Luân liên tục khoát tay, nói, thành thánh thế nhưng là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, nếu đổi lại là ta, tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà chậm trễ, muốn dùng thiên hạ đại nghĩa đến trói buộc Ninh đạo hữu, việc này ta nhưng làm không được. Lại nói, ta quan hệ với hắn cũng còn lâu mới có được tốt đến loại trình độ kia, hai vị bản tính này thế nhưng là đánh nhầm. Ai? Trái Lâm cùng Đại Khổ nghe xong, cũng không khỏi đến thở dài nhất thanh. Lương đạo hữu vừa mới nói, chúng ta làm sao không biết? Chỉ là Nam Bắc chi chiến tứ bề báo hiệu bất ổn, máu chảy thành sông, ước vạn sinh linh đều gặp kiếp nạn, chúng ta không đành lòng, cho nên mới kéo xuống tấm mặt mo này đi cầu a. Đại Khổ Tôn giả chậm rãi nói. Trái Lâm cũng nói, Đan Dương Sinh chiến lực có thể xưng thánh nhân phía dưới vô địch, chỉ có Ninh Bất Quy một người có thể áp chế. Nếu không có Ninh đạo hữu dẫn đầu, chỉ sợ ta Nam Huyền mãi mãi cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, không có khả năng đi ra Tuyệt Tiên Trường thành một bước. Nghe hai người một phen, Lương Luân không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút âm tình bất định. Kỳ thật Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả nói không sai, Nam Huyền nghĩ muốn đi ra Tuyệt Tiên Trường thành, nhất định phải có một vị thực lực siêu quần, có thể áp đảo chín đại á thánh tồn tại. Mà người này chỉ có thể là Ninh Bất Quy. Chỉ là Ninh Bất Quy đã tu hành viên mãn, lần này trở về Nam Cực Tiên Châu mục đích đúng là muốn tìm cơ duyên thành thánh, lấy hắn tiêu giao vô câu tính cách, 89 phần 10 không nguyện ý đảm đương người minh chủ này trách nhiệm. Muốn mình đi cùng hắn nói, không được mũi dính đầy cho a. Mắt thấy Lương Nôn do dự, Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau, chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài. Thôi, việc này cũng không cần nóng nổi. Đạo Hưu vừa mới khỏi bệnh, nhưng chưa can tâm tu dưỡng một trận, nếu có phù hợp thời cơ lại hướng Linh Đạo Hưu nói. Tốt, ta hiểu rồi. Gặp hai người không còn muốn nhờ, Lương Nôn cũng liền nhẹ gật đầu, đi đầu đáp ứng. Đúng rồi, chúng ta này đến còn có một chuyện. Trái Lâm lao đạo mỉm cười, lần này lại là thần sắc nhẹ nhõm. Ồ, không biết còn có chuyện gì. Lương Nôn hỏi. Nửa năm trước trận chiến kia, Lương Đạo Hưu độc thân mạo hiểm, lấy lực lượng một người bình định tiềm phục tại Nam Huyền nội gian, cuối cùng bảo vệ Huyền Tiên Quan, đây cũng là chúng ta có thể chuyển bại thành thắng mấu chốt. Trận chiến này chiến thắng, Lương Đạo Hưu giành công rất vĩ, cho nên lần trước Huyền Tâm Điện nghị sự thời điểm, chín đại á thánh nhất trí tán thành, quyết định đối ngươi tiến hành ca ngợi. Nói đến đây, Trái Lâm đứng dậy. Hôm nay ta đem ban thưởng mang đến, tổng cộng có 3 loại lựa chọn, Đạo Hưu có thể chọn thứ nhất mà thu được. Lương Luân lập tức tinh thần nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn chút, ha ha cười nói, vất vả hai vị Đạo Hưu chạy chuyến này, không biết có những cái kia ban thưởng nhưng để cho lựa chọn. Kiện thứ nhất chính là cái này Tử Nhiễm Tiên Y Lệ. Trái Lâm tay áo phất một cái, giữa không trung xuất hiện một kiện màu tím nhạt tiên y lệ, phía trên có 4 đầu dây lụa không gió mà bay, chính giữa có một trương thái cực bát quái đồ, nhìn qua tiên khí rạng rỡ. Lương Luân cũng là người biết hàng, thấy một lần y phục này, liền gật đầu khen, bảo bối tốt, quả nhiên là chí bảo. Cái này bảo y từ luyện khí đại sư Điên Quỷ Lý Tam chế tạo, này người đã mất tích nhiều năm, đây cũng là hắn trước khi mất tích lưu lại cuối cùng một kiện kỳ tác. Đạo Hưu chỉ cần đem tinh huyết nhỏ vào trong đó, liền có thể đem luyện hóa nhập thể, mà khi ngươi nhận lúc công kích, Tử Nhiễm Tiên Y sẽ tự động bao trùm tại mặt ngoài thân thể, giúp ngươi ngăn cản tổn thương. Có thể ngăn cản trình độ gì pháp thuật đâu? Lương Luân hỏi. Cái này phải căn cứ ngươi tự thân tu vi đến xem, linh lực càng mạnh, cái này Tử Nhiễm Tiên Y phát huy hiệu quả cũng càng tốt. Theo ta suy tính, lấy Đạo Hưu tu vi, phối hợp cái này Tử Nhiễm Tiên Y hoàn toàn có thể ngăn cản á thánh cảnh tu sĩ công kích. Bất quá cái này cũng có hạn mức cao nhất, nếu như ngươi trong khoảng thời gian ngắn bị chịu quá nhiều công kích, chỉ sợ Tử Nhiễm Tiên Ý cũng sẽ ngăn cản không nổi. Vừa dứt lời, Đại Khổ Tôn giả ở bên nói bổ sung, Tử Nhiễm Tiên Ý chỉ có thể ngăn cản chính diện pháp thuật phá hư, một chút đặc thù pháp thuật cùng loại thần hồn bí thuật là ngăn cản không được. Minh Mạch. Lương Luân chậm rãi gật đầu. Cái này Tử Nhiễm Tiên Y tuyệt đối là một kiện phòng ngự chí bảo, mặc vào cái này bảo y liền có thể ngăn cản Á Thánh chính diện tiến công, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải quá lớn, hoàn toàn có sức tự vệ. Hắn có chút tâm động, nhưng cũng sẽ không như thế sớm hạ quyết định, không nghĩ tới kiện thứ nhất chính là như thế cực phẩm bảo vật, ngược lại muốn nhìn một chút phía sau hai kiện là cái gì. Trái Lâm gặp hắn bất động thanh sắc, mỉm cười, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lần này, giữa không trung xuất hiện một cái hình thù kỳ quái chi vật. Nhìn lại có mấy phần giống như là nắp nồi, toàn thân màu đen, mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít đường vân, một cỗ màu nâu xám linh khí tại trong những văn lộ này lưu chuyển không ngừng. Lương Luân sững sờ một chút. Cùng trước đó Tử Nhiễm Tiên Y khác nhau rất lớn, vật này không có bao nhiêu sóng linh khí, cũng không giống là pháp bảo gì, lộ ra hết sức bình thường. Đạo hữu, cái này là vật gì a? Đây là truyền thừa độ. Trái Lâm lo lắng nói. Truyền thừa độ? Lương Luân xác nhận mình chưa nghe nói qua dạng này bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vật này đến từ Vạn Thú Sơn, chính là đời thứ nhất sơn chủ lưu lại, truyền thừa mười mấy vạn năm, tác dụng chính là đem một vị tu sĩ tu luyện lực lượng pháp tắc truyền thừa cho một tên khác tu sĩ. Lời còn chưa nói hết, Lương Luân sắc mặt liền hơi đổi, kinh ngạc nói, lại có như thế nghịch thiên chi vật. Phải biết hóa kiếp cảnh tu sĩ khổ tu lực lượng pháp tắc, mỗi cái đều kinh lịch mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm rèn luyện, chẳng lẽ còn có thể đem mình nắm giữ lực lượng pháp tắc truyền thừa cho người khác. Hãy nghe ta nói hết. Trái Lâm Kiên nhận nói, vật này thật là nghịch thiên, trước đó ta cũng chưa nghe nói qua, thẳng đến Liêu trưởng Thọ đạo hữu đem nó dâng ra ta mới hiểu. Nghe nói vật này là Vạn Thú Sơn tổ sư vì phòng ngừa tông môn xuất hiện không người kế tục, truyền thừa đoạn tuyệt nguy cơ, cố ý lưu lại bảo vật. Mà bảo vật này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua liền không còn có hiệu lực. Vạn Thú Sơn hương hỏa cường thịnh, truyền thừa mười mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện nguy cơ, bởi vậy chưa hề sử dụng qua món bảo vật này. Bây giờ Nam Bắc đại chiến, Liêu trưởng Thọ ngược lại là đem nó xuất ra, làm chí cao ban thưởng một trong. Bất quá nói đi thì nói lại, sử dụng truyền thừa độ cũng phải nhìn tự thân tư chất cùng nội tính, nếu như hai cái này đều không được, cưỡng ép sử dụng chỉ sợ chỉ có thể lĩnh ngộ đối phương chừng một thành lực lượng pháp tắc. Nếu như tư chất cùng nội tính đều tuyệt hảo, nhiều nhất khả năng nắm giữ 3 đến 4 thành lực lượng pháp tắc. Trái Lâm một hơi nói xong, để Lương Luân đối món bảo vật này có một cái toàn diện hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân nhẹ gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên. Lương đạo hữu. Trái Lâm rồi nói tiếp, Huyền Tâm Điện đã thương nghị qua, nếu như ngươi cuối cùng lựa chọn chuyển thừa độ làm ban thưởng, chúng ta chín vị á thánh nhưng mặc cho ngươi lựa chọn một người, học tập công pháp của hắn, đồng thời chuyển thừa lực lượng pháp tắc. Lương Luân nghe xong, trong lòng hơi có chút rung động. Không nghĩ tới chín đại á thánh thế mà lại gật đầu đồng ý, phải biết tại Nam Bắc trước khi đại chiến, các phái tuyên học đều là bí mật bất truyền, nếu như học lén phái khác công pháp bí thuật, đây chính là không chết không thôi thủ hận a. Sử dụng truyền thừa độ sẽ không tổn thương bị truyền thừa người nguyên bản tu vi cùng lực lượng pháp tắc a. Lương Luân hỏi. Đương nhiên sẽ không, không đa nghi thần mỏi mệt là tránh không khỏi, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Được. Lương Luân chậm rãi gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến, kia cuối cùng đồng dạng lựa chọn đâu? Cuối cùng đồng dạng nha. Trái Lâm mỉm cười, chỉ một ngón tay, giữa không trung xuất hiện một cây chìa khóa. Cái này chìa khóa toàn thân tản ra ngân huy, nhìn cổ pháp mà thần bí, ở giữa có 9 loại hoàn toàn khác biệt phù văn ấn ký, nhìn kỹ, tựa hồ đối với ứng 9 vị á thánh thần thông. Đây là mở ra Nam Huyền Thánh Điện chìa khóa. Không cần Trái Lâm giới thiệu, Lương Luân đã nhận ra được. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên gia nhập Huyền Tâm Điện, trước đó liền nghe nói qua, vì cổ vũ những cái kia tu vi cao thâm hóa kiếp lao tổ tích cực tham chiến, Nam Huyền 9 đại thế lực đều đem mình nội tình lấy ra, cất giữ đến một chỗ, đó chính là Nam Huyền Thánh Điện. Đồ vật bên trong mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều là chí bảo bất kỳ cái gì một kiện cầm đến ngoại giới, chỉ sợ đều sẽ để vô số người đi cùng. Nếu như đạo hữu đối Tử Nhiễm Tiên Y gì cùng truyền thừa độ đều không thỏa mãn, vậy cũng chỉ có cầm cái này chìa khóa đi Nam Huyền Thánh Điện tùy ý tuyển một kiện. Trái Lâm ha ha cười nói, bất quá, lão đạo phải đem xỉu nói trước, nếu như ngươi cầm chìa khóa, chẳng khác nào từ bỏ phía trước hai kiện bảo vật. Đến lúc đó ngươi tiến vào Nam Huyền Thánh Điện, coi như không có tìm được mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, cũng không thể đổi ý, bởi vì phía trước kia hai kiện đã không có duyên với ngươi. Ừm. Lương Luân hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu. Xem ra đây là một cái xác định cùng không xác định lựa chọn, hiện hữu Tử Nhiễm Tiên Y cùng truyền thừa độ đều là chí bảo, tùy tiện lựa chọn cái nào cũng sẽ không thua thiệt, nhưng nếu như càng tham một điểm, cầm chìa khóa tiến vào Nam Huyền Thánh Điện, chỉ sợ còn có thể tìm tới lựa chọn tốt hơn. Nhưng tôi đối ứng, nếu như trong thánh điện không có vật mình muốn, vậy cũng không thể quay đầu lại. Về phần trong thánh điện có cái gì, chỉ sợ cũng ngay cả chín đại chính a thánh đều không rõ ràng, nhiều nhất chỉ biết là bọn hắn bản môn bảo vật, đối với thế lực khác nội tình tất nhiên là không cách nào biết được. Có ý tứ. Lương Luân ánh mắt tại ba kiện bảo vật thượng lưu truyền không chừng, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ. Tử Nhiễm Tiên Ý đích thật là chí bảo, chỉ cần đem luyện hóa, chiến lực lập tức liền có thể tăng lên không ít. Bất quá mình đã có Bất Tử Thiên Long tinh huyết, tại bản thân liền rất cường đại sức khôi phục trước mặt, cái này bảo y tác dụng thực tế liền muốn giảm yếu một ít. Chỉ cần không như lần trước như thế gặp được thánh nhân hóa thần, dù khó có thể tưởng tượng thủ đoạn phong ấn máu tươi của hắn bình thường á thánh là giết không chết Lương Luân. Về phần truyền thừa độ, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng làm ra quyết định, lo lắng nói, hai vị đạo hữu, Lương Mỗ liền lựa chọn nó. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, một đạo hào quang tiếp dẫn, đem truyền thừa độ chậm rãi dẫn tới trước mặt mình. Trái Lâm cùng Đại Khổ Tôn giả liếc nhau, cười nói, Lương tông chủ, ngươi xác nhận liền muốn vật này sao? Sau đó cũng không thể đổi ý a. Tuyển định không hối hận. Lương Luân mỉm cười. Tại xác định cùng không xác định ở giữa, hắn cuối cùng không có đi cược, từ bỏ Nam Huyền Thánh Điện chìa khóa, lựa chọn truyền thừa độ. Mà lại, tại chín đại á thánh bên trong tuyển ai làm bị truyền thừa người, trong lòng của hắn cũng có đáp án. Tốt, đã Lương đạo hữu đã tuyển định ban thưởng, vậy bọn ta cũng không nói nhiều. Trái Lâm nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kia tử nhiễm tiên y cùng thánh điện chìa khóa liền cùng lúc về tới hắn trong tay áo. Lương đạo hữu, ngươi đã lựa chọn truyền thừa độ chúng ta chín đại á thánh, nhưng tùy ngươi chọn tuyển một người truyền thừa lực lượng pháp tắc, chỉ cần ngươi cầm vật này tiến về, ai đều không thể cự tuyệt. Tốt, đa tạ. Lương Nôn chắp tay, sau đó tay áo phất một cái, đem kia truyền thừa độ thu nhập trong nhận chứa đồ. Hai người chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, liền không ở chỗ này chỗ làm phiền. Trái Lâm đứng dậy, hướng Lương Nôn thi lễ một cái, vừa cười nói, trước đó nâng lên minh chủ một chuyện, còn xin Lương đạo hữu nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, đứng dậy, chắp tay trước ngực, thương sinh vô tội, nhìn đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Nói xong, hai người không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời đi ra lầu cát, giá vân bay lên không. Chỉ để lại Lương Nôn một người, ngồi một mình ở trước bàn, như có điều suy nghĩ, ánh mắt có chút chớp động. Hai ngày sau đó, Lương Nôn rời đi độc phủ. Hắn thường một cơn gió mát, khoan thai bay lên không, chuyển qua hồn thiên lĩnh vạn thủy tiên sơn, cuối cùng rơi vào một tòa linh khí dạt dào tiên sơn trước mặt. Bởi vậy núi bắt đầu liên miên mấy chục vạn dặm dãy núi đều thuộc về Bạch Ngọc Thành hành cung. Bạch Ngọc Thành mặc dù là bảy núi 12 trong thành nhân tài mới nổi, nhưng trong thành y nguyên có thật nhiều nội tình thâm hậu tu chân thế gia, bây giờ đều trú đóng ở bên trong dãy núi này.